đây là. Có mấy người mặc kim y rìa, quần áo xinh đẹp võ giả nên ngang đi vào đói không, cầm đầu một cái lớn tiếng thét lên. Tiểu nhị. Nhanh, cho ra mấy cái lần trước bàn tốt món, ba vỏ rượu ngon. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 190, mâu thuẫn. Được rồi, tới tới. Tiểu nhị thấy mấy người ăn mặc, không khỏi thân thể chấn động một cái, vội vàng mặt đầy tươi cười nên đón gọi. Tô Phách chú ý tới tiểu nhị dị thường, liếc mắt một cái mới tới vậy mấy cái kim ý võ giả, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mấy người kia một bên điểm món, một bên không tị hiểm chút nào lớn tiếng trò chuyện nói. À, thật đặc biệt điểm bối, thật vất vả xuống một chuyến xoa một lần, lại có thể hết mấy tiểu lầu cũng đầy ấp, thật sự là chó nhật. Nói chuyện chính là người cầm đầu kia, tuổi tác bất quá 19 tuổi dáng vẻ, tu vi lại đến 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Như vậy thiên phú, trừ Tô Phách ngoài ra, liền Tần Cửu Nguyệt đều có chỗ không kịp. Đúng vậy, Hoàng ca, bất quá không có biện pháp, ai bảo chúng ta vừa vặn đụng phải Lôi Long Tông đối bên ngoài thu nhận học sinh khảo hạch đâu. Chính là nói, cũng không biết những cái kia ở nông thôn võ giả có cái gì tốt thu. Lấy Hoàng ca sức chiến đấu, nếu là cùng những cái kia 18 nước nông thôn võ giả so, sợ là bọn họ cửu tinh đại tông sư cảnh võ giả đều không phải là Hoàng ca đối thủ. Ha ha ha, chính là. Cái đó được gọi làm Hoàng ca người tuổi trẻ miệng to uống một chén rượu, cười rêu cợt lắc đầu nói. Đừng cầm ta cùng vậy 18 nước tới nông thôn võ giả so, đó là đang vũ nhục ta. Những cái kia cái gà yếu cấp bậc, cùng cảnh giới võ giả căn bản không phải ta đối thủ, so ta cao mấy cái như vậy cảnh giới nhỏ, giống vậy ta cũng không coi vào đâu. Ha ha, Hoàng ca có thể là thiên tài trong thiên tài, nếu là đi bọn họ 18 nước, nhất định càn quét bọn họ tất cả khu tinh anh bảng trên 99% thiên tài. Ha 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 ha. Trên bàn rượu, truyền tới từng trận không chút kiêng kỵ tiếng cười lớn. Tần Cửu Nguyệt mặt đẹp căng thẳng, có chút khó khăn xem, thon thon ngón tay ngọc theo bản năng nắm chặt trong tay chén tiểu, cau mày nói, những người này, cực kỳ cuồng ngông. Không có biện pháp, những người này đoán được, chắc là Lôi Long Tông đệ tử. Tô Phách nhàn nhạt mở miệng thực lực quyết định địa vị, những thứ này Lôi Long Tông đệ tử trời xanh tài nguyên dư thừa, tầm mắt rất cao, khinh thường 18 nước võ giả cũng ở đây tình lý bên trong. Nhưng như vậy không chút kiêng kỵ, không đem người coi ra gì, quả thật phách lối quá mức. Gần đây phải đến Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch thời gian điểm, mỗi cái trong tiểu lầu không thiếu những cái kia tất cả khu tinh anh bảng thiên tài. Tô Phách vừa nói miệng hướng nghiêng chỗ phương xa một nỗ. Tần Cửu Nguyệt theo nhìn sang, liền thấy cách đó không xa một bàn, hai người thanh niên và một cô gái đứng lên, sắc mặt âm trầm hướng Lôi Long Tông đệ tử một bàn này đi tới. Hoàng ca mấy người tự nhiên vậy chú ý tới. Người đến ba cái giữa eo cũng đeo một khối chạm trổ hoa lan màu xanh ra trời lệnh bài, hiển nhiên xuất từ cùng một võ phủ. Tùy ý nhìn một tí mấy người tu vi. Cầm đầu thanh niên cùng hắn như nhau, 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp, còn lại hai người đều là 8 sao tông sư cảnh trung kỳ tu vi. Hoàng ca cười, mấy cái liền cựu tinh đại tông sư cảnh cũng không có gà yếu, đây là chuẩn bị tới chọn. Hấn hắn. Cũng được, vậy hãy để cho ta cái này nghiêm túc, đứng đắn tông môn đệ tử. Tới xoa xoa các ngươi những thứ này cái gọi là thế tục tinh anh bảng thiên tài nhuệ khí, để cho các ngươi rõ ràng tông môn đệ tử và thế tục võ phủ đệ tử chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Hoàng ca nghĩ như vậy, khoe miệng không tự chủ xông ra một chút được nước nụ cười. Mà lúc này, đối phương ba người cũng vừa tốt đi tới phụ cận. Cầm đầu thanh niên tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Hoàng ca mấy người một vòng, nói. Các ngươi nói, muốn càn quét 18 nước tất cả khu 99% tinh anh bảng thiên tài đúng không? Ta hạ kỳ ở nơi này, các ngươi tới quét quét xem. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 191, thiếp ta một côn nói sau. Hoắc, chỉ bằng ngươi. Hoàng ca liếc hạ kỳ, một bên cầm trong tay chơi ly rượu nhỏ, một bên mỉm cười nói. Xem ngươi bên hông lệnh bài, hẳn là đông vực khu Tây, trắng nham nước Bạch Dương võ phủ đi ra ngoài đi. Trắng nham nước ở đông vực 18 trong nước, quốc lực hạng liền trước 8 cũng chưa tới, ngươi cũng xứng để cho ta ra tay. Hoàng ca lắc đầu một cái, liền y đứng lên cũng không có. Hừ, không xứng với phối, không phải ngươi nói mới tính, thuộc hạ gặp chiều thật nói sau. Nghe được Hoàng ca miệng ra cùng nôn, Hà Kỳ sau lưng cô gái kia nhất thời lạnh giọng quát nói, bảo kiếm bên hông tăng một tí, đã có một nửa ra khỏi vỏ. Hoàng ca vui vẻ cười to, đánh giá thiếu nữ cân nhắc nói. Ú, tiểu mỹ nữ không nhìn ra còn rất cay, tự mình Lôi Long Tông dòng tránh đệ tử, vừa vặn đã trưởng thành một đoạn thời gian, bên người thiếu mấy cái ấm áp giường. Nếu không tiểu mỹ nữ ngươi liền theo đây, tự mình bảo đảm để cho ngươi sống so với trước kia dễ chịu hơn, tiểu nào. Nghe được Hoàng ca nói như vậy, một bên mấy người cùng lớp nhất thời vậy không chút kiêng kỵ cất tiếng cười to. Ngươi! Ta muốn giết ngươi! Bị đối phương như vậy làm đục, thiếu nữ mày liêu đảo thụ, trường kiếm ra khỏi vỏ thì phải hướng Hoàng Ca mấy người đâm tới. Sư muội, không nên vọng động. Hà Kỳ lanh tay lẹ mắt, cản lại thiếu nữ công kích ngươi không phải bọn họ đối thủ, để cho ta tới. Vừa nói, Hà Kỳ từ trong nhẫn chữ vật rút ra một cây màu xám cho trường côn, bày ra công kích tư thái, hướng về phía Hoàng Ca lạnh lùng nói. Họ Hoàng, tự mình khu Tây Tinh Anh bảng hạng thứ 3, Ma Côn Hà Kỳ, Lôi Long Tông đệ tử thì như thế nào, ta ngược lại là phải xem, ngươi có cái gì vốn miệng ra cùng ngôn. Tu luyện tới 7 sao đại sư cảnh trở lên thiên tài võ giả, bản thân liền nhất định có kiêu ngạo, tự ái tính cực mạnh, dù là đối phương là tông môn võ giả, không có đánh qua, vậy sẽ không dễ dàng không đánh mà hàng. Mà thấy cái này Hà Kỳ vũ khí, chỗ xó xỉnh Tô Phách ngược lại là ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, cái này Hà Kỳ cùng hắn một loại là dùng côn, hơn nữa còn là nặng côn, cái này khó hiểu để cho Tô Phách có chút hảo cảm. Ngồi cạnh các khách nhân thấy có người muốn đánh nhau, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại đều là kéo ra vị trí sau đó, tiếp tục có nhiều hứng thú hội. Dẫu sao, cái này đói không là rượu mắc tiền lầu, tiêu xài không hề thấp. Có thể tới bên trong tiêu phí trên căn bản đều là rất có giá trị con người cao cấp võ giả. Thấy Hà Kỳ tùy thời chuẩn bị công kích hình dáng. Hoàng Ca lười biếng từ chỗ ngồi đứng lên, khóe môi nết lên nụ cười mỉa, nhìn Hà Kỳ nói. À, nếu có người muốn bị đòn, ta ngày hôm nay tâm tình tốt, liền thỏa mãn một tí người nào đó nguyện vọng, bất quá. Hoàng Ca cân nhắc nói cái này đói không tiểu lầu đồ vật bên trong có thể không tiện nghi, đánh tàn nhẫn một chiếc bồi đi vào mấy trăm hạ phẩm chân nguyên thạch cũng là chuyện thường xảy ra. Cũng không muốn đợi hồi thua, không nhận nợ à? Đói không tiểu lầu ông chủ sau màn bối cảnh cũng không cạn, nếu như ngươi nếu là luôn cuống, sợ, hiện tại quỳ xuống, cùng ta dập đầu nói xin lỗi một phen, ta liền cố mà làm tha ngươi, như thế nào? Nghe được có thể phải bồi mấy trăm hạ phẩm chân nguyên thạch, Hà Kỳ sắc mặt căng thẳng, bởi vì phải tham gia Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch, trên mình phần lớn chân nguyên thạch cũng thời gian ngắn dùng xong. Vốn là chỉ là ăn bữa cơm thôi, không nghĩ tới gặp phải chuyện này. Nhưng hiện tại muốn lùi bước vậy tuyệt đối không thể nào. Cười nhạo. Giống vậy 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp, ngươi lấy vì mình thắng chắc. Trước tiếp ta một côn nói sau. Hà Kỳ giận quát một tiếng, một bước cầm âm bước ra, trong tay màu xám cho to lớn gậy sắt bơm vào hừng hực chân nguyên, trong nháy mắt đạt tới nhân côn hợp nhất trình độ, như một cái màu đen dao long từ trên xuống dưới hướng Hoàng Ca vọt tới. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 192, có chút phách lôi vốn. A. Không biết tự lượng sức mình. Hoàng Ca đùa cợt lắc đầu một cái, ở Hà Kỳ trường côn tới người ngay tức thì. Hắn tay phải động một cái, một chuôi nhỏ dài nhuyễn kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, chân nguyên một bơm vào, nhuyễn kiếm quanh thân liền tản mát ra đùng đùng điện quang tiếng. Hoàng Ca một kiếm nghiêng chém, một cổ đậm đà lôi đình lực phun ra đi ra, như một cái hung ác điện long nhất vậy hung hãn đụng vào Hà Kỳ trường côn bên trên. Ầm. Kiếm côn giao nhau, phát ra kim thiết giao kích nặng vang. Chân nguyên tàn phá cuồn cuộn, ầm ầm bùng nổ gian trực tiếp lật ngược chung quanh 7-8 cái bàn, trên bàn chén dĩa cơm món rơi xuống đầy đất. Hà Kỳ cả người chấn động một cái, chỉ cảm thấy được một cổ dòng điện từ trường côn bên trong đi qua, như rắn độc vậy chui vào hắn thân thể. Nhất thời, hắn giật mình một cái, tay phải trực tiếp bị tê liệt mất đi chi giác, đồng thời một cổ lực lớn tấn công tới, hắn không nhịn được liền lùi mấy bước, sắc mặt hơi phát trắng. Mà trước mặt hắn Hoàng Ca, nhưng là mây thưa gió nhẹ đứng tại chỗ, căn bản không có lui về phía sau một bước. Đang đùa cợt nhìn hắn. Hà Sư Minh. Hà Sư Minh. Hà Kỳ sau lưng một nam một nữ hai cái bạch dương võ phủ đệ tử vội vàng chạy tới muốn đỡ, nhưng vừa tiếp xúc Hà Kỳ thân thể, hai người không kềm hãm được run rẩy một tí, có dòng điện chui vào bọn họ trong cơ thể. Tô Phách híp đôi mắt một cái, có chút bất ngờ nhìn vậy Hoàng Ca một mắt. Hà Kỳ nhân côn hợp nhất cảnh giới, tại trong thế tục, cũng coi là tài nghệ cao cảnh giới, nhưng mà còn chưa thấp Hoàng Ca tùy ý chém ra điện quang nhất kích. Đây chính là tông môn dòng chính đệ tử thực lực sao? Cùng trong cảnh giới, cho dù là tinh anh bảng thiên tài, chỉ sợ cũng rất ít có thể làm qua hắn. Thằng nhóc này phách lối, vẫn có chút phách lối vốn. Hoàng Ca nhất kích đánh lui Hà Kỳ, vui vẻ cười to nói. Thằng nhóc, ngươi quá yếu đi, ta tùy tiện một chiêu ngươi liền không tiếp nổi. Khu Tây tinh anh bảng thứ 3 thiên tài, chính là loại hóa sắc này, ta xem các ngươi cũng không cần tới tham gia Lôi Long Tông thu nhận học sinh tuyển chọn, như thế yếu, đi lên cũng là mất mặt. Ha ha ha, Hoàng Ca nói đúng. Còn 8 sao tông sư đỉnh cấp đâu, loại nước này bình, muốn vào chúng ta Lôi Long Tông chính là chuyện cười. Thật yếu, trở về luyện mấy năm nữa đi, rát rát. Ta Hoàng Ca cũng là 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp, treo đánh các ngươi 18 nước cùng cảnh giới thiên tài. Những người này trong mắt không người nhạo báng để cho Hà Kỳ nổi cơn giận dữ. Hô! Hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, cả người chân nguyên nhanh chóng gia tăng, dưới bàn chân sàn nhà nháy mắt tức thì bị một cổ đại lực chấn động được chia năm xẻ bảy. Cho ta chết. Hà Kỳ bóng người đổi được hư ảo, thời gian đảo mắt thân hình vừa chuyển, liền vọt tới Hoàng Ca trước mặt, hai tay cầm côn, nặng nề nện xuống. Huyền cấp tuyệt phẩm, viên mãn côn ý, đôn hoàng áp đỉnh. Oanh. Hà Kỳ trên mình bộc phát ra rực rỡ hồng quang, giống như một vòng mặt trời đỏ ở sau lưng hắn bay lên, cả tòa vững chắc vô cùng tiểu lầu giờ phút này cũng mơ hồ rung động. Hiển nhiên, Hà Kỳ không có lại ẩn nút cái gì, dùng hết để đáy dương tuyệt chiêu. Lần này Hoàng Ca ánh mắt hơi đông lại một cái, lần đầu tiên lộ ra chút vẻ ngưng trọng. Cả người chân nguyên bùng nổ, nhuyễn kiếm thều một cái. Huyền cấp tuyệt phẩm, viên mãn kiếm ý, lôi bạo đánh vào. Suy. Một cổ to như cánh tay trẻ em to lớn sấm sét đột nhiên từ nhuyễn kiếm bên trong vọt ra, mang lôi điện bạo liệt hơi thở mãnh liệt xông lên ở trước mặt mặt trời đỏ bên trên. Ầm. Viên mãn đôn hoàng áp đính côn ý ở nơi này cổ lôi đình lực dưới sự xung kích, lúc này giống như yêu ớt giấy phiến vậy bể ra. Cái gì? Cái này không thể nào. Hà Kỳ giật mình kêu to, sau đó liền bị còn thừa lại lôi đình lực nặng nề đánh trên người, bề mặt ngay tức thì bị lôi đình lực đả thương. Phúc. Một hơi nghịch thiên phun ra, Hà Kỳ cả người run ba run rẩy, sau đó thống khổ quỳ một gối xuống trên đất. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 193, đó cũng không nhất định. Hà Sư Minh, ngươi khá tốt. Bạch Dương võ phủ một nam một nữ hai cái võ giả, lúc này cả kinh thất sắc, chạy tới. Trong đó, người nữ đệ tử kia nhìn Hà Kỳ trọng thương dáng vẻ, trong mắt mơ hồ ngấn lệ lóe lên, hiển nhiên đối với cái này Hà Kỳ cảm tình rất sâu. Cũng giống vậy sư huynh muội không quá giống nhau. Ta không có sao, hụ hụ. Hà Kỳ nuốt vào một viên thượng hạng chữa thương đan dược, miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn lại có thể không phải cùng cảnh giới tông môn đệ tử nhất hợp chi địch, cái này làm cho tâm cao khí ngạo Hà Kỳ có chút không thể tiếp nhận, dầu gì hắn cũng là khu Tây Tinh Anh bảng thứ ba thiên tài. Cái này Lôi Long Tông đệ tử, coi là thật cứ như vậy mạnh sao? Cùng cảnh giới vô địch. Ha ha, ta nói. Đừng cầm ta cùng các người những thứ này 18 nước tới nông thôn võ giả so, đó là đang vũ nhục ta. Các ngươi 18 trong nước cùng cảnh giới võ giả căn bản không phải ta đối thủ, so ta cao mấy cái như vậy cảnh giới nhỏ, giống vậy ta cũng không coi vào đâu. Hoàng Ca một mặt miệt thị nhìn Hà Kỳ, khinh thường nói. Ngươi! Bạch Dương võ phủ một nam một nữ kia hai người đệ tử tay cầm binh khí đối với Hoàng Ca trợn mắt nhìn. Làm sao? Không phục? Không phục tới à? Hoàng Ca nghiền ngẫm mở miệng. Ừ. Ngươi chớ đắc ý, chúng ta 18 trong nước nhất định có càng tăng cường cao thủ, ngược ngươi như ngược chó. Nữ đệ tử phẫn hận đối với Hoàng Ca lạnh lùng nói. Hoắc! Ngược ta như ngược chó. Hoàng Ca bật cười lắc đầu một cái xin lỗi, đến nay muốn ngược ta, bình thường mà nói cũng sẽ bị ta phản ngược, không có ngoại lệ. Vừa nói Hoàng Ca ánh mắt quét nhìn chung quanh một vòng, bên trong tiểu lâu tất cả nước võ giả không tự chủ đều kính sợ cúi đầu. Hoàng Ca, uy vũ! Hoàng Ca, ngưu bức! Hoàng Ca! Điều nổ thiên. Mấy người cùng lớp thấy vậy điên cuồng lĩnh hót, đập Hoàng Ca trong chốc lát thoải mái một nhóm. Này, đừng phách lối quá mức, cái này làm cho người rất khó chịu, biết không? Đây là, một đạo thanh lãng hơi có vẻ thanh âm đạm mạc nhưng từ xó xỉnh ung dung truyền tới. Ai? Hoàng Ca sắc mặt trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn về lên tiếng phương hướng nhìn. Sau đó, lập tức ở tiểu lầu một góc rơi thấy được Tô Phách hai người. Bởi vì trước kia Tô Phách và Tần Cửu Nguyệt chỗ ngồi tương đối tích xa. Vậy không chú ý tới. Hôm nay cái này vừa thấy, Hoàng Ca theo bản năng trực tiếp coi thường Tô Phách, ánh mắt ngay tức thì bị một bên Tần Cửu Nguyệt hấp dẫn. Ta dựa vào, đại mỹ nữ à, so Bạch Dương võ phủ cô nàng này còn muốn đúng giờ, còn phải có vị. Trong chốc lát, Hoàng Ca ánh mắt cũng nhìn thẳng, Tần Cửu Nguyệt sắc đẹp dù là ở bọn họ Lôi Long Tông đều có thể đứng hàng trước mấy, có thể không để cho lòng hắn động sao. Không nói là hắn, coi như là lúc này, nhìn tới người, cũng đều hơi ngẩn ngơ. Hoàng Ca mấy người cùng lớp cũng thiếu chút nữa nhìn chảy nước miếng. Bất quá Hoàng Ca cũng coi là tông môn dòng chính thiên tài đệ tử, gặp qua người đẹp vô số, thất thần một lát sau lập tức phục hồi tinh thần lại, đáy mắt chỗ sâu nhưng không kềm hãm được thoáng qua một chút dâm tà. Hắn vẫn thu hồi nhìn về phía Tần Cửu Nguyệt ánh mắt, chuyển hướng một bên Tô Phách, miệt thị nói. Mới vừa, là ngươi đang nói chuyện. Là ngươi phách phách ta. Tô Phách cầm trong tay chơi ly rượu, nhàn nhạt nói. Ta lau. Hoàng Ca ngẩn ra. Chợt tức giận ngược lại cười, thằng nhóc, ngươi ngược lại là phách lối. Vừa nói, Hoàng Ca xoay chuyển ánh mắt, thấy được Tô Phách giữa eo treo Vân Mộng lệnh bài. Các ngươi là Vân Mộng võ phủ. Phải thì thế nào? Tô Phách mở miệng. Phong võ quốc Vân Mộng võ phủ. Hoàng ca không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, ta biết các ngươi đến từ kia, khu đông ở đông vực hạng đội sổ, phong võ quốc lại là ở 18 trong nước đếm ngược tồn tại. Không biết thằng nhóc ngươi dũng khí từ đâu tới, mới vừa rồi là đang chọn. Hơn ta là đi. Không nghĩ tới khu Tây Tinh Anh bảng thứ 3 mới vừa bị ta ngược hoàn, thì có một cái người lỗ mãng tiếp theo muốn lên tới đưa đầu người, ha ha ha. À, đó cũng không nhất định. Tô Phách khỏe miệng hiện lên lau một cái lãnh đạm nụ cười, chậm rãi đứng lên. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 194, cũng không quá như vậy. Thấy Tô Phách đứng lên, tựa hồ muốn ứng chiến hình dáng. Mọi người chung quanh nhất thời lắc đầu nói. Thằng nhóc này thật đúng là người lỗ mãng, chỉ bất quá 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tu vi, còn dám trên. Khu Đông Tinh Anh bảng thứ 2 thiên tài chưa chắc so khu Tây Tinh Anh bảng ngày thứ 3 mới lợi hại, mới vừa vậy Hà Kỳ đều không phải là hoàng ca nhất hợp chi địch, cái này thanh niên áo đen tuyệt đối không phải đối thủ. Hiện nay, 18 trong nước, xem ra chỉ có cựu tinh đại tông sư cảnh thiên tài tới, mới có thể xoa xoa cái này hoàng ca uy phong đi. Đáng tiếc, tất cả khu tinh anh bảng trên đạt tới cựu tinh đại tông sư cảnh chỉ mấy cái như vậy, đều không ở chỗ này, cho nên nhất định phải bị cái này hoàng ca phách lối rốt cuộc. Thật đặc biệt bực bội. Tô Phách không có để ý người chung quanh nghị luận, lắc lư tiến lên mấy bước, nhìn hoàng ca các người mỉm cười nói. Các ngươi không phải muốn càn quét 18 nước tinh anh bảng thiên tài sao? Tự mình khu đông ba nước tinh anh bảng thứ 9, tới đi, xem các ngươi có bản lánh hay không quét động ta. Đám người sửng sốt một chút, ngay sau đó. Ha ha ha, cái gì, cái này người lỗ mãng đặc biệt nguyên lai là ngu tất à, các huynh đệ, trên, chúng ta thỏa mãn hắn nguyện vọng. Cầm nho nhỏ này khu đông tinh anh bảng thứ 9 ngu tất làm cay gà như nhau quét ra đi. Hoàng ca phía sau, một cái 8 sao tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh cấp người hầu cuồng cười ra tiếng, bất quá hắn đoán chừng mình có thể không đánh lại Tô Phách. Để đạt được an toàn, mấy người cùng tiến lên, còn sợ liền không chết Tô Phách sao. Nhất thời, cái này người hầu hú lên quái dị, dẫn bên người ngoài ra ba cái người hầu cấp hống hống hướng Tô Phách vọt tới, khỏe môi nết lên nhanh như vậy liều lĩnh nụ cười. Tô Phách nhìn bọn họ vọt tới, yên tĩnh đứng tại chỗ, một hơi một tí. Mắt nhìn đối phương đến gần, một người một đao trẻ chặt xuống, Tô Phách không chỉ không có phản ứng, ngược lại nhắm hai mắt lại. Ta đi, thằng nhóc này, ngu chứ? Làm sao nhắm mắt, không muốn sống nữa? Có người kinh hô. Cầm đầu người hầu không biết Tô Phách đang lộng manh mối gì, tự mình cảm giác tốt đẹp lấy là thằng nhóc này bị mấy người bọn họ uy thế hù được nhắm hai mắt lại. Cha cha ha ha, người lỗ mãng, ngươi coi như sợ, cũng không dùng, xem láo tử không. Cầm đầu người hầu mới vừa nhanh mở miệng cười, phía sau mấy người công kích cũng phải rơi vào Tô Phách trên đầu thời điểm. Tô Phách đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn bọn họ một mắt. Đen nhánh quỷ dị vòng xoáy lặng lẽ thoáng qua. Tô Phách trước mặt ba cái người hầu nhất thời thân thể chấn động một cái, tinh thần biển nhấc lên ngút trời sóng lớn, ý thức tự chủ ngay tức thì bị làm rối tinh rối mù. Bình bịch bịch. Bọn họ mấy cái binh khí trong tay trực tiếp không bị khống chế rớt xuống, sau đó mấy người con ngươi tăng dã, ánh mắt đờ đẫn, thân thể đồng loạt ngửa về sau một cái. Phốc thông. Phốc thông. Phốc thông. Ba người trước sau xem chó chết như nhau ngã trên đất, sắc mặt tái mét, miệng sùi bọt mép, thân thể xem được bệnh động kinh vậy cuồng run vượt quá. Cái gì? Nguyên bản một mặt sao cũng được hoàng ca thấy vậy, con ngươi ngay tức thì hơi có giúp một cái. Dùng một cái ánh mắt, liền đánh ngã ba người. Thằng nhóc này làm sao làm được? Đại sảnh tiểu lầu bên trong, cái khác xem trò vui võ giả thấy vậy cũng đều từng cái mặt hiện lên mơ hồ vẻ. Hoàng ca ba cái người hầu mặc dù thực lực kém hoàng ca rất nhiều, nhưng dầu gì ba cái đều là 8 sao tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh cấp tông môn đệ tử, làm sao không giải thích được, không có gần người liền tất cả đều gục xuống. Khu Đông Tinh Anh bảng thứ 9 thiên tài, cũng mạnh như vậy sao? Mà Tô Phách chậm rãi gánh chịu gánh và táo bụi đất, thật giống như mới vừa chỉ là làm một kiện không đáng kể chuyện nhỏ vậy. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hoàng ca, mỉm cười nói. Đây chính là 8 sao tông sư cảnh trung kỳ đỉnh cấp tông môn đệ tử. 3-1, vẫn là cái này điếu dạng, phế vật cực kỳ. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 195, mình và miệng. Tô Phách đối với vậy ba cái người hầu vẫn là giữ lại tay. Dẫu sao bọn họ là Lôi Long Tông đệ tử, cho dù là bên bờ đệ tử, cũng không phải bây giờ Tô Phách có thể tùy ý giết hại. Bất quá, cứ việc Tô Phách không có giết bọn họ hoặc là cầm bọn họ biến thành ngu si, nhưng tinh thần biển được vết thương, cái này mấy người không có 10 ngày nửa tháng tu dưỡng, cũng đừng nghĩ khôi phục. Nghe được Tô Phách rêu cận, Hoàng ca sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Ánh mắt run lên, lạnh lùng nhìn Tô Phách nói. Thằng nhóc. Ngươi không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Mới vừa ngươi chẳng qua là công kích linh hồn thôi. Đừng lấy là ta không nhìn ra. Hơn nữa nếu như ý ta liệu không kém nói, ngươi còn lĩnh ngộ không tầm thường linh hồn ý cảnh, nếu không, ta cái này mấy người cùng lớp vậy không như thế dễ dàng bị ngươi đánh bại. Dùng loại thủ đoạn này, thực lực không kém nhiều tình huống, ngươi có thể làm được trong nháy mắt giết. Nhưng là một khi đụng phải so ngươi mạnh, ngươi công kích này thất bại cũng rất dễ dàng xuất hiện cắn trả. Ngại quá, tiểu gia ta đối với võ học ý cảnh lĩnh ngộ, há là bọn họ mấy cái này bên bờ đệ tử có thể so sánh với, ngươi nếu là... Ông xòm. Thấy hàng này không ngừng lại nhải, Tô Phách cặp mắt sắc bén trước mắt, rút lưỡi địa ngục ngay tức thì phát động. Hoàng ca thanh âm nói chuyện hơi ngừng, thân hình đột nhiên chấn động một cái. Một cái hô hấp thời gian sau. Phịch. Địa ngục ý cảnh bể tan cảnh, Hoàng ca đầu thoáng một cái, trong mắt tái hiện quang minh. Thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi linh hồn ý cảnh phẩm chất chưa ra hình dáng gì, nhưng ngươi linh hồn lực cường độ ngược lại là cao đáng sợ, thiếu chút nữa ngươi đạo. Hoàng ca thần sắc hơi chăm chú nhìn Tô Phách. Ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một chút nhanh như vậy độ cong. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao, a nếu ngươi dám chọn. Hắn ta, liền. Không chờ Hoàng ca nói xong, Tô Phách cặp mắt lần nữa biến thành đen nhánh vòng xoáy, cây kéo địa ngục. Hừ. Mấy hơi thở thời gian, Hoàng ca một tiếng kêu đau, từ cây kéo địa ngục trong ý cảnh tránh thoát được, đang đăng đăng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi phát trắng, trán dâng lên mồ hôi lớn như hạt đậu. Hắn không có lau mồ hôi, mà là miệng to thở hổn hển mấy cái. Có chút kinh nghi nhìn Tô Phách, nói. Con bà nó, thằng nhóc ngươi lại còn lĩnh ngộ mạnh hơn linh hồn ý cảnh. Tô Phách lắc đầu một cái, có chút thất vọng nói. Tông môn dòng chính 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp thiên tài, cũng chỉ loại nước này bình sao. Cái máng. Hoàng ca lập tức mặt đỏ lên, thằng nhóc này đặc biệt dám xem nhẹ hắn. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ, nhập môn ý cảnh, sấm sét cân nhắc quyết định. Người cho láo tử chết. Dưới cơn giận dữ, Hoàng ca lập tức dùng hết mình thủ đoạn mạnh nhất. Ẩm. Một cổ người lớn lớn bằng cánh tay to lớn sấm sét vô căn cứ xuất hiện ở Tô Phách đỉnh đầu, mang ầm ầm tiếng sấm, mãnh liệt dưới sự xung kích tới. Tô Phách giống như không cảm giác, địa ngục ý cảnh lần nữa phát động, lần này không có thử dò xét ý nghĩ, địa ngục mắt, tầng thứ 3, thiết thụ địa ngục. Oeng. Hoàng ca thân hình kịch liệt run lên, tinh thần biển sấm sét ý cảnh chỉ là kiên trì mấy tức thời gian liền phanh nhiên bể ra. Phốc. Hoàng ca cổ họng một ngọn, một cổ nghịch huyết trực tiếp phun ra ngoài, hắn sắc mặt phát trắng. Tinh thần biển kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa để cho Hoàng ca khó chịu hai chân mềm nhũn, đặt mông rất ngồi dưới đất. Thằng nhóc này. Hoàng ca trong lòng tức giận, ánh mắt gắt gao nhìn Tô Phách. Hắn không nghĩ tới, mình lại sẽ bị một cái 18 trong nước đội sổ quốc gia võ phủ đệ tử đánh bại. Hắn không thể tiếp nhận. Cảm thụ mình linh hồn bị vết thương, dù là có tốt linh hồn thuốc trị thương, vậy ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng sau. Ánh mắt nhìn về phía Tô Phách bên trong, nhất thời lóe lên một chút vẻ hoán độc. Hắn cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt mọi người như vậy bị khuất đủ. À, ý chí lực của ngươi ngược lại là rất kiên cường, không có ngất đi. Tô Phách nhàn nhạt mở miệng, bất quá ngay sau đó cảm giác bén nhạy lập tức phát giác vậy tơ ánh mắt toán độc, Tô Phách sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống. Tiến lên một bước. Tô Phách trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng ca, hờ hững nói. Đừng hỏi ta tại sao, mình vào miệng. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 196 Dưới háng một cước thoải mái nghiêng nghiêng. Bốn phía không biết lúc nào đổi được yên lặng như tờ. Đám người có chút khiếp sợ nhìn Tô Phách, trước còn không có từ Tô Phách dứt khoát đánh bại Lôi Long Tông dòng chính đệ tử Hoàng ca tình cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Mà Tô Phách những lời này, nhất thời giống như một tiếng sấm, thức tỉnh tại chỗ tất cả người. Ta đi. Bọn họ mới vừa nghe được cái gì? Tô Phách muốn Hoàng ca mình vào miệng. Từng đạo hoặc kinh hãi, hoặc không thể tin ánh mắt bắn thẳng về phía Tô Phách, đám người không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này thanh niên áo đen điên rồi sao? Đánh bại cùng cảnh giới Lôi Long Tông đệ tử, vốn là chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, như thế một làm, há chẳng phải là thật to đắc tội Hoàng ca, cái này sau này nếu là vào Lôi Long Tông, ngày còn sẽ tốt hơn. Người nói gì sao? Để cho ta vào miệng. Bên kia, Hoàng ca ngẩng đầu lên, mặt mũi tái nhợt dâng lên một tia huyết sắc, thần sắc lập tức đổi được dữ tợn. Thằng nhóc, lao tử là Lôi Long Tông ngoại môn trưởng lao chất tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi xong rồi, ta cùng ngươi nói, nếu như ngươi dám đến Lôi Long Tông, xem lão tử làm sao là ngươi, còn có cái đó là bạn gái của ngươi đi. Hoàng ca quét cách đó không xa Tần Cửu Nguyệt một mắt, cười gian tùy tiện nói. Yên tâm, nếu là bạn gái của ngươi cũng có thể vào Lôi Long Tông, đến lúc đó xem ta Hoàng Liêu chơi thế nào làm nàng. Như thế cực phẩm người phụ nữ ta còn không có chơi qua đâu, ha ha ha. Hoàng Liêu đỏ mắt, có chút điên cuồng, bất quá hắn vừa dứt lời. Đồng nhiên. Trước mắt bóng đen trước mắt. Chỉ gặp Tô Phách thật nhanh nhắc tới một cước, liền nhanh như tia chớp đá vào Hoàng Liêu đang hạ. nháy mắt tức thì. Trời đất phảng phất vào giờ khắc này ngay tức thì yên tĩnh lại. Ác! Hiện trường, Hoàng Liêu trong miệng lúc này phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu quái dị, cặp mắt trợn nô ra, hai chân ngay tức thì thành bên trong chữ bắt kẹp chặt, hơn nữa hai chân run rẩy liên tiếp lui về phía sau. Sau đó, Hoàng Liêu một tay run run che miệng, một tay run run che nửa mình dưới, run rẩy ngẩng đầu lên, phanh một tí quỳ trên đất. Ta, có mẹ ngươi. Hoàng Liêu sắc mặt nhanh chóng giò xanh đổi tím. Hạ thể truyền tới đau đớn kịch liệt coi là thật để cho hắn sắp đau ngất đi. Cơ mờ nở, tiểu ra phía dưới cái tên kia, sẽ không thể dùng đi. Trong một cái chớp mắt này, Hoàng Liêu trong đầu đột nhiên hiện lên cái ý niệm này. Hắn muốn kiểm tra, nhưng mà đau đớn không cho phép, hắn động một cái đều cảm giác hạ thể dây rất đau. À. Toàn trường mơ hồ. Nam cái lớn cái máng. Vô tình. Tất cả mọi người đều che đậy nhìn Tô Phách, không thể tin há to miệng. Cái này Vân Mộng Võ Phủ người thật là mất trí. Như vậy, mau, chính xác, tàn nhẫn. Trực đảo Hoàng Long. Một cước liền đá vào cái này Hoàng Liễu hạ thể bên trên. Hạ thể là người đàn ông yếu ớt nhất vị trí, dù là thực lực cao hơn nữa, liền không cẩn thận không có phòng bị hạ, bị hung hăng đập trúng, đó cũng là không chịu nổi hạ. Nhìn Hoàng Liễu biểu hiện thì biết. Cái này cờ mờ nở, có phải hay không bị đạp thành thái giam à? Trong ngáy mắt, tại chỗ tất cả phái nam võ giả, nhìn Tô Phách, đều tựa hồ cảm giác mình dưới háng lạnh siêu siêu. Thằng nhóc này, là tên người sói. Mà bên kia, đạp hoàn sau đó, Tô Phách lãnh đạm nhìn một cái nằm trên đất, hiện tại nói không ra lời, một cái sức lực run run Hoàng Liễu. Đi tới Tần Cửu Nguyệt bên người, mỉm cười nói, Tần sư tỷ, hẳn ăn xong hết rồi đi, chúng ta đi thôi. À, tốt. Tần Cửu Nguyệt cũng có chút bị Tô Phách quả cảm và bá đạo dọa sợ. Ngây ngẩn đi theo Tô Phách rời đi chỗ ngồi. Ở đi qua Hoàng Liễu bên người thời điểm, Tô Phách đùng một cước, trực tiếp đem hàng này đá vào một bên, sau đó mang Tần Cửu Nguyệt, ở đám người kính sợ và ánh mắt kinh sợ hạ, đi ra đói không tự lầu. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 197, thanh danh sơ lộ. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả võ giả cũng lẳng lặng nhìn Tô Phách rời đi, liền nói chuyện cũng không có. Trong chốc lát, bọn họ cũng là bị Tô Phách quả cảm và tàn bạo kinh hãi. Cho đến Tô Phách rời đi, hiện trường tất cả người mới phản ứng được, rối rít nổ nổi. Cái gì, thằng nhóc này có chút điều à, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Lợi hại. Lại dám như thế đối đãi Lôi Long Tông ngoại môn trưởng lao chất tử, sợ thì không muốn đi tông môn đi. Phỏng đoán thằng nhóc này viên thuốc, nhiều ít là trẻ tuổi khí thịnh, không hiểu đúng mực, cùng Hoàng Liêu tỉnh lại, thằng nhóc kia xui xẻo định. Bất quá khoan hay nói, ta đây là rất đồng ý hắn. Nếu như bị người ngay trước ngươi mặt muốn chấm mút phụ nữ của ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ kinh sợ sao? Vậy cũng được, cợt mờ nở, người đàn ông huyết tính không thể ném. Dám mơ ước nữ nhân lão tử, quản hắn là ai, chính là một chữ, liền. Nhưng không thể không xách một tí, thằng nhóc này, thật đúng là mạnh đòi mạng. Ừ, quá mạnh mẽ. Sự việc không biết làm sao liền lên men dậy rồi. Rất nhanh. Một cái khu đông tinh anh bảng thứ 9 thiên tài, Vân Mộng Võ Phủ võ giả. Ở một tiểu lầu đánh bại cùng cảnh giới Lôi Long Tông dòng chánh đệ tử, hơn nữa tàn nhẫn đạp Lôi Long Tông dòng chánh đệ tử hạ thể một cước tin tức. Xem giải cánh vậy, nhanh chóng truyền ra ngoài. Nhưng là, vô luận là ai, sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là, cợt mờ nở, là giả đi. Sau đó chính là, nàm. Cái máng, cái này không thể nào. Tông môn đệ tử mạnh bao nhiêu, bọn họ sớm đã có nơi lĩnh hội. Vậy dưới tình huống, cùng cảnh giới tông môn đệ tử đối với bọn họ cái loại này tất cả nước đứng đầu võ phủ đệ tử, chính là vô địch tồn tại, thậm chí còn có thể vượt cấp đánh bọn họ. Liền giống như, ở riêng mình quốc gia, bọn họ có thể treo đánh bên ngoài cái khác võ phủ thiên tài như nhau. Nhưng mà, tin tức bên trong lại nói, 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp Lôi Long Tông dòng chánh đệ tử bị khu đông tinh anh bảng thứ 9, đồng dạng là 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tu vi võ giả, treo đánh, còn bị khuất nhục đạp hạ thể. Cái này tại sao có thể để cho bọn họ tin tưởng? Bất quá, ban đầu ở tiểu lầu ăn cơm tất cả nước võ giả vẫn là có không thiếu, những người này từng cái đi ra làm chứng. Thậm chí liền khu Tây Tinh Anh bảng thứ 3 Hà Kỳ tất cả đi ra chứng minh sau đó, những cái kia không ở tại chỗ những võ giả khác, trầm mặc. Yên lặng sau đó, chính là than phục. Nhất thời. Trong vòng thời gian ngắn, Tô Phách danh tiếng liền truyền khắp đông vực 18 nước dự thi võ giả đoàn đội. Chỉ là đám người còn không biết Tô Phách tên chữ. Nhưng cũng không ngại ngại bọn họ nhớ khu đông tinh anh bảng thứ 9 vậy cái thiên tài là cái người tàn nhẫn. Mà lúc này, Lôi Long thành đường chính đường khô trên. Tô Phách và Tần Cửu Nguyệt song song đi. Tô sư đệ, cái đó gọi Hoàng Liễu, không. Không có sao chứ. Tần Cửu Nguyệt rốt cuộc có chút tỉnh lại, điềm tĩnh trên gương mặt tươi cười không khỏi hiện lên một tơ vẻ lo âu. Tô Phách cười một tiếng, nhưng là nụ cười nhưng có chút lạnh. Không có chuyện gì, thái giám là thái giám không được, bất quá một hai tháng bên trong sợ là sẽ đau muốn chết, coi như hắn có giảm đau thuốc, vậy đủ để cho thằng nhóc này mấy chục thiên vô sinh. Ừ Tô sư đệ, ngươi mới vừa rồi là vì ta sao? Bất thình lình, Tần Cửu Nguyệt hỏi ra những lời này. Bởi vì vốn là sự việc cũng không đến nỗi như vậy, có thể vậy Hoàng Liễu nói làm nhục nàng mà nói, Tô Phách liền không nói hai lời trực tiếp đi lên thiếu chút nữa đạp nổ Hoàng Liễu vận mệnh. Bất quá sau khi hỏi xong, Tần Cửu Nguyệt mặt đẹp mần ra, thiên nga vậy trắng như tuyết cổ mơ hồ hiện lên một chút màu hồng nhạt. Lập tức làm bộ như không thèm để ý mắt đẹp rời đi tầm mắt, nhìn cảnh sắc chung quanh, bất quá một đôi hồng thai nhưng lặng lẽ dựng lên. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 198, thực lực cường đại. Tô Phách hơi dừng lại một chút, cởi mở nói. Đúng vậy, tần sư tỷ như vậy quốc sắc thiên hương, có không có mắt con rồi tới đây, dĩ nhiên muốn chụp bay, để tránh dơ bẩn ánh mắt. Nhưng mà, hắn ở Lôi Long Tông thật giống như có chút thân phận, chỉ sợ. Tần Cửu Nguyệt rõ ràng tâm tình vui vẻ, nhưng lập tức lại lo lắng Tô Phách tới. Tô Phách mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói. Yên tâm, tần sư tỷ, thằng nhóc kia không có uy hiếp. Trong lúc nói chuyện, Tô Phách đầu góc không tự chủ hiện lên một đạo ung dung cao quý màu vàng bóng người. Người kia, vô luận nói chuyện, giọng, khí chất cùng với tuổi tác tu vi, rõ ràng thân phận không tầm thường. Nếu như vậy Hoàng Liêu dám đến tìm phiền thoái, xui xẻo, có thể không nhất định là Tô Phách chính hắn. Tô Phách và Tần Cửu Nguyệt lần nữa đi dạo một lát đường phố sau khi trở về, Tiêu Bạo, Hồ Đan Thanh và Vệ Bưu hiển nhiên đã nghe nói cái gì. Hồ Đan Thanh mặt lộ vẻ buồn rầu, không nói gì. Vệ Bưu một mặt thán phục nhìn Tô Phách, trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Mà Tiêu Bạo chính là vui vẻ cười to vô vỗ Tô Phách bả vai, an ủi Tô Phách không cần lo lắng, chỉ cần mình thiên phú triển lộ ra, đến lúc đó dù là ở Lôi Long Tông, cao tầng cũng sẽ chú ý ngươi, vậy họ Hoàng liền lật không dậy nổi sóng gió cái gì vân vân. Đối với lần này Tô Phách chỉ là cười nhạt gật đầu, trong lòng nhưng là một mảnh yên tĩnh, căn bản không có quá lớn lo lắng. Một đêm yên lặng, ánh sáng mặt trời mới lên. Lôi Long thành lớn nhất ngoài trời trên quảng trường, đã tụ tập mấy trăm người. Trong đó có một phần là đông vực tất cả khu dự thi tinh anh bảng thiên tài, cái khác phần lớn người đều là đi cùng nhân vật. Tiêu Bạo các người vậy thật sớm đi tới quảng trường, ở xó xỉnh nhắm mắt dưỡng thần. Tô Phách ngồi xếp bằng ở trên đất, ánh mắt khép hờ, trong lòng động một cái, thuộc tính bảng điều khiển liền hiện lên hắn đầu góc. Ký chủ, Tô Phách. Cảnh giới tu vi, 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Tu luyện công pháp, Cửu Dương thần công, 3720, huyền cấp tuyệt phẩm Vô Ngân tụ nguyên công 57, loa toàn bát hoang kình 26. Vũ khí, Như Ý Kim Cô Đồng. Võ kỹ, nhân cấp cao phẩm Đại Hoang Phục Ma Côn, huyền cấp cao phẩm Lôi Quang Huyễn Thân Bộ, địa cấp hạ phẩm Hạt Vương Bạo Hổ Côn. Ý cảnh, Đại Hoang Côn Ý, viên mãn, Lôi Quang Đô Ý, viên mãn, Hạt Vương Bạo Hổ Côn Ý, đại thành. Thiên phú, Đan đạo tinh thông, nâng cao 50% thành đan trước tiên, nâng cao 50% thành đan số lượng, nâng cao 50% thành đan phẩm chất. Bí kỹ, Địa Ngục Mắt, tầng thứ 4. Cường hóa điểm, 80 điểm. Quay số, 100 điểm cường hóa điểm, có thể tiến hành một lần quay số. Không gian cất đồ, 30m3. Gần một tháng bê quan tu luyện, tiêu phí luyện đan thời gian kiếm được mười mấy vạn điểm cường hóa điểm, hàng loạt rút số thuộc tính điểm cường hóa, toàn thân thực lực có thể nói phạm vi lớn tăng lên. Chỉ là tu vi liền từ 6 sao đỉnh cấp thăng cấp tới 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Cửu Dương thần công huyệt đạo lần nữa đã thông 9 cái, thân thể tố chất toàn diện tăng lên một đoạn lớn. Lực lượng tăng vọt 240.000 cân. Hai cánh tay lực lượng đột phá 450.000 cân. Bốn long năm voi lực. Vô ngân tụ nguyên công thành công lĩnh ngộ thứ tầng 5, bốn lần chân nguyên tổng số biên độ tăng trưởng. Loa toàn bát hoang kình rốt cuộc thể chất đạt tới yêu cầu, thành công lên cấp tầng thứ nhì, bốn lần lực lượng ngay tức thì bùng nổ. Phá 500 tấn lực lượng, thật là đáng sợ. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ, Hạt Vương Bạo Hổ Côn, ý cảnh tăng vọt tới đại thành, đỉnh cấp chiến lực lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Cuối cùng, bởi vì linh hồn lực hàng loạt tăng trưởng, Địa Ngục Mắt mở tầng thứ 4, Nghiệt Kính Địa Ngục, công kích linh hồn lực vậy tăng trưởng gấp mấy lần. Ngắn ngủi gần một tháng thời gian, bởi vì có hàng loạt cường hóa điểm, hiệu quả so mình dự liệu còn muốn tốt. Đối với lần này, Tô Phách khỏe miệng không khỏi hiện lên lau một cái hài lòng độ cong. Cao cấp luyện đan sư, quả nhiên đủ bạo lực, đủ lời nhiều ạ. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 199, Đông Vực 4 đại cao thủ. Không lâu lắm, Đông vực tất cả khu tinh anh bảng hơn 712 vị nơi có thiên tài, tề tụ quảng trường. Nhất thời, quảng trường bốn phương không hề thiếu khí tức cường đại khó hiểu phóng lên cao, tựa hồ ở tuyên cáo cái gì. Xa xa, quảng trường một góc, nên sẽ không ở đây bên trong tiến hành thu nhận học sinh khảo hạch. Quảng trường này mặc dù lớn, nhưng mà thật giống như căn bản không có cái gì phòng vệ, còn có kết quả phải thế nào so. Rút thăm, xa luân chiến vẫn là cái khác. Tần Cửu Nguyệt đứng ở Tô Phách bên người, gương mặt tuyệt đẹp trên lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết đây. Tô Phách mở mắt ra lắc đầu một cái, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia, làm sao sẽ rõ ràng. Nói xong, Tô Phách ánh mắt liền chuyển hướng một bên Tiêu Bạo và Hồ Đan Thanh, hỏi thăm rất ý tứ rõ ràng. Tiêu Bạo cười nói. Dựa theo di vãng quy củ, Lôi Long Tông thu nhận học sinh phương thức khảo hạch là sẽ thành, bất quá có hạng nhất là vẫn luôn không có phát sinh qua biến hóa. Cái gì? Tô Phách nhíu mày hỏi. Đó chính là mỗi một giới Lôi Long Tông đối bên ngoài thu nhận học sinh, sẽ cầm ra bốn kiểu đồ tới khao thưởng biểu hiện xuất sắc thiên tài, trong đó có một loại là vũ khí, một loại là hộ giáp, một loại là đan dược cực phẩm, còn có một loại là rất nhiều chân nguyên thạch. Lôi Long Tông lấy ra bút tích dĩ nhiên là vượt quá chúng ta tưởng tượng, mỗi một dạng đồ có thể nói cũng giá trị liên thành đâu. Tiêu Bạo nhìn xem Tô Phách, cười híp mắt nói làm sao, tốt đồ nhi, đối với cái này bốn kiểu đồ, ngươi có không có ý kiến đến gì? Chỉ từ Tô Phách tu vi tăng lên tới 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp, hơn nữa ung dung đánh bại cùng cảnh giới Lôi Long Tông dòng chính đệ tử sau đó, Tiêu Bạo trong lòng liền lung lay. Xem như vậy, Tô Phách rất có thể ở khảo hạch bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc cả, nói không chừng có thể đánh vào trước 4 tên. Ý tưởng. Tô Phách vừa nghe, ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường một vòng, ở mấy đạo vô cùng là chọc người nhìn chăm chú bóng người hạ ánh mắt hơi ngừng, sau đó nhàn nhạt nói. Nếu như có lựa chọn, dĩ nhiên cái này 4 kiểu đồ. Ta toàn đều muốn. Ha ha, tốt, có chí khí. Tiêu Bạo vui vẻ cười to. Một bên Vệ Bưu âm thầm chắt lưỡi, trong lòng không tự chủ thở dài nói. Hắn cái này Tô sư đệ thật là so trong tin đồn hơn nữa muốn phách lối cuồng ngông à, không hổ là bọn họ phong võ quốc đệ nhất thiên tài. Mà Tô Phách ánh mắt có thể đạt được mấy người, là toàn bộ trận bị chú ý nhiều nhất. Dĩ nhiên, vậy có không ít người đưa mắt bắn về phía Vân Mộng võ phủ đại biểu đội bên này. Rất nhiều tầm mắt qua lại ở Tô Phách và Vệ Bưu trên hai người tạo động, phỏng đoán đang suy nghĩ trong bọn họ một người nào mới là cái đó đánh bại cùng cảnh giới Lôi Long Tông dòng chính 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp thiên tài. Không có để ý những thứ này thăm dò tầm mắt, Tô Phách ánh mắt híp lại, đang nhìn mấy người kia. Một cái trong đó người mặc màu đỏ sức lực trang, một chuôi loan đao vậy toàn thân màu đỏ, mơ hồ có nóng bỏng hơi thở từ trong vỏ đao tản mắt ra, nhiệt độ kia sẽ để cho người hơi biến sắc mặt. Khu Đông Tinh Anh bảng thứ nhất. Cửu Tinh Đại Tông Sư cảnh đỉnh cấp thiên tài, Cứu Viêm Đao Phùng Kiệt. Sau đó một người thân cao hai gạo ra mặt, thể hình to lớn, trên mình là nổ tính bắp thịt, tay cầm một chuôi một trượng dài nặng súng, cả người trên dưới để lộ ra một cổ khí nuốt núi sông cuồng thả hơi thở. Khu Bắc Tinh Anh bảng thứ nhất, Cửu Tinh Đại Tông Sư cảnh đỉnh cấp thiên tài, Quán Hồng Thương Thẩm Thiên Cuồng. Tiếp theo một cái là người mặc áo xanh, tướng mạo anh tuấn, mày kiếm tinh mắt thanh niên, tay cầm tam xích thanh phong kiếm, cả người khí chất như băng sương vậy ác liệt. Khu Tây Tinh Anh bảng thứ nhất, Cựu Tinh Đại Tông Sư cảnh đỉnh cấp thiên tài, Tật Phong Kiếm Lăng Long. Cái cuối cùng, Tô Phách mắt nhìn hắn, mí mắt hơi nhảy lên một tí. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 200, Lôi Long Tông người đâu? Người này diện mạo phổ thông, thuộc về ném ở trong đám người liền tìm ra được như vậy, nhưng là cho Tô Phách cảm giác nhưng là nhất cùng người khác không cùng. Tầm mắt chừng quét nhìn, ở người đàn ông này bên người chu vi một trượng phạm vi, là vùng chân không. Không người nào nguyện ý đến gần hắn, thật giống như người này là cái gì ác thú độc vật vậy. Bằng vào Tô Phách tự thân cảm giác bén nhạy, hắn ngạc nhiên phát hiện. Người này bên người một trượng phạm vi, tựa hồ là hoàn toàn yên tĩnh trạng thái, liền gió nhẹ thổi tới, đều tựa như bỏ quên cái này không gian, trực tiếp phân tán ra, hướng hai bên thổi tan mà qua. Khu Nam Tinh Anh bảng thứ nhất, Cựu Tinh Đại Tông Sư cảnh đỉnh cấp thiên tài, mất đi tay Tần Bang. Người này, tuyệt không đơn giản. Ngăn cách không gian năng lực vẫn là hủy diệt vật chất năng lực. Bất kể là vậy một loại, đều là tương đương năng lực biến thái. Bốn người, mỗi cái Cửu Tinh Đại Tông Sư cảnh đỉnh cấp tu vi, là trước mắt công nhận đông vực bốn đại cao thủ, có đặc biệt danh hiệu. Bất quá ba người khác Tô Phách không có gì quá lớn cảm giác, duy chỉ có cái cuối cùng để cho hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Tô Phách hít sâu một cái, trong lòng có tính toán. Lần này Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch, tên này phỏng đoán chính là hắn đối thủ lớn nhất. Trừ bốn người này, còn lại tất cả khu tinh anh bảng thiên tài, Tô Phách là một chút cũng hứng thú cũng không có. Đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt. Ngay tại lúc này, Tô Phách nghe đến đỉnh đầu truyền tới một hồi thanh thúy ngẩng cao tiếng chim kêu. Ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện có một cái lớn vô cùng thiểm điện chuẩn dương cánh ở Lôi Long Thành bầu trời quảng trường quanh quẩn, trên cao nhìn xuống thiểm điện chuẩn, tràn đầy cuồng ngạo nhìn bằng nửa con mắt khí thế. Cao cấp phi hành thú cưỡi, thiểm điện chuẩn. VS chuẩn chim cắt. Hành vi như tia chớp, thể lực dư thừa, ngày đi mấy vạn dặm không nói ở đây. Thế tục căn bản không thấy được, chỉ có võ học tông môn mới có, đây là Tô Phách từ bên trong điện tịch hiểu được. Lúc này, ở thiểm điện chuẩn trên lưng, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Tô Phách đạt tới tầm mắt mọi người. Cầm đầu một bộ đắt tiền kim y rìa, mặt mũi rào đẹp, khí tức trên người để cho Tô Phách không nhìn thấu, rõ ràng cho thấy tiên thiên cảnh trở lên tu vi. Ở sau lưng nàng, đi theo hai tên nha hoàn bộ dáng thiếu nữ đồ trắng, trừ hình dáng xinh đẹp ngoài ra, tu vi lại cũng có 7 sao đại sư cảnh. Tới tuổi 27 sao đại sư cảnh tu vi, ở Vân Mộng Võ Phủ cũng hưởng thụ đệ tử nòng cốt đãi ngộ, nhưng mà ở Lôi Long Tông nhưng chỉ là một nha hoàn. Trong truyền thuyết võ học tông môn, quả nhiên rất phi phàm. Tô Phách có chút hưng phấn. Nếu như có thể vào võ học tông môn, chắc hẳn sau này một đoạn thời gian, đều có mạnh hơn đối thủ để cho hắn khiêu chiến đi. Kim Y cô gái đường cầm đến sau đó, cũng không có lập tức để cho thiểm điện chuẩn rơi xuống, mà là ánh mắt thật nhanh ở quảng trường phía dưới quét mắt một vòng. Sau đó nhỏ không thể ngửi nổi cau lại một tí chân mày. Lần này đông ngược tất cả khu tinh anh bảng thiên tài, quả thật so trước kia chất lượng cao hơn không thiếu, cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp cũng có mấy, nhưng mà dường như không có một cái luyện thể. Nhưng theo lý thuyết Nhược Hy muốn ta chú ý thanh niên, vượt quá trình độ này đi. Đường Cầm âm thầm tự nói. Nàng là Đường Nhược Hy đường tỷ, từ nhỏ cùng Đường Nhược Hy cùng nhau lớn lên. Sau đó Đường Nhược Hy bị chọn là Lôi Long Tông thánh nữ, nàng liền ở một bên phụ tá Đường Nhược Hy. Từ hơn một tháng trước Đường Nhược Hy trở về, cho biết một kiện động trời việc lớn sau đó, liền bắt đầu bế quan tiềm tu. Đường Cầm vốn cho là Đường Nhược Hy lần này sẽ không phá toàn đan không xuất quan. Sao liệu ở Lôi Long Tông đối bên ngoài thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn bắt đầu để gặp, danh sách cũng truyền lên sau. Đường Nhược Hy đột nhiên xuất quan, dặn dò mình chú ý một cái kế tiếp kêu Tô Phách thanh niên. Nói cái này người thanh niên thể chất không giống tầm thường, cùng cảnh giới tuyệt đối có thể treo đánh rồng đất tông những cái kia đặc biệt luyện thể thiên tài tông môn đệ tử. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 201, tuyển chọn quy tắc. Cái này là đánh giá rất cao. Mà Đường Nhược Hy 17 tuổi 7 sao đại sư cảnh, 19 tuổi hậu thiên cảnh, 22 tuổi tiên thiên cảnh, 26 tuổi tiên thiên cực kỳ. Đường Nhược Hy cái loại này Lôi Long Tông ngàn năm khó khăn ra thiên tài võ học, tầm mắt cao có thể tưởng tượng. Nếu Đường Nhược Hy đều nói như vậy, Đường Cầm ôm vẻ mong đợi và tò mò tới đây, nhưng phát hiện dường như không có một cái luyện thể võ giả, tu vi đặc biệt xuất chúng, cao nhất cũng chỉ cựu tinh đại tông sư cảnh hậu kỳ. Cái này tu vi đặt ở ngày thường cũng có thể. Bất quá để cho Đường Nhược Hy đều như vậy cao đánh giá thiên tài, cũng không đến nỗi như vậy. Phổ thông đi. Nha, đúng rồi. Đường Cầm chợt nhớ tới, Nhược Hy thật giống như đề cập tới một câu, cái này gọi là Tô Phách thanh niên hẳn xuất từ phong võ quốc Vân Mộng Võ Phủ. Vân Mộng Võ Phủ sao? Đường Cầm nhỏ không thể ngửi nổi quét mắt một tí quảng trường một góc. Ừ nhìn lên không có quá mức đặc biệt, ngược lại là có một cái 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp thanh niên áo đen khí huyết ngược lại là hùng hậu chặt, hẳn là luyện thể. Nhưng mà tu vi chỉ có 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Đường Cầm lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Nếu như cái này kêu Tô Phách thanh niên đủ xuất sắc nói, ở khảo hạch bên trong hẳn rất mau là có thể lộ ra cao ngất. Một khắc sau, Đường Cầm liền chỉ thị thiểm điện chuẩn hạ xuống. Ở một hồi gió lớn cuộn sạch sau đó, Đường Cầm mang nha hoàn đi tới trên quảng trường. Lúc này, quảng trường thanh âm lập tức đều biến mất. Bất kể là tinh anh bảng trên tâm cao khí ngạo rất nhiều thiên tài, tốt hơn theo được võ phủ cao tầng. Mỗi một người đều nín thở ngưng thần, chờ đợi Đường Cầm chỉ thị. Dẫu sao? Đây chính là một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Bọn họ những thứ này mấy chục cái hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ cộng lại, nói không chừng còn không phải là người ta đối thủ. Tiên thiên cảnh cao thủ, trên thế tục chính là tồn tại trong truyền thuyết, vô số người chọn đời theo đuổi cảnh giới. Ừ, xem ra người đều đến đông đủ. Đường Cầm trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt gật đầu một cái tốt lắm, lời ít ý nhiều. Ta tuyên bố một tí lần này thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn quy tắc. Mọi người lỗ thai lập tức đều dựng lên. Đường Cầm nói, đầu tiên, khảo hạch sẽ ở Vân Phong huyễn trận bên trong tiến hành. Ta ở Vân Phong huyễn trận bên trong, đã trước thời hạn đầu xuống hơn 10.000 cái bạc phù, 4 cái kim phù, ngọc phù hình dáng như vậy. Vừa nói, Đường Cầm tay trắng động một cái, ở lòng bàn tay nàng xuất hiện hai loại ngọc phù, dịch thấu trong suốt, một quả lóe lên ánh sáng bạc, một quả lóe lên kim quang. Đợi tất cả mọi người sau khi thấy rõ, Đường Cầm thu hồi ngọc phù, tiếp tục nói. Thi đấu thắng bại mấu chốt như sau, một quả bạc phù đại biểu điểm tích lũy một phần, kim phù không có điểm tích lũy, tại sao không có đợi hồi ta sẽ xỉn minh. các vị tinh anh bảng lên thiên tài phải làm sự việc rất đơn giản, chính là ở Vân Phong huyễn trận bên trong làm hết khả năng cướp đoạt ngọc phù lấy được điểm tích lũy, nhưng không thể ác ý tổn thương người trí tàn, giết người. Tuyển chọn thời gian 3 tiếng, cuối cùng lấy điểm tích lũy nhiều ít hạng. Dĩ nhiên. Đường Cầm dừng một tí, nhàn nhạt nói. Tuyển chọn thi đấu vẫn là có tưởng thưởng, cuối cùng dựa theo điểm tích lũy hạng, trước 10 tên, hơn nữa thuận vị có kim phù thiên tài, đem sẽ theo thứ tự đạt được 4 tiểu đồ ban thưởng. Cho nên, kim phù tác dụng ngay tại này. Nói cách khác, dù là ngươi điểm tích lũy cao hơn nữa, không có kim phù, cũng chỉ có hạng, không có quá mức khen thưởng. Một quả kim phù liền đại biểu như nhau ban thưởng, cũng nghe rõ chưa? Đường Cầm mới vừa hỏi xong, trong đám người một cái khu nam tinh anh bảng thiên tài hẽ mồm nói. Đại nhân, vậy có phải hay không ý nghĩa, nếu như trước 10 thiên tài có người có thể bắt được 2 quả kim phù, vậy hắn cuối cùng là không phải thì có 2 tiểu đồ ban thưởng. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 202, vào ảo trận. Đường Cầm nhìn hắn một mắt, sau đó bỗng nhiên hơi lên giọng. Không sai. Cho nên nói nếu ai có bản lãnh, vừa có thể có được thật nhiều bạc phù để cho mình xếp hạng trước 10, lại có thể cướp đoạt đến 4 cái kim phù nói. Như vậy, Lôi Long Tông ban thưởng 4 tiểu đồ, liền đều là ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng ngay tức thì lửa nóng. Đặc biệt là những cái kia tất cả khu tinh anh bảng hàng đầu cao thủ, từng cái trong mắt lóe lên nóng bỏng hào quang. Một quả kim phù, liền đại biểu Lôi Long Tông một kiện ban thưởng. Cái này ban thưởng có thể là vũ khí, có thể là đan dược, cũng có thể là những vật khác. Nhưng là võ học tông môn cầm xuất thủ, tuyệt đối không thể nào là phàm tục vật. Đường Cầm lời nói, rất tốt đem đông vực tất cả khu rất nhiều thiên tài ý chí chiến đấu đốt đốt. Coi như là những cái kia tinh anh bảng hạng gần chót đệ tử, trong lòng cũng có chút linh lợi. Dẫu sao xem Đường Cầm ý, ở Vân Phong huyễn trận bên trong, không đơn thuần xem thực lực, vận khí cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Nếu như vận khí tốt, trực tiếp tìm được kim phù, hơn nữa có thật nhiều bạc phù, lại không đụng phải so mình đối thủ lợi hại. Nói không chừng cuối cùng ban thưởng thì có ngươi một phần. Quảng trường xóa xỉnh. Tiêu Bạo sờ cằm một cái, quả nhiên vẫn là như vậy, 4 kiện ban thưởng chủng loại chắc là vũ khí, hộ giáp, đan dược, chân nguyên thạch. Như thế nào, tốt đồ nhi, ngươi đã nói, vi sư còn là nhớ đây. Tiêu Bạo quay đầu cười híp mắt nhìn Tô Phách một mắt. Tô Phách không có mở miệng nói chuyện, bất quá trong mắt nhún nhảy lửa đốt lửa cháy bừng bừng diễm đại biểu hắn đã chiến ý cao tăng. Ở Tô Phách trong mắt, ban thưởng vẫn là thứ yếu. Hắn hy vọng nhất phải, tất cả khu tinh anh bảng những thiên tài có thể cho hắn thống khoái tranh tài một trận cơ hội. Chỉ mong mới vừa hắn chú ý tới mấy người, không nên để cho hắn thất vọng. Được rồi, quy tắc đều đã nói xong, hiện tại tất cả tinh anh bảng lên thiên tài, toàn bộ tiến vào Vân Phong huyễn trận. Vừa nói, Đường Cầm tay phải liền vung, đám người chỉ cảm thấy được trước mắt một phiến ánh sáng trắng thoáng qua. Sau đó đám người liền thấy, ở quảng trường trung tâm, xuất hiện một cái bánh màu trắng vòng xoáy, đang chậm rãi lưu động. Hiển nhiên, cái này chính là Đường Cầm trong miệng nói Vân Phong huyễn trận. Ha ha ha, không người đánh tiên phong sao, vậy ta liền người thứ nhất lên. Một cái thanh niên cao gầy cười lớn một tiếng, liền nhanh chóng cái đầu tiên vọt vào bên trong vòng xoáy. Tô Phách suy nghĩ, tên này hẳn là đánh định kiến ban đầu, mau người một bước thu thập ngọc phù ý tưởng. Những người khác ngay tức thì kịp phản ứng, nhất thời từng cái chen lấn vọt vào ảo trận bên trong. Chúng ta vậy đi thôi. Tô Phách nhìn xem bên cạnh Tần Cửu Nguyệt và Vệ Bưu, cười nhạt nói. Mặc dù Tô Phách số tuổi là nhỏ nhất, nhưng mà hắn thiên phú thực lực đã triển lộ ra, mơ hồ thành công là trong đám người tim lãnh tụ khuynh hướng. Được. Tô Phách nói một chút, Tần Cửu Nguyệt và Vệ Bưu đều gật đầu, sau đó và Tô Phách cùng nhau tiến vào ảo trận. Không lâu lắm, tất cả tham gia Lôi Long Tông tuyển chọn đông vực tất cả khu tinh anh bảng hơn 72 vị thiên tài, toàn bộ tiến vào ảo trận. Trung quanh, chỉ còn lại có mỗi cái võ phủ đi cùng các cao tầng. Đường Cầm sắc mặt trong trẻo lạnh lùng. Quay đầu dừng dưng hướng về phía nha hoàn phân phó nói. Khởi Vân Phong quan mạc. Ùm. Hai cái xinh đẹp nha hoàn đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, ở trước mắt mọi người, một mặt to lớn hư ảo màn sáng chậm rãi xuất hiện. Mà tất cả người ngạc nhiên phát hiện, xuyên thấu qua cái này hư ảo màn sáng, vậy ảo trận bên trong những cái kia tinh anh bảng thiên tài tất cả hành vi, bọn họ cũng có thể nhìn hết sức rõ ràng. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 203, xui xẻo đứa nhỏ. Ừ. Là ngẫu nhiên truyền tống sao? Cùng đầu cảm giác hôn mê biến mất, Tô Phách mở mắt ra, liền phát hiện bốn phía, trừ mình cũng chưa có người khác. Đi theo mình cùng nhau tiến vào Tần Cửu Nguyệt và Vệ Bưu đều không thấy. Ta biết. Tô Phách nhíu mày, cái này chắc là phòng bị cùng võ phủ đi ra ngoài hoặc là cùng khu đi ra ngoài tinh anh bảng thiên tài ban đầu liền liên hiệp, đối với một số người tạo thành không công bình tình huống đi. Quan sát bốn phía. đây là một phiến hoang vu bình nguyên, không có quá nhiều cây cối, có chỉ là gầy trơ xương nham thạch, lẻ tẻ lấm tấm phô tán trên đất. Tô Phách tiện tay nắm lên trên đất một khối đá, vặn nhẹ nhàng. Bùi đá một tí hóa thành bột, cảm giác không có bình thường đá như vậy sần sùi cảm giác. Ảo trận là ảo trận, bất quá vẫn là ban đầu vào võ phủ lúc đó, sông võ đạo chi tâm trạm kiểm soát ảo trận tới chân thực, nhưng cái này cái Vân Phong huyễn trận phạm vi ngược lại là lớn vô số lần, xa xa nhìn lại cũng không thấy được đầu. Ừ. Đông nhiên Tô Phách ánh mắt động một cái, chỉ gặp trong bàn tay tim, vậy nguyên bản bị hắn bóp vỡ đá bột bên trong, có một quả đồ lóe nhàn nhạt ánh sáng bạc. Bạc phù. Tô Phách cười nhạt, vận khí này thật đúng là không người nào, tùy tiện bắt một tí, liền tìm được một quả bạc phù. Đem bạc phù thu vào đặc định khảo hạch túi, Tô Phách cũng chưa có dự định trì hoãn thời gian. Giai đoạn trước là thu thập ngọc phù giai đoạn, sau đó chân chính kịch hay mới trong buổi học diễn. Tô Phách lạnh lùng mặt mũi lộ ra một chút linh như vậy, ngay sau đó cặp mắt sạch bóng trước mắt, một cổ vô hình chập chờn nhanh chóng từ trong đầu hắn tản ra ngoài. Cảm giác hệt như chiều thủy tản ra vậy. 100m, 200m, 500m, một cây số. Ước chừng một cây số cảm giác phạm vi, so vậy cửu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp võ giả mạnh hơn gấp mấy lần. Ở nơi này một cây số trong phạm vi, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi Tô Phách cảm giác. Hơn nữa bởi vì Tô Phách linh hồn lực cường độ đạt tới độ tinh thuần, dù là ở sâu dưới lòng đất một trượng địa phương, hắn cũng có thể cho ngươi tìm ra đồ tới. Một giây kế tiếp, Tô Phách bóng người ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, mấy cái lóe lên liền xuất hiện ở 100m ra ngoài địa phương. Lôi quang huyền thân bộ trọn vẹn vận chuyển, ở liên tiếp nhỏ nhẹ dòng điện trong tiếng, Tô Phách cả người tựa như liền hóa thành một đạo điện quang. Điện quang khắp nơi lóe lên, mỗi một cái lóe lên Tô Phách cũng sẽ nhanh chóng dừng lại thu lấy che giấu tại trong ruộng ngọc phủ. Không tới một thời gian uống cạn chung trà, Tô Phách trong tay cũng đã lục tục vào tay ước chừng mấy chục mai ngọc phủ, cũng lóe lên ánh sáng bạc. Ảo trận ra. Mọi người đang trên màn sáng nhất thời chú ý tới Tô Phách hành vi. Tất cả người ngây ngẩn nhìn xuống, sau đó từng cái há to miệng. Con bà nó, lợi hại, tên này là ai, như vậy mau lẹ tìm ngọc phù thủ đoạn, vượt qua xa người bình thường. Không biết à, đông được bốn đại cao thủ, tám đại hùng kiệt, cái này 12 trong đám người, thật giống như cũng không có người này. Không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là một cái ẩn nút thiên tài, liền vì ngày hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng. Không thể nào. Hắn hẳn là trời xanh cảm giác được rồi. Có người hoài nghi nói. Ồ, mau xem, người kia và đông được tám đại hùng kiệt một trong, khu Nam Tinh Anh bảng thứ ba Hà Quân chạm mặt. Đột nhiên, có người chỉ màn sáng một chỗ, lớn tiếng kêu lên. Nhất thời, tất cả người tầm mắt cũng tập trung tới, không ít người trực tiếp nhìn có chút hả hê. Ha ha, thằng nhóc này thu góp ngọc phù bản lãnh rất mạnh, đáng tiếc, đụng phải tay giỏi, nhất định phải đồ làm người khác giá ý ỉa. Xui xẻo đứa nhỏ à, à ha ha ha. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 204, sẽ không phải là hắn đi. Người khác chú ý tới. Quan tâm Tô Phách lần này Lôi Long Tông thu nhận học sinh quan khảo hạch đường cầm tự nhiên vậy chú ý tới. Gặp khu Nam Tinh Anh bảng thứ ba Hà Quân liền sao. Đường cầm cười nhạt, Hà Quân tu vi cựu tinh đại tông sư cảnh sơ kỳ, so với cái này Tô Phách cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa Hà Quân trên thế tục quốc gia được gọi là Đông Vực Tám Hùng. Coi như là đông vực cái này tổng số 72 tên tinh anh bảng thiên tài bên trong, hạng trước 12 nhân vật. Nếu như cái này gọi là Tô Phách thanh niên, liền Hà Quân cũng liền bất quá, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng. Cũng không đáng giá được Đường Nhược Hy đánh giá. Ừ, vậy thì xem một chút đi, xem cái này Tô Phách như thế nào ứng đối. Lúc này, Vân Phong huyễn trận trong đó. Tô Phách chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn trước mặt đột nhiên cản đường người, mở miệng nói. Vị này các hạ. Có chuyện gì quan trọng? Hà Quân chậm rãi nghịch trong tay mấy viên bi thép, cười híp mắt nhìn Tô Phách nói. Vân Phong huyễn trận biết bao lớn, theo lý thuyết ban đầu là không quá có thể đụng tới người, để cho người có tìm ngọc phù trổ mã thời gian. Bất quá rất đáng tiếc ngươi không quá may mắn, mới 15 phút thời gian lại đụng phải ta. Hà Quân căn bản cũng chưa có đem Tô Phách coi ra gì. Hắn là đông vực tám hùng một trong thiên tài đứng đầu, bản thân đó là có thể vượt cấp chiến đấu cao thủ, nếu như đụng phải cái khác đông vực tám hùng nhân vật hoặc là vậy bốn đại cao thủ. Như vậy đối thủ hắn mới sẽ nghiêm túc. Còn như Tô Phách như vậy tu vi so hắn còn thấp hơn, liền trực tiếp là một chiêu sự việc. Sau đó thì sao? Tô Phách không nhanh không chậm mở miệng. Hà Quân tả cười nói cái này không rất rõ ràng sự việc sao, cầm ngươi trang ngọc phù bên trong túi ngọc phù toàn bộ giao ra, nếu không. Nếu không như thế nào? Nếu không cho dù quy định nói không thể cố ý gửi người bị thương tàn phế, tử vong, nhưng là để cho ngươi bị chút tổn thương vẫn là không có quan hệ. Một khi bị thương quá nặng, ắt phải sẽ ảnh hưởng sau đó tìm ngọc phù lấy được điểm tích lũy, thậm chí còn sẽ bị so nguyên bản mình yếu võ giả đánh cướp, vậy coi như thật to không ổn, không phải sao? Rát rát. Ừ. Hắn vừa mới dứt lời, nhưng phát hiện Tô Phách vô hình nhắm hai mắt lại. Ta đi. Tên này đây là ý gì? Xem thường lão tử sao? Hà Quân chán hiện lên một hàng hắc tuyến, vốn đang dự định để cho thằng nhóc này bị chút thương nhẹ, hiện tại nhìn đối phương như vậy phách lối, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Là ngươi, trực tiếp đoạt ngươi đồ. Hà Quân ánh mắt hung ác, đang dự định đem trong tay thép cầu bay bắn ra, đối diện, Tô Phách mở mắt. Vâng. Trong nháy mắt, vô số khủng bố ảo ảnh tràn vào Hà Quân đầu óc. Hà Quân thân thể chấn động một cái, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài, thân thể liền mềm mềm ngã trên đất. Người cái loại này gà yếu, cũng muốn tới đánh cướp ta. Tô Phách lạnh lùng trên mặt hiện lên một chút mỉm cười, hắn cũng còn không điều động, thì có người chủ động đưa tới cửa. Tiến lên mấy bước, đem Hà Quân ngang hông treo ngọc phù túi cầm lên, đem bên trong mười mấy quả ngọc phù tìm tòi cạo sạch sẽ sau đó. Tô Phách thân hình động một cái, nhẹ bỗng biến mất ở tại chỗ. Ảo trận ra. Vốn chuẩn bị xem kịch vui các người đều là ngây ngẩn. Ừ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hà Quân cũng còn không có công kích đâu. Đối phương nhìn hắn một mắt, gục. Con bà nó, Hà Quân có phải hay không ngày hôm qua đi xuân lầu, chơi bời quá độ, người giả dối. Đám người rối rít biểu thị không dám tin tưởng. À, ta biết. Đồng nhiên, trong đám người có người kinh hô. Cái này thanh niên áo đen không phải là ngày hôm qua ở đói không tự lầu, đánh bại cùng cảnh giới Lôi Long Tông dòng chánh đệ tử, hơn nữa tàn nhẫn đạp Lôi Long Tông dòng chánh đệ tử hạ thể một cước cái đó khu Đông Tinh Anh bảng thứ 9 thiên tài đi. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 205, chỗ hơn người ở đâu? Người này nói một chút, những người khác liền rối rít phản ứng lại. Ta đi, đoán chừng là hắn, căn cứ bên ngoài hình dạng thật đúng là có chút giống. Bất quá tiểu tử này linh hồn lực công kích thật đúng là mạnh, liền cao hắn một cảnh giới đông vực tám hùng một trong Hà Quân đều bị giết trong nháy mắt. Ừ, nói xuôi được, dẫu sao thằng nhóc này có thể sử dụng linh hồn lực công kích rung rung đánh bại cùng cảnh giới Lôi Long Tông dòng chánh thiên tài đệ tử. Có đạo lý, bất quá công kích linh hồn cuối cùng là quỷ đồ, chuyên tu đạo này, liền không cẩn thận đụng phải linh hồn phòng ngự so công kích mình mạnh, rất dễ dàng xuất hiện cắn trả. Nhưng linh hồn lực công kích khó lòng phòng bị, lực công kích mạnh mẽ vậy là không thể nghi ngờ. Thảo nào hắn cảm giác tốt như vậy, tìm ngọc phù hoàn toàn không thua kém gì đông vực bốn đại cao thủ, thậm chí còn do hữu quá chi. Trên quảng trường, nhiều cách nói dối ghen. Tất cả người cảm thấy, Tô Phách chỉ là linh hồn lực thủ đoạn công kích xuất chúng, gặp phải chân chính cường địch, vậy cũng rất dễ dàng bị thảm. Cách đó không xa. Đường Cầm khẽ cau mày một cái. Linh hồn lực công kích sao? Nhược Hy tại sao không có cùng ta nói qua điểm này? Bất quá cái này cùng linh hồn lực cường độ và linh hồn lực thủ đoạn công kích ngược lại để cho người trước mắt sáng lên, chắc hẳn trời xanh liền có cao phẩm linh hồn lực thiên phú đi. Những người khác không biết, nàng nhưng mà rất rõ ràng. Sau tiên thiên tu linh hồn, chỉ có linh hồn lực cường đại võ giả mới không dễ dàng gặp phải cổ trai. Hơn nữa mặc dù không phải là tuyệt đối, nhưng là cực lớn trong trình độ, linh hồn lực cường độ càng cao võ giả hắn năng lực lại càng xuất sắc. Ừ, xem như vậy, ngược lại là có như vậy một chút thiên tài đứng đầu đầu mối. Đường Cầm khỏe miệng nhếch một cái nhàn nhạt độ cong. Nàng trong miệng thiên tài, cũng không phải là thế tục như vậy thiên tài đứng đầu, mà là lấy tông môn đệ tử tiêu chuẩn để cân nhắc thiên tài đứng đầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác qua 2 tiếng. Bởi vì mới vừa Tô Phách anh dũng biểu hiện, trên quảng trường mọi người ánh mắt trừ chú ý đông vực 4 đại cao thủ, 8 đại quân hùng cùng với nhà mình thiên tài bên ngoài, còn nhiều hơn một cái Tô Phách. Thời gian này, Tô Phách gặp 7-8 người, như thường toàn bộ một mắt trong nháy mắt giết. Cái loại này dứt khoát thủ đoạn, nhìn đám người thở dài thở ngắn. Không được à, thanh niên này tu vi mặc dù không phải là rất cao, nhưng là bằng vào linh hồn lực công kích quỷ dị thủ đoạn, cùng cảnh giới còn thật không phải là hắn đối thủ. Vậy khẳng định, đông vực 8 hùng Hà Quân đều thua đâu, mặc dù hắn là 8 hùng đội sổ, có thể dầu gì cũng là toàn bộ đông vực trẻ tuổi đồng lứa hạng trước 12 nhân vật. Thằng nhóc này trên người bây giờ phỏng đoán có rất nhiều ngọc phù, không trên dưới ngàn quả đi, đây nếu là đông vực hạng trước mấy cao thủ có thể gặp phải hắn. Vậy thật là một lần giàu đột ngột. Đám người đang nói, đông nhiên trừng mắt. Có người mất cười lên. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến, cái này thanh niên áo đen gặp phải lên đông vực 8 đại đứng đầu quần hùng, cựu tinh đại tông sư cảnh hậu kỳ đông đẳng. Hắn xong rồi. Đường Cầm mày liễu cũng là động một cái. Cái này đông đẳng, chính là mới vừa nàng đầu tiên nhìn thấy, tinh anh bảng thiên tài bên trong, tu vi cao nhất luyện thể cường giả. Cựu tinh đại tông sư cảnh hậu kỳ. Ừ, tới đúng lúc. Nếu cái này Tô Phách gặp luyện thể cường giả, như vậy Nhược Hy trong miệng nói thể chất đặc thù, có thể treo đánh cùng cảnh giới rồng đất tông dòng chánh luyện thể thiên tài đệ tử đáp án, chắc có thể hiểu. Đường Cầm mặt đẹp lộ ra vẻ mong đợi. Tới đi, Tô Phách, để cho ta xem tại sao Nhược Hy đối với ngươi đánh giá cao như vậy, ngươi chỗ hơn người ở đâu. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 206, ngươi có lực khí sao? Ảo trận bên trong. Đông Đằng khoanh tay ở ngực, thân hình cao lớn hùng tráng hắn cười híp mắt nhìn trước mặt một cái 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp đứa nhỏ, mở miệng nói. Thời gian qua lâu như vậy, hẳn biết quy củ đi, gặp ta là ngươi bất hạnh. Tô Phách nhe răng cười một tiếng, thờ ơ nói phải không, ta cảm thấy vận khí ta cũng không tệ lắm, không có đụng phải đông vực 4 đại cao thủ, chỉ là đụng phải ngươi, có thể. Nghe được Tô Phách mà nói, Đông Đằng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn tự hỏi không phải đông vực 4 đại cao thủ bất kỳ người nào đối thủ, nhưng là hắn giàu gì là 8 hùng đứng đầu, Tô Phách chính là 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp, nghe cũng chưa có nghe nói qua danh hiệu một tên tiểu tử lại có thể tố khổ hắn. Cũng không xem mình thực lực gì và thân phận, cũng xứng xem thường hắn. Thật là phách lối, vốn là ta còn dự định hạ thủ lưu tình, nếu ngươi có tự tin như vậy, đến lúc đó bị thương nặng cũng đừng trách ta không nể mặt. Đông Đằng trong lúc nói chuyện cổ hơi dãy rủa, phát ra một hồi lạc 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 tiếng vang. Sau đó bước chân về phía trước đạp một cái. Một tiếng nổ, mặt đất liền phát ra một hồi to lớn minh bạo tiếng. Đông Đằng vỗ vỗ mình sắt thép vậy cứng rắn bắp thịt ngực, cười gần nói. Thằng nhóc, đừng nói ta khi dễ ngươi, lão tử nhường ngươi 3 chiêu, tùy ngươi như thế nào đánh ta cũng không quan hệ. Nhường ta 3 chiêu. Tô Phách cười ngươi xác định mình không phải là ở đưa đầu người. Cơ mờ nở, chết đến ập lên đầu còn như thế phách lối. Đông Đằng mắt hổ trợn tròn, phẫn nộ quát tới đi, lão tử liền đứng ở chỗ này. Xem, ngươi là làm sao để cho lão tử tới đưa đầu người. Vừa nói, Đông Đằng khẽ quát một tiếng. Vù vù, một tí, nhất thời tựa hổ vô căn cứ vang lên như dã thú gào thét. Ngay sau đó, Đông Đằng nguyên bản liền vô cùng là cường tráng thân thể lúc này giống như xung khí vậy đổi được hơn nữa bành trướng. Nhưng là, Đông Đằng bành trướng cũng không phải là đơn thuần tăng lớn thể tích. Theo hắn dáng buộc phát lớn mạnh, ở hắn bắp thịt bề ngoài ngay tức thì liền hiện lên một tầng u ám lạnh như băng sáng bóng, đó là sắt thép màu sắc. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Đông Đằng thân thể xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ xa nhìn lại, lại giống như một tôn cốt sắt thiết giáp người sắt. Ha ha ha, tới đi, thằng nhóc, đây là lao tử bất bại thép thân, để cho ngươi nếm thử một chút bị tuyệt đối phòng ngự chi phối sợ hãi đi. Tô Phách mỉm cười cười một tiếng, từ từ hướng Đông Đằng đi tới. Đông Đằng có chút nghi ngờ, nhíu mày, nói, thằng nhóc, ngươi muốn làm không? Công kích à? Tô Phách thủng thỉnh đi vừa nói. Đông Đằng ngạc nhiên, ngay sau đó cười lạnh một tiếng à. Ngươi đây là muốn khoảng cách gần dùng quả đấm đánh ta? Hay là dùng phía sau ngươi cây gậy gõ ta? Đông Đằng khinh thường túi đầu nhìn xem trong tầm mắt thấp bé Tô Phách, vậy thon gầy vóc người để cho đầy mặt hắn miệt thị. Ngươi có lực khí sao? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Phách vừa nói, chợt thần sắc một nghiêm túc. Một giây kế tiếp, ảo trận bên ngoài mọi người thấy, Tô Phách đưa ra mình tay phải. Đây là... Đông Đằng trợn to hai mắt, Tô Phách hắn làm ớn. Dùng quả đấm. Cái ý niệm này mới vừa một hiện lên, đồng nhiên. Tô Phách cả thân khí thế bất thình lình tăng vọt, tay phải hưu như vậy nặng chặt, trọng quyền tấn công tới. Thử. Vô cùng quyền kính ngay tức thì biến dạng không khí. Lúc này, Đông Đằng trên mặt biến sắc. Hắn cảm giác, Tô Phách đánh tới không phải quả đấm, mà là một tòa nguy nga đại sơn vậy. Vâng. Tô Phách quả đấm nặng nề đập vào Đông Đằng trên bụng, lúc này Đông Đằng con ngươi cũng lồi lên, trong bụng ngay tức thì một hồi rời sông lấp biển. Một cổ nước chua không nhịn được thì phải liền cổ họng lao ra miệng báo tố bắn ra. Cái máng, đây là cái gì quái lực? Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 207, không gặp qua ngươi như vậy ngu tất. Đông Đằng hoảng sợ. Nếu không phải hắn thở nhỏ thần lực trời xanh, lại tu luyện lực phòng ngự siêu cường công pháp võ kỹ. Thêm nữa hạ bản công phu đã bị mình mài lô hỏa thuần thanh. Một quyền này liền trực tiếp sẽ xuyên thấu qua bề mặt cầm hắn nội tạng bị đả thương hơn nữa đem mình đánh lui vài mét. Ừ. Lại có thể đối phó. Tô Phách mí mắt hơi giật mình, có chút bất ngờ. Mới vừa quyền thứ nhất hắn mặc dù chỉ là dùng hết bản thân 70% tả hữu lực lượng, khá vậy chừng 3 lực rồng, lại không có đem Đông Đằng đánh lui nửa bước. Tên này, ngược lại là có kiêu ngạo vô liếng. Tô Phách trong lòng cười nhạt, bất quá, cái này là quyền thứ nhất, vẫn là khai vị thức ăn đây. Ha ha, thằng nhóc, ngươi liền loại nước này bằng nhau đúng không? Một chiêu không có, còn lại 2 chiêu. Cứ tới. Đông Đằng bề ngoài vui vẻ cười to, lén lút nhưng là nhanh đẻ lại trong cơ thể có chút sao động khí huyết. Mặc dù trong lòng khiếp sợ tại Tô Phách lực lượng, bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. có câu nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt. Đông đẳng cho rằng Tô Phách ở lần đầu tiên công kích thời điểm nhất định là dùng toàn bộ lực lượng, dự định nhất kích lập uy, hiện tại một quyền kết thúc, tính hắn không có hắn thủ đoạn. Thằng nhóc này chắc cũng là luyện thể, 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp, có ba lực rồng, cũng không tệ lắm. Bất quá cùng lão tử nhưng mà kém xa. Đông đẳng ở trong lòng kiêu ngạo suy nghĩ. Chiêu thứ hai. Tô Phách không có để ý Đông đẳng phúng gai, trong mắt đen nhìn Đông đẳng, nhàn nhạt mở miệng nói. Chiêu thứ hai. Đông đẳng chân mày cau lại. Khinh thường nói tới đi, thằng bùi lời, chỉ bằng ngươi. Đông đẳng nói mới vừa nói phân nửa, hắn liền thấy một đạo bóng sáng ở trước mặt trước mắt, ngay sau đó chỉ một quả đấm cũng trùng điệp đập vào ngực hắn. Bốn lực rồng. Oanh. Một quyền này vai thẳng như Thái Sơn tấn công tới, Đông đẳng lúc này ngũ tạng đều chấn động, khí huyết sôi trào, toàn thân bắp thịt không tự chủ được bắt đầu rung động. Đáng chết. Đông đẳng cả kinh thất sắc. Lần áo, thằng nhóc này lại còn giữ lại dư lực. Không dám thờ ơ. Đông đẳng cắn răng thúc dục trong cơ thể khí huyết lực muốn nếu trừ đi trong cơ thể bởi vì quyền thế mang tới mãnh liệt dư chấn, lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện Tô Phách khỏe miệng hiện lên một chút nụ cười quỷ dị. Chiêu thứ ba. Tô Phách nụ cười nhỏ liễm, chợt ở sát na kế tiếp, Tô Phách cặp mắt đống nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Hô. Một tiếng giống như sấm quắc khẽ, Tô Phách khí thế đống nhiên biến đổi, một cổ dâng trào khí tức bàng bạc từ Tô Phách trong cơ thể phóng lên cao. Loa toàn bát hoang kình, tầng thứ nhất. Gấp đôi lực buộc phát biên độ tăng trưởng. 900.000 cân lực lượng. 9 lực rồng. Giờ khắc này, Tô Phách cả người đều thay đổi, hai tròng mắt tác liệt, khí thế sắc bén, cả người giống như một chuôi da hạp súng trường vậy, không thể ngăn cản. Cái gì? Đông đẳng sắc mặt ngay tức thì hoảng sợ. Thằng nhóc này, làm sao có thể có mạnh như vậy uy thế? Lao tử đường đường tám hùng đứng đầu, cựu tinh đại tông sư cảnh hậu kỳ luyện thể thiên tài. Làm sao sẽ kháng không dưới tên chưa từng có ai biết đến 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tay gà võ giả công kích? Không, sẽ không. Vâng. Không có gì sánh kịp trọng quyền hung hãn trúng mục tiêu Đông đẳng sắt thép thân thể. Nhưng mà vậy nguyên bản để cho Đông đẳng dẫn lấy làm hánh diện sắt thép phòng ngự, tựa như cùng một cái bị trọng truy đập trúng vách tường vậy, vô số vết nứt xuất hiện ở trên người. Thoáng chốc, từng cổ một máu tươi đỏ thắm như suối phun vậy từ Đông đẳng trong thân thể báo tố bắn ra. Mà cùng thời khắc đó Đông đẳng chỉ cảm thấy được ngực tựa như bị một tòa ném bay đại sơn đánh trúng, quần áo hắn và nhuyễn giáp ngay tức thì bị quả đấm đập nát bấy, cổ họng một ngọn, một hơi nghịch huyết phun ra, xương ngực không biết bể nhiều ít cây. Hắn cả người giống như đạn đại bác vậy bay ra ngoài, nặng nề đập vào mười mấy mét xa trên đất. Ầm. Đông đẳng thảm thiết ngã xuống đất. Ảo trận bên ngoài chú ý một màn này, người ngay tức thì ngây người như phỗng. Ba chiêu. Chỉ là ba chiêu. Tám hùng đứng đầu. Cựu tinh đại tông sư cảnh hậu kỳ luyện thể thiên tài Đông đẳng, thật bị người đánh bể. Bại là như vậy để cho người không biết làm sao, để cho người khó tin. Tô Phách đi lên trước, ở Đông đẳng bực bội dưới ánh mắt, tịch thu hắn toàn bộ ngọc phủ. Rời đi để gặp, Tô Phách trên cao nhìn xuống nhìn Đông đẳng, lắc đầu một cái nhàn nhạt nói. Thứ cho ta nói thẳng, ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi như vậy ngu tất. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 208 Truy kích. Phúc. Nhìn Tô Phách đi xa hình bóng, Đông đẳng sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, đang quanh quẩn trong đầu Tô Phách lời mới vừa nói, khí giận công nhanh tim, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hiểm trước xỉu vì tức. Cái máng. Mình thật đặc biệt miệng thúi. Đi mọi người ba chiêu. Lúc này, ở Vân Phong huyễn trận một chỗ, có hai bóng người đang khẩn trương chạy trốn, một nam một nữ, hai người tu vi đều là trung đẳng nghiêng trên. Nam giữ lại đầu đinh sát, trước màu đen sức lực trang. 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Nữ mặt mũi tuyệt đẹp, trên mình mang một chút điểm tĩnh hơi thở, 8 sao tông sư cảnh trung kỳ. Trong đó nữ trên mình tràn đầy đậm đà kim quang, giống như là có trọng bảo trong người vậy. Mà kim quang lớn thả, cũng để cho hào trận bên ngoài tầm mắt mọi người hàng loạt ngưng tụ. Cái này hai người là ai, kim quang này? Chẳng lẽ cái này hai người may mắn tìm được kim phù đi? Con bà nó, tổng cộng 4 cái kim phù phân tán ở trên cao 100 cây số phạm vi Vân Phong huyễn trận. Cái này cũng có thể nhanh như vậy tìm được, vận khí vậy không người nào. Thiên! Các ngươi mau xem, Phùng Kiệt đang đuổi giết bọn họ, thảo nào bọn họ như thế khẩn trương chạy trốn. Cứu viêm đao Phùng Kiệt. Khu Đông Tinh Anh bảng thứ nhất, cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp thiên tài, đông vực trẻ tuổi một đời 4 đại cao thủ một trong. Ở tầm mắt mọi người bên trong, một nam một nữ kia sau lưng mấy dặm xa phương vị, có một đạo màu lửa đỏ bóng người đang nhanh chóng truy đuổi tới đây. Cách màn sáng tất cả mọi người tựa như có thể cảm giác đến vậy cổ đốt sạch thiên hạ đao ý. Thật là đáng chết. Vệ Bưu sắc mặt khó khăn xem, vừa chạy một bên thấp giọng nói cái này kim phù lại có thể không thể xem bạc phù như nhau ẩn nút ánh sáng, hiện tại được không, cách một dặm khoảng cách cũng có thể thấy, nhất định chính là mục tiêu sống à. Vệ sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta bị Phùng Kiệt theo dõi, dựa theo hắn tốc độ, rất nhanh là có thể đuổi kịp chúng ta. Tân Cửu Nguyệt mặt đẹp hơi căng thẳng, trong đầu đống nhiên thoáng qua một đạo lạnh lùng cao ngất bóng người, sâu xa nói. Nếu là Tô sư đệ ở là tốt, như vậy chúng ta ba người có lẽ có thể coi giữ cái này cái kim phủ. Kim phủ tầm quan trọng, liền không cần nói nhiều. Có kim phủ, mới có ban thưởng. Nếu không điểm tích lũy cao hơn nữa cũng không có dùng. Mà Lôi Long Tông ban thưởng, bất kể là cái gì, người bất kỳ đều là hy vọng có thể có được. Tô sư đệ. Tô Phách sao? Vệ Bưu hơi ngẩn ra, nghĩ đến Tô Phách có 102 thiên hạ sức chiến đấu, vậy có chút tán đồng gật đầu một cái. Có thể đi, Tô sư đệ mặc dù tu vi cùng ta như nhau, nhưng là sức chiến đấu vượt xa ta, chúng ta ba người liên thủ, hẳn. Vệ Bưu vẫn chưa nói hết, đồng nhiên một đạo mãnh liệt nóng bỏng đao khí đi đôi với lạnh lùng lời nói từ phía sau lưng chuyển tới. Dừng lại cho ta. Sắc mặt hai người biến đổi, chia nhau hướng hai bên chớp mắt. Sai một ly một đạo trượng rất nhiều dáng dấp ngọn lửa đao khí nặng nề rơi vào hai người tới giữa, nổ ra một cái kinh khủng cống rãnh. Phùng Kiệt, đuổi theo tới. Tân Cửu Nguyệt và Vệ Bưu thân thể căng thẳng, như lâm đại địch. Cầm kim phù giao ra, mình cút đi. Phùng Kiệt một tay cầm loan đao, mặt không cảm giác hướng hai người đi tới. Phùng Kiệt, chúng ta giàu gì là khu Đông Tinh Anh bảng thiên tài, kim phù là chúng ta tìm được trước, ngươi lại không thể nương tay cho. Vệ Bưu miễn cưỡng có chút tối nghĩa mở miệng. Hắn mặc dù là khu Đông Tinh Anh bảng thứ tư, nhưng là cùng khu Đông Tinh Anh bảng thứ nhất Phùng Kiệt chênh lệch, suy nghĩ một chút cũng để cho hắn tuyệt vọng. Căn bản không phải một cấp bậc. Mà Phùng Kiệt chỉ là đông vực trong bốn đại cao thủ đứng hàng chót hết, trước mặt ba cái, lại là mạnh làm người ta tức lộ ruột. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 209, ta tới. Nương tay cho. Phùng Kiệt mi giác khều một cái, khoe miệng lộ ra một chút cười nhạt. Ta chính là xem ở cùng là khu đông đi ra ngoài, mới để cho các ngươi giao ra kim phù thôi, nếu không, đừng nói ta đối với các ngươi động thủ, chính là trên người các ngươi bạc phù cũng không giữ được. Vừa nói, Phùng Kiệt ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Kim phù, không phải các ngươi loại người này có thể có, đừng nhường ta nói lần thứ hai. Ở các ngươi cái loại này gà yếu trên mình, đã lãng phí ta một ít thời gian. Ngươi, Vệ Bưu không nhịn được siết chặt quả đấm. Một bên Tần Cửu Nguyệt một khuôn mặt tươi cười cũng căng thẳng. Cái này Phùng Kiệt thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Vệ Bưu và Tần Cửu Nguyệt vận khí tốt, đi vào không lâu liền tụ tập với nhau, hơn nữa Tần Cửu Nguyệt còn may mắn tìm được kim phủ. Nhìn như may mắn, cũng có thể nói bất hạnh vận. Tiếp theo, bọn họ liền bị Phùng Kiệt một đường đuổi giết, cho đến hiện tại, ở giữa liền giọng cũng không có xuyên qua, hôm nay vẫn còn bị người như vậy làm đủ. Là có thể nhịn không ai có thể nhịn à? Ừ. Làm sao? Muốn động thủ liền đúng không? A, thôi, vậy tự ta tới cầm trác. Phùng Kiệt cười lạnh một tiếng, chợt tà tà một đao liền hướng hai người bổ tới. Ầm. Cuồn cuộn ngọn lửa đao khí trên không trung ngưng kết thành một cổ to lớn màu đỏ đao cương, gió cắt nâng lên, vậy từ trên trời giáng xuống uy áp kinh khủng để cho Vệ Bưu hai người như muốn không thở nổi. Thật là mạnh. Đây chính là đông vực bốn đại cao thủ thực lực sao? Vệ Bưu sắc mặt hoảng sợ, sau đó và Tần Cửu Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái. Liều mạng. Coi như không đánh lại ngươi thì như thế nào? Coi như trọng thương chết thì như thế nào? Nếu bọn họ thề phải truy tìm võ đạo đỉnh cấp, liền nhất định phải và tất cả loại cường giả chiến đấu. Không dám trì hoãn. Hai người vội vàng hướng bầu trời phân biệt đánh ra một đạo ánh đao và một đạo kiếm quang. Ánh đao phách liệt, kiếm quang sắc bén, hai người khí thế vậy tương đương kinh người, thả ở bên ngoài, hai người hợp lực dưới, phỏng đoán liền giống vậy cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp cao thủ cũng không ngăn nổi. Nhưng mà Phùng Kiệt cũng không phải là giống vậy cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn là đại biểu đông vực mạnh nhất thế hệ trẻ cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp võ giả. Tựa hồ cảm nhận được liền hai người hơi thở biến hóa, Phùng Kiệt khẽ nhíu mày một cái, mỉm cười nói. Thấy chết không sờn. Toàn lực ứng phó. Trạng thái có, đáng tiếc thực lực không đủ, cái gì cũng uổng công. Phịch. Ở Phùng Kiệt liệt diễm đao cường dưới, Tần Cửu Nguyệt và Vệ Bưu hai người một kích toàn lực giống như yếu thủy tinh vậy bị đánh nát. Thậm chí liền hơi ngăn trở một tí liệt diễm đao cương rơi xuống, cũng không làm được. Đông vực bốn đại cao thủ, khủng bố như vậy. Nhất thời, Tân Cửu Nguyệt và Vệ Bưu hai người, trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng. Cái này một đao chẻ xuống, ở quy tắc dưới, bọn họ sẽ không chết, nhưng là trọng thương là khẳng định. Nói cách khác, sau đó rất dài một đoạn thời gian, bọn họ phỏng đoán liền trên mình bạc phù đều có thể không giữ được. Mặc dù biết rõ trước 10 cùng mình không có quan hệ, nhưng là nếu như rơi vào khảo hạch hạng chót hết, vậy thì quá mất mặt. Tiêu Bạo trưởng lão bọn họ vậy sẽ thất vọng đi. Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng cuồng bạo côn mang giống như mãnh hổ xuống núi vậy, nhanh như tia chớp vạch qua hư không, chính xác đối mặt Phùng Kiệt vậy liệt diễm đao cương. Ầm. Liệt diễm đao cương bể tan cảnh, dư thế không giảm côn mang tiếp tục hướng phía trước lao đi, bên kia bất ngờ đứng Phùng Kiệt bóng người. Cái gì? Phùng Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, xách đao lại chém, mới đưa vậy lao cuồng bạo côn mang toàn bộ triệt tiêu chạy đi. Là ai? Phùng Kiệt bỗng nhiên quay đầu, quát khẽ lên tiếng. Một bên Vệ Bưu và Tần Cửu Nguyệt cũng có chút không rõ, đây là người nào như thế lợi hại, lại có thể một chiêu ép được Phùng Kiệt liền ra hai đao. Chẳng lẽ là đông vực trong bốn đại cao thủ những thứ khác cao thủ tới? Hai người nghĩ như vậy, lập tức xoay người nhìn lại. Mà đây vừa thấy, hai người nhất thời ngây người như phỗng. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 210, quá yếu. Một cái lạnh lùng cương nghị thanh niên áo đen, có một cây to lớn gậy sắt màu đen, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Vệ Bưu thân hình chấn động một cái, không nhịn được kinh hô. Tô sư đệ, là ngươi. Tân Cửu Nguyệt vậy trận to mắt đẹp, ngơ ngác nhìn Tô Phách bóng người đi tới bọn họ bên người. Trong lòng có loại cảm giác khác thường. Mình mới vừa nghĩ tới Tô Phách đâu, hắn liền xuất hiện, chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là thần giao cách cảm. Vừa nghĩ như thế, Tần Cửu Nguyệt không khỏi tâm hồn thiếu nữ run lên, mí mắt có chút bối rối thấp rũ xuống. Ừ, là ta. Tô Phách hướng về phía Vệ Bưu cười nhạt, sau đó nói các ngươi không có sao chứ. Không có sao, bất quá chỉ là bị Phùng Kiệt đuổi giết thật lâu, vẫn luôn không làm sao thở hổn hển. Vệ Bưu cười khổ nhún vai một cái, sau đó phân trần nói, Tô sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc, hiện tại chúng ta ba người ở đây, phòng ở Phùng Kiệt chắc có 5-6 thành chắc chắn. Hiện tại Vệ Bưu vậy phục hồi tinh thần lại. Hắn dự đoán trước Tô Phách một côn hẳn dùng phần lớn thực lực, mà Phùng Kiệt chỉ là tùy ý nhất kích, đoán chừng sẽ dùng 2-3 thành thực lực, cho nên chiêu thứ nhất mới dễ dàng bị Tô Phách phá vỡ. Bất quá như vậy có thể gặp, Tô Phách thực lực vậy không thể khinh thường. Dẫu sao, bọn họ liên thủ cũng không ngăn nổi Phùng Kiệt tùy ý nhất kích đâu. Nhưng để cho Vệ Bưu kinh ngạc phải, chỉ gặp Tô Phách nhàn nhạt khoát tay một cái, mở miệng nói. Không cần liên thủ, nếu hắn dám đối với các ngươi ra tay, vậy cũng đừng trách ta làm sao dạy hắn là người. Vừa dứt lời, Tô Phách bên thai liền vang lên một tiếng tức giận hừ lạnh. A, thằng nhóc, dạy ta làm người, chỉ bằng ngươi. Nóng bỏng ngọn lửa đao cương giống như mênh mông sông dài, đao ý đốt không, ùn ùn kéo đến hướng Tô Phách chút xuống. Tô Phách sắc mặt bình tĩnh, cũng không quay đầu lại về phía sau cơ một côn, một đạo vô cùng hung ác cuồng bạo côn mang giống như giận hổ vậy vọt ra ngoài, ở trong hư không kéo ra một đường thật dài quy tích, nặng nề tiến lên đón ngọn lửa đao cương. Ầm. Chân nguyên ở giữa không trung kịch liệt va chạm, chấn động không khí. Phùng Kiệt thân hình chấn động một cái, không tránh khỏi đổ lui lại mấy bước, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Phách. Thằng nhóc này. Mà Vệ Bưu và Tần Cửu Nguyệt trực tiếp há to miệng, tạm thời cảm giác có chút khó tin. Tô Phách lại cầm Phùng Kiệt cho đánh lui. Ta thiên. Bọn họ không có nhìn lầm chứ. Thằng nhóc giỏi, ngược lại là ta xem thường ngươi. Phùng Kiệt sắc mặt khó xem. Đồng nhiên hắn hít sâu một hơi, hai tay cầm màu đỏ loan đao, hướng về phía Tô Phách đón đầu trùng trùng chém một cái. Địa cấp hạ phẩm, chút thành tiểu cứu viêm đao ý, cho ta chết. Ầm. Nháy mắt tức thì, tựa hồ đúng mảnh không gian đều bị nóng bỏng đao khí lấp đầy, một cổ kinh người khổng lồ đao ý mang lửa đốt mãnh liệt ngọn lửa nhô lên, sau đó lấy chém hết thiên hạ phách tư chém xuống. Tô Phách đem Tần Cửu Nguyệt và Vệ Bưu bảo vệ ở sau lưng, trên mình áo khoác bị đao khí thổi được vù vù vang dội, nhưng thờ ơ. Đông vực bốn đại cao thủ một trong cứu viêm đao Phùng Kiệt, cứ như vậy thực lực. Quá yếu. Tô Phách thất vọng lắc đầu một cái, một côn đập ra. Địa cấp hạ phẩm, đại thành hạt vương bạo hổ côn ý. Hống. Một cổ ngất trời tiếng gầm gừ từ Tô Phách trong cơ thể ầm ầm ra. Quần quận cửu dương chân nguyên bùng nổ. Vậy đồ sộ đại khủng bố, giống như thực chất hạt vương bạo hổ từ Tô Phách sau lưng xông tới, thân hình che khuất bầu trời, hung hãn hướng cứu viêm đao ý phong tới. Sắt. Trong nháy mắt, hạt vương bạo hổ côn ý liền đem cứu viêm đao ý vỡ ra tới, sau đó nặng nề đập vào Phùng Kiệt trên mình. Phúc! Phùng Kiệt miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, mang trên mặt không cách nào tưởng tượng khiếp sợ vẻ. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 211, thông môn thiên tài đứng đầu tiềm chất. Vân Phong huyễn trận ra. Tất cả người đều thất kinh, không nhịn được kinh hô. Má của ta ơi, thằng nhóc này không phải chỉ có 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp sao? Làm sao sẽ mạnh như thế? Lợi hại, khu Đông Tinh Anh bảng thứ 9 lại cầm khu Đông Tinh Anh bảng đệ nhất áp chế. Giả heo ăn hổ, thằng nhóc này tuyệt đối là ở giả heo ăn hổ. Thật là đáng sợ. Đây là muốn càng một cái cảnh giới lớn chiến thắng đối thủ sao? Phải biết đối thủ nhưng mà Đông Vực bốn đại cao thủ một trong, đại biểu Đông Vực thế hệ trẻ cao thủ hàng đầu à? Phùng Kiệt tựa hồ cũng phải thua, nhìn dáng dấp, chỉ có Đông Vực trước ba cao thủ có thể cùng hắn giao thủ. Đám người bàn luận sôi nổi. Vân Mộng Võ Phủ phương hướng, Hồ Đan Thanh Kinh được cầm đều phải rơi trên mặt đất, mà một bên Tiêu Bạo đã sớm tránh ra miệng lớn, vui không biết phía bắc ở nơi nào. Lôi Long Tông thu nhận học sinh quan khảo hạch Đường Cầm mắt đẹp lóe lên khắc thường hào quang, khẽ gật đầu. Không tệ, cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn dáng dấp liền Nhược Hy cũng không quá biết rõ ngươi, ngươi lợi hại nhất không phải ở luyện thể phương diện, mà là ở côn đạo phương diện thiên phú đi. Nghe nói cái này Tô Phách mới bất quá 18 tuổi rưỡi, liền lĩnh ngộ địa cấp hạ phẩm võ kỹ đại thành ý cảnh, cái này cùng năng lực thiên phú đủ so trên bọn họ Lôi Long Tông đồng bối đứng đầu thiên tài đệ tử. Mặc dù cái thế giới này không có công bằng có thể nói, thế tục võ giả muốn ra mặt khó khăn vu thượng thanh thiên, giống vậy võ giả cạnh tranh phấn đấu cả đời, vậy không với tới tông môn đệ tử đầu gối. Bất quá một khi ra mặt, bởi vì bọn họ đầy đủ kinh khó khăn khốn khổ thực tập, những người này có lẽ rất có thể so đại đa số tông môn đệ tử đi xa hơn. Truyền thuyết ở 6.000 năm trước, có một vị kêu thích giả ma đại năng. Ở dưới cây bồ đề tĩnh tọa 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đại triệt hiểu ra, liên phá 7 cái võ đạo những ràng buộc, võ bể hư không đi. Cái này vũ phá hư không thích giả ma chính là bình dân xuất thân. Không có bất kỳ tông môn nào tư nguyên chống đỡ, liền đạt tới như vậy trình độ, thật sự là đáng sợ cực kỳ. Cho nên Đường Cầm không hề sẽ xem nhẹ thiên hạ bất kỳ anh hùng, nói không chừng ở Đông Vực bên trong, liền cất giấu rất nhiều không muốn người biết tuyệt thế thiên tài, ngăn cách với đời, chuyên tâm tu luyện đây. Chính giữa ảo trận, Tô Phách đánh lui Phùng Kiệt sau đó, liền nhàn nhạt nhìn hắn. Cái này Phùng Kiệt thiên phú coi như không tệ. Lại lĩnh ngộ địa cấp hạ phẩm vũ kỹ chút thành tiểu cứu viêm ý cảnh. Bất quá Tô Phách hạt vương bạo hồ côn, trên đất cấp hạ phẩm vũ kỹ phẩm chất bên trong, chính là đứng đầu, vượt qua Phùng Kiệt võ kỹ phẩm chất rất nhiều. Hơn nữa đại thành côn ý, ước chừng tăng lên gấp 4 uy năng, cùng với mình vượt xa đồng bối tinh thuần cửu dương chân nguyên. Đủ loại nhân tố tổng hợp chung một chỗ, coi như là Phùng Kiệt đều không phải là hắn nhất hợp chi địch. Giờ phút này, Phùng Kiệt trong cơ thể khí huyết vững vàng sau đó. Sắc mặt đó là một hồi xanh một hồi trắng, một hơi thở sau đó, đống nhiên thân hình bạo khởi, cấp tốc hướng phía sau lao đi. Ừ, tình huống gì? Ngoài trận đám người sửng sốt một tí, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng, mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Phùng Kiệt, đây là bỏ chạy. Muốn đi? Có dễ dàng như vậy sao? Tô Phách híp đôi mắt một cái, đang muốn đuổi theo, đống nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với vệ Bưu và Tần Cửu Nguyệt nói. Vệ sư huynh, Tần sư tỷ. Các ngươi cầm kim phù tạm thời thả trên người ta đi, để tránh ta không có ở đây lúc đó, đụng phải đối thủ cường đại. Kim phù trên người, đó chính là trắng trận mục tiêu sống, nếu là không có thực lực cường đại, còn thật là khó khăn lấy bảo vệ, liền tránh cũng không tốt tránh. Ừ, được. Tân Cửu Nguyệt gật đầu, vậy rõ ràng Tô Phách ý, sau đó đem trên mình kim phù giao cho Tô Phách. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi thật tốt dạy bảo hắn. Tô Phách hướng về phía hai người lộ ra một cái nụ cười tự tin. Ngay sau đó điện quang trước mắt, cả người liền ngay tức thì biến mất ở tại chỗ, hướng Phùng Kiệt phương hướng trốn chạy cấp tốc đuổi theo. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 212, Tô sư đệ thật có phúc. Tần Cửu Nguyệt ngơ ngác nhìn Tô Phách bóng người đi xa, trong đầu không ngừng quanh quẩn mới vừa Tô Phách vậy tự tin khóc khóc nụ cười. Tô sư đệ, là càng ngày càng lợi hại. Người đẹp yêu anh hùng, cho dù là thiên chi kiêu nữ cũng không ngoại lệ. Tần Cửu Nguyệt cảm thấy. Nàng tựa hồ đối với Tô Phách mơ hồ có như vậy không nói được không nói rõ cảm giác. Thần sư muội, ngươi đang suy nghĩ gì? Đây là, vệ Bưu nghi ngờ nhìn xem Tần Cửu Nguyệt, hỏi. À, không. Không việc gì, vệ sư huynh, chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều thời gian, cũng có thể tìm được không thiếu bạc phù, lần này chúng ta cẩn thận một chút đi. Tần Cửu Nguyệt lập tức tỉnh hồn, có chút bối rối mở miệng nói, mặt đẹp không nhịn được hơi đỏ lên. Ha ha, ta biết. Tô sư đệ thật đúng là có phúc à. Vệ Bưu ý vị sâu xa nhìn Tần Cửu Nguyệt một mắt, vui vẻ cười to nói. Vệ sư huynh, ngươi. Nhất thời Tần Cửu Nguyệt náo loạn một cái đỏ thơm mặt, ngang vệ Bưu một mắt, thân thể mềm mại động một cái, liền dẫn đầu về phía trước phương lao đi. Vệ Bưu cười hắc hắc, ngay sau đó liền đi theo lên. Hà quân, ngươi cái này tên khốn kiếp, lại cướp đi ta toàn bộ bạc phủ, quá đáng xấu hổ. Một bóng người nằm trên đất, thần sắc bi phận hướng về phía trước mặt đứng một người đàn ông kêu lên. Nếu như Tô Phách ở chỗ này, liền có thể phát hiện, cái đó hiện tại đứng đánh cướp người của người khác, không phải những người khác, chính là cái đầu tiên dự định đánh cướp người hắn. Đông Vực tám đại hùng kiệt một trong, khu Nam Tinh Anh bảng thứ 3 Hà Quân. Hà Quân Nghịch trong tay của thép, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn nằm dưới đất người, mở miệng nói. Thằng nhóc, lão tử không có trọng thương ngươi đã coi là đại phát từ bi, ngươi lại cho lão tử tất tất một câu thử một chút, tin không tin lão tử lập tức đánh liền đoạn chân ngươi. Hà Quân, ngươi đánh cướp ta một cái khu Tây Tinh Anh bảng hạng chót hết người coi là bản lãnh gì, có bản lãnh ngươi đi tìm cái đó sẽ công kích linh hồn thanh niên áo đen trả thù à? Ừ. Hà Quân sắc mặt biến đổi, ngươi thấy được. Tựa hồ là bởi vì bị đoạt toàn bộ bạc phủ, người nọ rất là tức giận, liền nói ngay. Dĩ nhiên thấy được, này, đông vực tám hùng vậy bất quá như vậy thôi, bị tu vi không bằng người mình, một cái ánh mắt liền trực tiếp giết trong nháy mắt, chặt chặt. Người kia nói lúc này chọn chúng Hà Quân chân đau, hắn trong mắt ý định giết người trước mắt, âm lãnh nói. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Ngay tại Hà Quân dự định để cho tên này muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể lúc đó, đột nhiên xa xa truyền tới một hồi kịch liệt tiếng xé gió. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu lửa đỏ bóng người nhanh như tia chớp đi tới phụ cận. Hà Quân thấy rõ ràng người tới mặt mũi, sắc mặt biến, khẽ hô nói, đông vực bốn đại cao thủ một trong, Đông Đằng. Bất quá Đông Đằng chỉ là nhanh liếc bọn họ một mắt, cả người liền ngay tức thì từ tại chỗ thoáng qua, hướng phương xa trôi đi, dù là không điểm mấy giây thời gian cũng không có lưu lại. Hà Quân hơi sững sờ, đây là tình huống gì? Đông Đằng nhìn như thật giống như rất hốt hoảng dáng vẻ. Cứ việc Đông Đằng dừng lại thời gian rất ngắn, bất quá dầu gì Hà Quân thực lực cũng không tụ, hơi nhớ lại một tí, liền có chút ấn tượng. Đông Đằng dáng vẻ, dường như là một tay cầm đao, một tay đè ngực, thần sắc hốt hoảng, luôn luôn quay đầu nhìn quanh, tựa như phía sau có cái gì hồng hoang manh thú đang đuổi theo hắn vậy. Ừ. Hà Quân trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ, Đông Đằng ở bị người đuổi giết? Ta đi. Như thế hung tàn sao? Hà Quân sắc mặt có chút cổ quái. Có thể đuổi giết Đông Đằng. Vậy chỉ mấy cái như vậy người. Đông vực trước ba cao thủ, Quán Hồng Thương Thẩm Thiên Cuồng, Tật Phong Kiếm Lăng Long cùng với mạnh nhất người thứ nhất, mất đi tay Tần Bang. Kết quả, là cái nào đâu? Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 213, thương lành liền tới khi phụ người. Hà Quân đang suy nghĩ. Đồng nhiên, trước mắt lại xuất hiện một đạo lưu quang. Cái này lưu quang quanh thân tựa hồ lóe lên tí ti dòng điện, tốc độ cực nhanh, so Đông Đẳng tốc độ còn nhanh hơn muốn một ít. Tốc độ thật nhanh. Hà Quân bị sợ hết hồn, đang muốn nhìn rõ người đến là ai, tiếp theo một cái chớp mắt liền ở bên thai nghe được một tiếng nhẹ ổ tiếng. Ồ! Người đến thân hình một lần, đống nhiên dừng ở Hà Quân trước mặt. Hà Quân trợn to hai mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn là hắn đời này cũng không muốn nhìn thấy người. Đây là hắn xỉ nhục. Tô Phách! Đồng thời, Hà Quân trong lòng nhịn không được run rẩy. Vậy đuổi giết Đông Đằng, lại là trước mắt cái thằng nhóc này. Không thể nào! Hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Đông Đằng nhưng mà đông vực bốn đại cao thủ một trong nhân vật à, làm sao sẽ không địch lại trước mắt tu vi bất quá 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tiểu tử? Hà Quân trợn tròn mắt. Lúc này, Tô Phách dừng thân hình sau đó, nhàn nhạt nhìn Hà Quân và nằm trên đất bị Hà Quân cướp đi ngọc phù người một mắt, nói rõ ràng. Xem ra là ta không đủ tàn nhẫn, ngươi cái này thương lành lại rời nhà khi dễ người à? Vừa nói, Tô Phách tiện tay quăng ra một côn. Sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng Đông Đằng chạy trốn phương hướng cấp tốc đuổi theo. Hống. Mơ hồ nghe được một tiếng kinh khủng gầm thét, một đạo vô cùng hung ác cuồng bạo côn mang giống như giận hổ vậy trôi ra, ở trong hư không kéo ra một đường thật dài quỹ tích hướng Hà Quân hung hãn vọt tới. Hà Quân cả người căng thẳng, vận chuyển toàn thân chân nguyên, đem trong tay bi thép đánh ra ngoài. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hơi thở từ hắn trên mình thăng dọn ra, đó là ý cảnh hơi thở. Huyền cấp tuyệt phẩm viên mãn ý cảnh, 10 sao liên châu. Cho ta bảo. Hà Quân khuôn mặt dữ tợn gầm lên. Ầm. Chân nguyên va chạm sinh ra to lớn đánh vào phá, hung ác cuồng bạo giận hổ côn mang thế như trẻ che đánh nát 10 sao liên châu ý cảnh, dư thế nặng nề đụng vào Hà Quân trên mình. Phúc. Một hơi nghịch huyết như suối phun vậy phun ra, Hà Quân nháy mắt tức thì sắc mặt tái mét, ở giữa không trung lộn mấy vòng sau đó, ầm ầm nện xuống đất. Đáng chết. Tên này không cần linh hồn lực công kích, tùy ý một kích côn mang ta cũng không tiếp nổi sao? Hà Quân cảm thụ ngực đau rất đau, mình xương sườn vậy ít nhất chặn 7-8 cây, không biết ở khảo hạch kết thúc trước có thể hay không hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa cả người bởi vì chân nguyên hàng loạt vận chuyển, có chút như nhũn ra không để được khí lực. Ừ. Cái máng. Đột nhiên, Hà Quân nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức liền biến. Vậy ngay tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy được trước mắt một phiến bóng mở tấn công tới. Ngẩng đầu vừa thấy, nhưng buông vắn mới cái đó bị hắn đánh cướp khu Tây Tinh Anh bảng hạng chót hết thiên tài đã đứng lên. Đang cười gần nhìn mình. Ha 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 ha, vận khí ta thật đúng là được à, Hà Quân ngươi không phải rất đại bằng sao, tới à, tới cắt đứt lao tử chân à, ta liền đứng ở chỗ này, mau tới à. T. tê liệt. Hà Quân khí không được, nếu không phải hiện tại không nhúc nhích được, hắn cần phải dạy cái này gà yếu là người. Xin lỗi, hiện tại trên mình ngươi bạc phù liền đều là của ta. Người nọ vui vẻ cười to trước đi lên, một cước đem Hà Quân đạp một cái mặt, ở Hà Quân ánh mắt giết người hạ, ổn định như thường đem thân trên tất cả bạc phù ngã xuống mình trong túi. Hà Quân, cảm ơn ngươi khẳng khái, vậy ta liền đi, không cần đưa mắt nhìn ta, ha ha ha. Cái máng. Hà Quân trơ mắt nhìn khu Tây Tinh Anh bảng hạng chót hết thiên tài được nước rời đi, sắc mặt khó coi muốn chết. Thật vất vả khôi phục một chút thể lực. Hà Quân cắn răng, hướng Tô Phách rời đi phương hướng, bi phẫn hô lớn. Ai đặc biệt khi dễ người ạ, là thằng nhóc ngươi khi dễ người ạ. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 214, Thiềm Viên Chân Long. Đang đuổi giết đông đằng Tô Phách dĩ nhiên là không có nghe được Hà Quân bi phẫn tiếng kêu. Ba 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 ba. Lúc này, Vân Phong huyễn trận bên trong, tối sầm một đỏ hai đạo thân ảnh cấp tốc cướp qua từng cái phương. Tô Phách cầm côn đuổi giết đông đằng cơ hồ xuyên ngang một nửa ảo trận, trên đường tự nhiên bị không ít người thấy được. Thấy một màn này mỗi một người, thần sắc đều là một mặt mơ hồ. Trong đầu cũng chỉ có một ý niệm. Ta đi, đây không phải là thật chứ? Ta nhìn thấy gì? Đông vực bốn đại cao thủ một trong đông đằng, đang bị người xem đuổi đi thọ vậy tán loạn. Ảo trận bên ngoài những người vây xem vậy nhìn trố mắt nhìn nhau. Cái này còn là lần đầu tiên thấy, cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp tu vi đông vực cao cấp thiên tài bị một cái tu vi kém một cái đại cảnh giới võ giả làm chật vật như vậy. Trong đó, trên quảng trường Thiên Trung Quốc chiến lang võ phủ phương hướng, một phiến tĩnh mịch. Bọn họ dẫn đội đi cùng người, vừa lúc là Nhạc Bất Kỳ. Giờ khắc này, Nhạc Bất Kỳ nét mặt già nua hoảng sợ không thôi. Hắn vốn cho là mình đánh giá cao Tô Phách, nhưng mà ước chừng hơn một tháng không gặp, thằng nhóc này tại sao dường như chân chính lột xác vậy? Thực lực tăng vọt đến liền bọn họ khu Đông Tinh Anh bảng đệ nhất đông đẳng cũng không phải là đối thủ. Cái này Tô Phách, tuyệt đối không phải người. Nhạc Bất Kỳ trong lòng run rẩy. Sau đó, ảo trận bên ngoài. Đám người trơ mắt nhìn Tô Phách cuối cùng đuổi kịp đông đẳng, một phen sau khi giao thủ, ung dung quật ngã đông đẳng, hơn nữa dùng hắn cây kia to lớn gậy sắt màu đen đập đông đẳng như chó chết vậy nằm dưới đất thời điểm. Tất cả người mí mắt hung hãn nhảy lên một tí. Ở Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn thời điểm bắt đầu. Vẫn chưa có người nào nghĩ tới, lại sẽ có đông vực bốn đại cao thủ bị người khác như vậy rất ngược. Muốn trách chỉ có thể trách đông đằng quá xui xẻo, chiêu chọc ai không tốt, trêu chọc Tô Phách các sư huynh sư tỷ. Hơn nữa cái này Tô Phách, thật sự là quá biến thái, quá mạnh mẽ à. Được. Lúc này, Lôi Long Tông thu nhận học sinh quan khảo hạch Đường cầm ánh mắt lửa đốt, nàng nhẹ hé miệng môi, đối với mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú Tô Phách. Xem cái này Tô Phách đối phó đông đằng trạng thái, hẳn còn có rất nhiều dư lực. Thật là không thể tin, thế tục giới 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp thiên mới có thể có như vậy chiến lược. Võ đạo một đường, cảnh giới càng về sau, muốn vượt cấp chiến đấu lại càng khó khăn. Thứ nhất là bởi vì tu luyện tới phía sau, mỗi cảnh giới tới giữa sẽ có càng lớn chênh lệch. Thứ hai là bởi vì là có thể tu luyện tới cảnh giới cao võ giả, bản thân mình chính là thiên tài. Tại đối phó vậy võ giả bên trong, vượt cấp chiến đấu dễ dàng, nhưng là phải muốn vượt cấp chiến đấu thiên tài, vậy càng ngày sẽ càng khó khăn. Đông đẳng thiên phu thực lực, ở Đường cầm xem ra cũng không tệ, đặt ở Lôi Long Tông trẻ tuổi đồng lứa, cũng có thể đứng vào trước 50. Nhưng là Tô Phách nhưng là lấy 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tu vi vượt cấp vùng dung chiến thắng đông đẳng. Đường cầm mặt lộ vẻ tán thưởng, nhẹ hít một hơi. Xem ra, liền Nhược Hy cũng đối với hắn đánh giá thấp một chút, hắn có lẽ có thể tính là một cái tiềm viên chân long, tương lai có một ngày sẽ một bước lên trời. Ừ trước cầm mình lấy được một ít tư liệu, cho biết một tí Nhược Hy tốt. Suy nghĩ. Đường cầm tay trắng xe nhẹ một trương viễn khoảng cách truyền âm phủ, chân nguyên truyền vào sau đó, truyền âm phủ ngay tức thì hóa thành một đoàn ánh lửa biến mất không gặp. Mà lúc này, ở Vân Phong huyễn trận bên trong, Tô Phách thu thập xong đông đằng sau đó, đông nhiên cảm giác trên mình kim phủ bắt đầu nóng lên, khó hiểu một hồi kim quang lớn bắn. Ừ, Tô Phách thần sắc hơi động. Hắn lại mơ hồ cảm ứng được ở cách mình 5 cây số trong vòng phạm vi, có và kim phủ vậy hơi thở. Cái này kim phủ ở phạm vi nhất định lại còn có thể lẫn nhau cảm ứng. Vậy thì thật là quá tốt, giảm bớt ta tìm bốn phía công phu. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 215, người lời độc ác không nhiều. Tô Phách dựa theo kim phủ hơi thở cảm ứng, thân hình bay vút. Một nén hương thời gian sau đó, hắn liền xa xa thấy phía trước tựa hồ có một đám người tứ tán vây tụ ở nơi đó. Ở đám người trung ương, có hai đạo kim quang đang không ngừng lóe lên, tản ra ánh sáng chói mắt, khoảng cách càng gần, Tô Phách thì phát hiện mình trên mình kim phủ cảm ứng liền càng mãnh liệt. Lại có hai quả kim phủ. Tô Phách chân mày cau lại, thần sắc không khỏi lộ ra chút vui mừng, ngay sau đó nháy mắt tức thì tốc độ tăng vọt, mấy hơi thở tới giữa liền đi tới đằng trước. Là Tô Phách. Tô Phách tới. Mọi người nhìn lại mới tới đây thanh niên áo đen, không khỏi kinh hô thành tiếng. Trước Tô Phách ở ảo trận bên trong nháo được động tinh quá lớn, vậy đuổi giết đông vực bốn đại cao thủ một trong đông đằng một màn, quả thực thiếu chút nữa sáng mù bọn họ ánh mắt. Mà bên trong, vậy có mấy người nhận ra Tô Phách, đó chính là chiến lang võ phủ tinh anh bảng thiên tài. Dẫu sao ban đầu Tô Phách ở ba nước cao cấp nội phủ đệ tử thi đấu trên, lấy 6 sao đỉnh cấp thực lực cao giọng đánh bại 8 sao tông sư cảnh sơ kỳ Tôn Việt, bọn họ có mấy cái cũng nhìn thấy. Là lấy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, cơ hồ đông vực 72 vị tinh anh bảng thiên tài bên trong, phần lớn người biết Tô Phách danh hiệu. Lúc này, Tô Phách tới một cái, hơn nữa còn là mang kim phủ tới, nhất thời để cho đám người hưng phấn. Ha ha, Tô Phách đánh bại đông đằng sau đó, thực lực đã đứng hàng đông vực 4 đại cao thủ một trong, hiện tại đông vực 4 đại cao thủ đã có 3 người tại chỗ, hơn nữa 3 người đều có kim phủ, lần này có thể có trò hay để nhìn. Dẫu sao, bọn họ còn là rõ ràng nhớ quy tắc. Nếu ai có bản lãnh, vừa có thể có được thật nhiều bạc phù để cho mình xếp hạng trước 10, lại có thể cướp đoạt đến 4 cái kim phù nói. Như vậy, Lôi Long Tông ban thưởng 4 kiểu đồ, liền đều là ai? Mà hiện tại bọn họ cũng biết, kim phù chắc hẳn chính là cao cấp thiên tài chuẩn bị, bọn họ cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Bất quá lúc này nếu có thể thấy, mấy cái này đông vực trước mấy cao thủ giao tranh kịch liệt, đó cũng là khó gặp tình cảnh à. Tô Phách sai bước đi tới, đám người vô hình tách ra một con đường. Tô Phách thực lực đã giành được rất nhiều tinh anh bảng thiên tài kính sợ và bội phục. Đến khi Tô Phách tới đến trong sân lương, liền thấy có hai bóng người đang giằng co lẫn nhau trước. Một người thân cao hai gạo ra mặt, thể hình to lớn, trên mình là nổ tính bắp thịt, tay cầm một chuôi một trượng dài nặng súng, cả người trên dưới để lộ ra một cổ khí nuốt núi sông cuồng thả hơi thở. Khu Bắc tinh anh bảng thứ nhất, cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp thiên tài, Quán Hồng Thương Thẩm Thiên Cuồng. Ngoài ra một cái khác là người mặc áo xanh, tướng mạo anh tuấn, mày kiếm tinh mắt thanh niên, tay cầm tam xích thanh phong kiếm, cả người khí chất như băng xương vậy ác liệt. Khu Tây tinh anh bảng thứ nhất, cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp thiên tài, Tật Phong Kiếm Lăng Long. Thẩm Thiên Cuồng và Lăng Long thấy Tô Phách tới đây, phân đường xem Tô Phách một mắt, hé mắt. Còn không chờ bọn họ nói chuyện, Tô Phách khỏe miệng hưu như vậy lộ ra một chút cuồng tà độ cong, sai bước bước lên trước, nhìn Thẩm Thiên Cuồng và Lăng Long nhàn nhạt nói. Chắc hẳn hai vị vậy cùng ta một loại là cái người tàn nhẫn, cái gọi là người lời độc ác không nhiều, cho nên cho các ngươi 10 giây thời gian, đem trong tay kim phủ giao lên đi, nếu không, cũng đừng trách ta đánh các ngươi. Vừa dứt lời, tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bao gồm đang ngoài trận màn sáng mật thiết chú ý đám người. Ta đi, cái này Tô Phách là ý gì? Há mồm liền chọn. Hắn đông được thứ hai, thứ ba cao thủ, chẳng lẽ muốn một người một mình đấu hai cái? Hắn điên rồi sao? Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 216, lấy một chọi hai. Hừ, Tô Phách, ngươi ngược lại là có gan. Tật Phong Kiếm Lăng Long nguyên bản lành ý 10 phần gương mặt tuấn tú, lúc này ngay tức thì bị lau một cái hàn xương bao phủ. Có ý tứ. Tiểu tử, đừng lấy là chiến thắng đông đẳng, liền cảm giác được mình vô địch, đông đẳng vậy mặt hàng, cũng xứng và chúng ta cùng xương bốn đại cao thủ. Quán Hồng Thương Thẩm Thiên Cuồng liếc Tô Phách một mắt. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang thấu xương. À, xem ra các ngươi là không muốn. Tô Phách mí mắt rũ thấp, nhàn nhạt mở miệng. Nói đùa, nếu thằng nhóc ngươi tự đưa tới cửa, vậy thì ngại quá, trên mình ngươi kim phủ ta liền. Ông xòm. Thẩm Thiên Cuồng lời còn chưa nói hết, Tô Phách đột nhiên trá uống ra miệng. Ngay sau đó, Tô Phách vừa quay người, chợt một côn đập ra. Một cổ vô cùng cuồng bạo côn mang giống như giận hổ vậy hướng Lăng Long đi. À. Lăng Long cười nhạt, ta còn không có nói cấp ngươi, ngươi còn dám công kích ta. Thật là không biết sống chết. Một cổ kiếm khí bén nhọn vận thành một dây thừng từ Lăng Long kiếm thanh phong vọt lên ra, liền trực tiếp đối mặt Tô Phách côn mang. Tô Phách nhưng xem đều không liếc mắt nhìn, xoay người lại hướng bên kia Thẩm Thiên Cuồng chỗ ở phương hướng hung hãn đánh ra một quyền. Suy. Nhọn tiếng xe do giống như thép đào phá vỡ thủy tinh. Một đạo mắt thường có thể thấy được hình cái vòng đợt khí từ Tô Phách trong quả đấm lao ra, vô cùng quyền khí cuốn đi bốn phía. Tất cả người Mỹ mắt hung hăng giật mình. Ta thiên. Đây là thật, cái này Tô Phách còn thật dự định lấy một chọi hai, liền lời thừa thải đều không nói, trực tiếp khai kiền. Quả nhiên là một người tàn nhẫn. Tự tìm cái chết. Thẩm Thiên Cuồng hét giận dữ một tiếng, trong tay trượng rất nhiều quán hồng thương ở giữa không trung hoa qua một cái độ cong, mang thế bài sơn đảo hải hướng Tô Phách phương hướng hung hãn bổ một cái. Ẩm. Vâng. Hai cổ thanh âm bỗng nhiên ở một giây kế tiếp vang khắp toàn trường. Đó là mới vừa chiêu thức so đấu thanh âm. Ngay sau đó, ba người ngay tức thì liền giao chiến với nhau. bành 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 bịch bịch oanh oanh oanh. Liên tiếp chân nguyên va chạm thanh âm bên tai không dứt, như sấm vậy chấn động màng nhĩ của người ta. Tất cả người một bên hoảng hốt lui về phía sau, để tránh bị ảnh hưởng đến, một bên trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm giữa sân quyết chiến, e sợ cho đổ vào một chi tiết. Giữa sân, tiếng nổ khắp nơi vang lên. Thẩm Thiên cuồng nặng súng, thế đại lực trầm. Lăng Long kiếm, nhanh như truy phong. Hai người liên thủ, coi là thật cho Tô Phách rất lớn áp lực. Bất quá Tô Phách chẳng những không sợ hãi, sắc mặt ngược lại hưng phấn, cặp mắt chiến y dần dần bắt đầu bay lên. Quả nhiên, Thẩm Thiên cuồng nói không sai, Đông Đằng mặc dù được gọi là Đông Vực bốn đại cao thủ, nhưng mà cùng Thẩm Thiên cuồng và Lăng Long một so, vậy thì thật là cất vậy tồn tại. Nhưng là giờ phút này, Thẩm Thiên cuồng và Lăng Long hai người nhưng là càng đánh càng kinh hãi, hai người không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt của đối phương nhìn thấu một vẻ khiếp sợ. Cái này Tô Phách, lại có thể thật chống được bọn họ liên thủ tấn công. Điều này sao có thể? Mặc dù bọn họ còn không dùng toàn lực, nhưng mà vậy dùng 5 phần. Phải biết, Tô Phách tu vi nhưng mà so bọn họ còn thấp hơn một cái cảnh giới lớn à. Bọn họ tự hỏi là thiên tài đứng đầu lưu, nhưng mà bị một cái tuổi tác nhỏ hơn bọn hắn, tu vi so bọn họ thấp thiên tài ép đến hiện ở trình độ này, thật là để cho bọn họ trong lòng bốc lửa. Không tự chủ, hai người gia tăng công kích lực độ. Nhất thời, Tô Phách áp lực tăng lên gấp bội, không nhịn được rút người ra chợt lui. Xem, Tô Phách phải thua. Trong mắt mọi người ánh sáng trước mắt, lớn đều thành tiếng. Phải không? Vậy mà Tô Phách khỏe miệng cũng lộ ra một chút nhàn nhạt độ cong, một giây kế tiếp. Đám người hoảng sợ mở to cả mắt. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 217, bại Thẩm Thiên Cuồng. Chỉ gặp, Tô Phách hít sâu một hơi, cặp mắt con ngươi ngay tức thì biến thành đen nhánh vòng xoáy, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng từ Tô Phách cặp mắt thang dọn ra. Địa ngục mắt, tầng thứ tư, nghiệt kính địa ngục. Tô Phách sâu kín nhìn về phía Lăng Long. Cái gì? Lăng Long trong lòng bộ dạng sợ hãi cả kinh, nháy mắt tức thì đầu góc đột nhiên chấn động một cái, cả người thế công nhất thời một lần. Không có Lăng Long chỗ nào cũng nhúng tay vào ác liệt kiếm khí gai đánh, Tô Phách ngay tức thì áp lực lớn giảm, thu hồi linh hồn lực công kích. Bình tĩnh hai tròng mắt đống nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, một cổ dâng trào như biển khí thế bàng bạc cầm ẩm từ trong cơ thể tản mắt ra. Tô Phách xoay người đối diện Thẩm Thiên Cuồng, đột nhiên một quyền đánh ra ngoài. Bại đi! Tô Phách đống nhiên quát lạnh lên tiếng. Loa toàn bát hoang kình, tầng thứ nhì, 4 lần lực buộc phát biên độ tăng trưởng. 1,8 triệu cân cự lực. 18 lực rồng toàn bộ bùng nổ. Ẩm. Như sấm nổ vang. Trung quanh buộc phát ra vô cùng mạnh mẽ phong áp, giống như gió lốc lớn tới vậy đi đôi với một cổ vô hình khủng bố kinh khí ẩm ẩm hướng phía trước đánh vào đi ra ngoài. Rắc 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 rắc. Thanh thúy tan vỡ tiếng ở đám người bên thai bỗng vang lên. Nhìn Tô Phách một quyền này đánh ra, kinh khủng quyền kính chỗ đi qua. Hư không như mặt gương vậy nhanh chóng lan tràn ra dày đặc kẽ hở. T. Tất cả người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nam. Cái máng. Một quyền này lại có thể liền ảo cảnh đều phải bị đánh nát. Một quyền này, lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Khủng bố, đáng sợ. Tất cả người kinh hái há to miệng, ngơ ngác nhìn uy phong lấm lấm Tô Phách không nói ra lời. Mà trực diện một quyền này Thẩm Thiên cuồng trực tiếp sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ khó tin vẻ hoảng sợ. Không do dự. Hắn buộc phát toàn thân chân nguyên, hướng về phía kinh khủng này quyền kính đánh xuống nặng súng. Địa cấp hạ phẩm, đại thành ý cảnh, lực rút ra núi hề. Nặng súng và quyền kính hung hăng đối với đụng vào nhau, nháy mắt tức thì buộc phát ra lực lượng khổng lồ, đem động đất đãng liền liền run rẩy. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Ầm. Liền thấy Thẩm Thiên cuồng cả người như bị vẫn thạch đập chúng vậy, nặng nề ném bay ra ngoài, sau đó hung hãn đập xuống đất, đập ra một vài gạo sâu hô to. Một hơi nghịch huyết trực tiếp từ Thẩm Thiên cuồng trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Thẩm Thiên cuồng đưa tay che ngực, cặp mắt gắt gao nhìn Tô Phách, ngay sau đó, chán nản buông lỏng nắm chặt quả đấm. Rào rào. Toàn trường xôn xao. Thẩm Thiên cuồng đánh bại. Thẩm Thiên cuồng lại có thể thật đánh bại, còn bại dứt khoát như vậy. Nghĩ đến mới vừa Tô Phách một quyền thiếu chút nữa đánh nát ảo cảnh một màn, đám người không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái, ngạch xuất mồ hôi. Một quyền này nếu là đánh vào bọn họ trên mình, bọn họ hiện tại còn có sống hay không trước cũng nói không chừng. Đây không phải là người à, nhất định chính là khoác ra người cấp 10 yêu thú. Mà lúc này, ở vân do ảo cảnh ra, cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy màn sáng bên trong cái đó sắc mặt lạnh lùng, phách khí tuyệt luân bóng người, trong đầu không khỏi hiện lên một cái từ. Khủng bố. Một màn này nhìn như lâu dài, thật ra thì chỉ bất quá ở trong nháy mắt hoàn thành. Tô Phách một quyền đánh bại Thẩm Thiên cuồng sau đó, xoay người nhìn về phía Lăng Long phương hướng. Mà lúc này, Lăng Long cũng đúng lúc từ nghiệt kính địa ngục linh hồn ý cảnh trong công kích tránh thoát được, chánh thần sắc ngưng trọng nhìn Tô Phách. Trong lòng đồng thời có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, thời gian đảo mắt công phu, mình không chỉ có thiếu chút nữa bị thình lình đáng sợ linh hồn lực đánh thẳng vào liền nói, hơn nữa nhìn rằng, rớp, Thẩm Thiên Cuồng thì đã đánh bại. Lần áo. Thằng nhóc này, là cái nào danh trong danh mặt nhô ra quái nhân. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 218, Tô Phách thưởng thức. Thấy Lăng Long tựa hồ có chút phòng bị mình công kích linh hồn, Tô Phách cười cười nói. Yên tâm, mới vừa như vậy trình độ công kích linh hồn, ta tạm thời sẽ không dùng. Nghiệt kính địa ngục ý cảnh quả thật mạnh mẽ, Tô Phách cảm giác dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt giết đông vực trong bốn đại cao thủ yếu nhất đông đẳng, cũng có thể làm được. Bất quá Lăng Long thực lực ở vào bốn đại cao thủ vị trí thứ hai, thực lực xa không đông đẳng có thể so sánh với, nghiệt kính địa ngục ý cảnh công kích linh hồn tối đa đưa đến hơi kềm chế làm dùng xong. Hơn nữa lấy Tô Phách bây giờ linh hồn lực cường độ, phải bảo đảm đầu mình náo thanh tỉnh, tối đa chỉ có thể dùng được một lần nghiệt kính địa ngục ý cảnh. Nếu như đồng thời công kích hai người, át phải gia tăng hắn áp lực, cho nên cũng là Tô Phách chỉ công kích Lăng Long, sau đó ở Lăng Long vô cùng là ngắn ngủi công kích dừng lại dưới, xoay người dùng 18 lực rồng dẫn đầu giải quyết Thẩm Thiên Cuồng. Hiện tại mình chân nguyên, lực lượng đều có công pháp đặc thù biên độ tăng trưởng, nếu như linh hồn lực công kích có công pháp đặc thù biên độ tăng trưởng nói, mới vừa vậy một tí, cũng có thể trực tiếp giết chết Lăng Long. Tô Phách trong lòng âm thầm nghĩ. Đồng nhiên, Tô Phách trong lòng động một cái, ánh mắt hướng Lăng Long phương hướng nhìn. Chỉ gặp Lăng Long không biết lúc nào sắc mặt bình tĩnh lại. Hắn run tay một cái ở giữa tam xích thanh phong, một cổ sắc bén khí tàn phá ra. Giống như lúc này Lăng Long đứng ở một tòa cao vút trong mây cô phong lần trước vậy, sắc bén kiếm khí mũi nhọn, càn quét thế gian. Xuy 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 xuy. Tô Phách có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Long ác liệt kiếm khí đâm rách hắn khí thế thanh âm, tương đối Tô Phách như núi bất động trầm ổn khí thế mà nói, Lăng Long kiếm khí hiển nhiên càng lộ vẻ sắc bén. Lúc này, Lăng Long ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Phách, bình tĩnh nói: "Ta từ mục tiêu nhỏ liền rất rõ ràng, đó chính là theo đuổi kiếm trình độ cao nhất. Ta không sợ có người làm đối thủ cạnh tranh của ta. Vừa vặn ngược lại, ta sợ là không có ai làm ta đối thủ. Trước kia ta đối thủ có rất nhiều, bất quá cuối cùng bị ta từng cái toàn bộ đánh bại, gần đây chỉ có mất đi tay Tần Bang một người đối thủ. Nhưng mà hiện tại, thêm một mình ngươi. Tô Phách, ta thừa nhận ở ngươi tuổi như vậy ta không bằng ngươi, thậm chí có thể hiện tại ta cũng không như ngươi. Nhưng ta không sợ, ngược lại sẽ hơn nữa hưng phấn. Nếu quả thật có một cái có 102 huyền thiên đại lục tuyệt thế thiên tài xuất hiện ở bên người ta, như vậy ta đuổi kịp thậm chí vượt qua hắn bước chân, ta liền sẽ trở thành là cái thời đại này nhân vật chính một trong. Lăng Long nói mang một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ngạo nghệ khí phách, mọi người chung quanh sau khi nghe nói không khỏi là trong lòng hơi kích động. Liên liên Tô Phách cũng kinh ngạc nhìn Lăng Long một mắt, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Cái này Lăng Long có lẽ thiên phú không phải xuất sắc nhất, nhưng mà hắn theo đuổi võ đạo trình độ cao nhất, theo đuổi kiếm cực hàn tim, nhưng cơ hồ áp đảo người bất kỳ bên trên, sợ rằng cũng không dưới tại Tô Phách chính hắn đi. Có lẽ vậy đúng là như vậy, mới để cho Lăng Long lần lượt chiến thắng cường địch, cuối cùng trưởng thành đến đông vực thứ hai cao thủ bước. Được, đối với ngươi như vậy đối thủ, ta rất tôn trọng, phóng ngựa đến đây đi. Tô Phách tay trái thua ở sau lưng, tay phải về phía trước bình mở ra dương ra, làm ra một cái mời tư thế. Đây là hắn lần đầu tiên và người khác thời điểm chiến đấu làm ra như vậy động tác. Như vậy có thể gặp, Tô Phách là đánh đáy lòng đã đồng ý Lăng Long như vậy võ giả. Vậy ngươi cẩn thận. Lăng Long dứt lời, cặp mắt đống nhiên một nghiêm túc, quát lên lên tiếng cực quang một kiếm. Suy. Lăng Long xuất kiếm, kiếm hắn tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Lăng Long thân hình cấp tốc trên đất lướt qua, hóa thành liên tiếp dày đặc ảo ảnh. Vô cùng sắc bén kiếm quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một cái dây nhỏ, núp ở hư không kẽ hở bên trong, hóa thành vô hình. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 219, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Ừ, đây là cao độ nén mà thành chân nguyên sao. Tốc độ như thế, thật là để cho người sợ hãi, không hổ là Lăng Long có tật phong kiếm danh hiệu. Tô Phách ánh mắt hơi đông lại một cái. Hắn trong tầm mắt, đã không thấy được Lăng Long huy kích đi ra ngoài kiếm quang. Bất quá, cái loại này chiêu thức đối phó những người khác có lẽ có thể để cho người ứng phó không kịp. Nhưng là đối với có vô cùng mạnh mẽ cảm giác Tô Phách mà nói, liền có chút chóc khâm kiến chịu. Lôi quang bước ý. Ba ba bá. Tô Phách thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất, mà sai một ly nguyên bản Tô Phách chân xuống mặt đất bị cày ra liền vô số điều vết rách. Sát sát lao. Lăng Long thân hình xuất hiện, hướng về phía Tô Phách liên tiếp xuất kiếm 36 kiếm. 36 kiếm, mỗi một kiếm kiếm quang cũng ngưng tụ thành một cái dây nhỏ, giống như thực chất chân nguyên ngưng tụ, làm cho kiếm quang không thể ngăn cản. Không chỉ có như vậy, Lăng Long công kích thủ pháp, góc độ công kích vậy vô cùng là xảo quyệt, như linh dương treo sừng, không thấy dấu vết có thể tìm ra. Lăng Long công kích không có như vậy kinh động lòng người cảm giác, nhưng tốc độ nhưng mau đến mức tận cùng, lại kiếm quang sắc bén vô cùng. Kiếm chi đạo, cực nhanh, quỷ đổi, sắc bén. Những thứ này, toàn bộ ở Lăng Long trong tay bị phát huy đến trình độ cao nhất. Được. Tô Phách khen một tiếng. Đối mặt bốn phía mà đến cấp tốc kiếm quang, Tô Phách thong thả, hai tay cầm gậy kim cô, dùng một chút lực, gậy kim cô liền nhanh chóng xoay tròn. Ở Tô Phách đại lực dưới, chỉ là trong nháy mắt quanh thân liền hóa thành đầy trời côn ảnh, đem mình vững vàng phòng vệ ở bên trong. Gậy kim cô đặc tính chính là bền chắc không thể gãy, Tô Phách tự nhiên sẽ không lo lắng phòng ngự của nó lực. Đinh 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 đinh. Lăng Long vô số kiếm quang toàn bộ đánh vào Tô Phách trường côn bên trên. Cái gì? Lăng Long trên mặt biến sắc, ở một chớp mắt kia, hắn rõ ràng có loại cảm giác. Kiếm của mình không phải đâm vào Tô Phách trường côn trên, mà là đâm vào một tòa cứng rắn vô cùng sắt thép bên trên. Hơn nữa khối này sắt thép mang kinh khủng run sức lực, thiếu chút nữa để cho Lăng Long cũng không cầm được trường kiếm trong tay. Bành 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 bành. Không ra mấy tức thời gian, Lăng Long vô số kiếm quang bị rất miễn cưỡng đánh tan. Phá. Tô Phách xem đúng thời cơ ầm ầm một côn đập ra, Lăng Long thương hoảng hốt đỡ được một kích này, liền lùi lại 7-8 bước, trong cơ thể khí huyết một hồi lan lộn. Quá mạnh mẽ. Mọi người vây xem hít một hơi dài, không nhịn được thán phục lắc đầu một cái. Dày đặc như vậy như mưa kiếm quang, như vậy sắc bén vô cùng, công kích phương vị xảo quyệt kiếm quang, cho dù là vậy hậu thiên cảnh sơ kỳ võ giả, cũng sẽ tay chân luôn cuống, mất đúng mực đi. Đối mặt cái loại này không chỗ nào không có mặt kiếm quang, mọi người tại đây trong lòng rõ ràng, bọn họ một khi bị như vậy kiếm quang bao phủ, tuyệt đối thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ở Tô Phách trước mặt, nhưng không có chút nào đóng góp. Một cây trường côn nơi tay, nước tắt không lọt, dầu vẩy không vào, chân chân chính chính như núi bất động. Chẳng lẽ, cái này Tô Phách có khiêu chiến vậy hậu thiên cảnh sơ kỳ võ giả thực lực. Nghĩ như vậy, đám người trong lòng hung hăng rung một tí. Lăng Long hít sâu một cái, nhìn Tô Phách nói. Phòng ngự của ngươi thủ đoạn để cho nhân tâm kinh, tốt, vậy thì tiếp ta một chiêu cuối cùng, ngươi nếu có thể ngăn trở, ta liền nhận thua. Dứt lời, Lăng Long động, hắn chậm rãi đi về phía Tô Phách. Nhưng mà giờ khắc này, Lăng Long bước chân có một loại để cho nhân đạo không ra được ngại ngùng. Trước sau chừng sau mấy bước, để cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Lăng Long đi đi lại lại tới giữa, ở sau lưng hắn để lại một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Thân ảnh kia cũng là người mặc áo xanh, tướng mạo anh tuấn, mày kiếm tinh mắt, tay cầm tam xích thanh phong kiếm, cả người khí chất như băng xương vậy ác liệt. Hoàn toàn không nhìn ra và Lăng Long có cái gì không giống nhau địa phương. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 220, không thể địch nổi. Ảo ảnh. Tô Phách chân mày nhảy một cái, cảm giác dọc theo đi, nhưng rõ ràng ở vậy trên bóng người cảm thấy sợ hãi ý định giết người. Đây không phải là ảo ảnh, mà là một người có cực mạnh công kích bóng dáng, thậm chí có thể không thấp hơn Lăng Long tự mình. Mà đột nhiên xuất hiện hai cái Lăng Long, mọi người vây xem đều là một mặt mơ hồ. Lăng Long nhìn Tô Phách nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi đã đoán được. Không sai, bóng này cũng không phải là cái gì ảo ảnh. Nó có kiếm khách hết thể dạy công tu dưỡng. Nó cùng ta có giống nhau công kích và chân nguyên, sẽ cực lớn tăng cường ta uy lực của chiêu thức. Nói cách khác, người tiếp theo sẽ chịu đựng hai cái ta chiêu thức chồng tổn thương. Cái gì? Hai cái Lăng Long tổn thương chồng lên. Rất nhiều người đã hủ bối rối. Một cái Lăng Long ở trong mắt bọn họ đã có thể nói biến thái, kiếm hắn sắp tới trình độ cao nhất, công kích ác liệt tới cực điểm. Hiện tại hai cái Lăng Long tổn thương chồng lên, vậy sẽ có mạnh bao nhiêu? Bất quá so với mọi người khiếp sợ, nghe Lăng Long lời này Tô Phách nhưng là cười. Hai cái Lăng Long tổn thương chồng lên, đổi một suy nghĩ muốn, cũng chính là chiêu thức uy lực biên độ tăng trưởng thôi. Lăng Long có lẽ không phải là đơn giản 1-1-2 biên độ tăng trưởng, bất quá Tô Phách biết sợ sao. Lắc đầu một cái, Tô Phách nhìn Lăng Long nói. Buông tay mà là đi, vừa vặn ta đối chiêu thức biên độ tăng trưởng cũng có không nhỏ tiêu chuẩn. Như ngươi mong muốn. Lăng Long thần sắc đột nhiên rét một cái, giơ tay lên ở giữa kiếm thanh phong. Chanh. Trường kiếm màu xanh thân kiếm khẽ run, phát ra một tiếng xa xưa khinh minh. Thanh âm kia mang một cổ quỷ dị xuyên thấu lực, liền thật giống như ở mỗi người vang lên bên tai vậy. Bầu trời mặt trời bị mây đen che phủ, hơi trong trẻo lạnh lùng ánh mặt trời rơi xuống, chiếu vào kiếm thanh phong trên, bộc phát u ám u lãnh. Tựa như ở kiếm thanh phong chung quanh hội tụ thành một cái không nhìn thấy khó hiểu lực tràng, đem ánh sáng cũng cắn ướt. Thanh phong không đúc, chém. Lăng Long tay cầm kiếm thanh phong, trùng trùng chém xuống. Ở một chớp mắt kia, tựa như ngày nay tối một tí, luôn miệng âm đều biến mất, chung quanh vô số ánh sáng bị vặn vẹo bị hút vào kiếm thanh phong bên trong. Hô! Một cổ vô hình mãnh liệt kiếm thế chập trần tản mát ra. Ở Lăng Long xuất kiếm một khắc kia, chung quanh tất cả dùng kiếm võ giả đều khiếp sợ phát hiện, trong tay bọn họ kiếm tựa như được loại nào đó dẫn dắt, tùy thời muốn tuốt ra khỏi vỏ vậy. Tô Phách có thể rõ ràng cảm giác được mình hộ thể chân nguyên bị không ngừng kiếm khí biến dạng, kiếm tốc mặc dù không mau, lại có một loại thái sơn áp đỉnh lực lượng kinh khủng. Bốn phía đám người không chịu nổi loại áp lực này, rối rít biến sắc lui về phía sau. Bọn họ nguyên vốn cho là Tô Phách trực diện cái loại này khủng bố áp lực, vậy sẽ chịu không nổi, nhưng mà cùng bọn họ lui về phía sau quay đầu lúc đó, nhưng phát hiện Tô Phách diễn cảm như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức đáng sợ từ Tô Phách trong cơ thể tản mát ra, Tô Phách nhắc tới gậy kim cô. Một gậy yếu ớt đập tới. Vô ngân tụ nguyên công, tầng thứ 3, gấp đôi chân nguyên tổng số biên độ tăng trưởng bùng nổ. Hống. Đồ sộ đại khủng bố, giống như thực chất hạt vương bạo hổ dương ra miệng to như chậu máu từ Tô Phách trong cơ thể gầm thét ra, mang như bài sơn đảo hải đáng sợ hùng uy, khí thế hào hùng xông về Lăng Long khủng bố kiếm thế. Ầm. Hạt vương bạo hổ và khủng bố kiếm thế đụng nhau, tiếng chấn động như sấm. Chân nguyên ngay tức thì bạo động, không gian tựa như đều bị đè ép. Kinh khủng chân nguyên kình khí hình thành mắt thường có thể thấy được sóng chấn động văn, cuộn sạch trên đất hết thảy đá vụn tàn lịch, giống như gió lốc lớn tới vậy ầm ầm vang tứ tán. A a a a, nam, cái máng, ta eo, chân ta cái mông, đau, đau, đau. Trong nháy mắt, bốn phía truyền tới một phiến hỗn loạn và tiếng kêu sợ hãi. Vô số người rào rào thật nhanh thoát đi hiện trường, như một làn khói bỏ chạy xa xa. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 221, thần bang, liền chờ ngươi. Kinh khủng nổ chấn động kéo dài mấy tức thời gian mới chậm rãi dừng lại. Đầy trời bụi mù vậy theo thời gian trôi qua tiêu tản ra, lộ ra bên trong hai đạo thân ảnh, không, là ba nói. Còn có một đạo là tạm thời mất sức không cách nào nhúc nhích, nằm dưới đất khu Bắc Tinh Anh bảng thứ nhất, quán hồng thương Thẩm Thiên Cuồng. Bất quá Thẩm Thiên Cuồng dầu gì cũng là đông vực bốn đại cao thủ một trong, cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp cao thủ, dù là tạm thời không thể động, bằng vào mình cường tráng khí lực vẫn là để chặn lại chân nguyên va chạm dư âm. Lúc này, Thẩm Thiên Cuồng nằm trên đất, khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng lời nói kể lể. Hắn vốn cho là Tô Phách là luyện thể đại thành thiên tài siêu cấp, có thể không nghĩ tới, hắn côn pháp vậy như vậy khủng bố. Như thế khoảng cách xa, đều có loại để cho hắn hơi cảm giác hít thở không thông. Đợi gió bao dừng lại, Thẩm Thiên Cuồng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trong sân, nhất thời trong lòng chấn động một cái. Mà chạy đến xa xa, lòng vẫn còn sợ hai đám người, chụp vỗ ngực sau lúc này vậy nhìn về phía trong sân phương hướng, từng cái mộ nhiên há to miệng. Con ngươi chừng được so mắt bỏ còn lớn hơn. Giữa sân, Lăng Long quỳ một chân trên đất, khoe miệng tràn ra một chút máu tươi, duỗi tay cầm kiếm thanh phong cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng chống nổi mình thân thể. Sau lưng hắn vậy Lăng Long bóng dáng sớm đã biến mất không gặp. Mà Tô Phách nhưng vẫn đứng tại chỗ, vóc người thẳng, thần sắc lãnh đạm, hai chân thẳng tắp kẹp chặt như trụ, nắm chặt, giống như muốn đạp nứt ra mặt đất. Như núi bất động, như cũ như núi bất động. Rào rào. Phía dưới một phiến xôn xao. Loại chuyện này chỉ cần ánh mắt không mù người đều có thể nhìn ra được. Lăng Long đánh bại. Bại bởi Tô Phách, cái này tu vi bất quá 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp thiên tài. Lấy một chọi hai. Hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Có người run rẩy mở miệng nói. Tô Phách mạnh đã siêu thoát hắn đối với thiên tài nhận biết. Mọi người chung quanh nghe người kia nói, đều là lắc đầu một cái. Nếu là bọn họ biết, bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Đám người trơ mắt nhìn Tô Phách đi tới Lăng Long và Thẩm Thiên Cuồng trước người. Đem bọn họ kim phủ lấy đi, đang không ngừng hâm mộ thời điểm. Mà ngay lúc này, Tô Phách chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ung dung nhìn về phía xa xa, cất cao giọng nói. Thần bang, liền chờ ngươi. Thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Đám người trong lòng cả kinh. Cái gì? Thần bang. Tịch diệt thủ thần bang, đông vực công nhận đệ nhất cao thủ tới sao? Đám người ngay tức thì rối loạn. Ánh mắt không tự chủ hướng Tô Phách nhìn phương hướng nhìn lại, bất quá nhưng là đầu góc mơ hồ. Bọn họ cũng không có cảm giác được cái gì. Chẳng lẽ Tô Phách cảm giác sai rồi? Đám người trong lòng không khỏi nghĩ, nhưng mà cái ý niệm này mới ở trong đầu quanh quẩn mấy tức thời gian, đột nhiên đám người thân thể người chấn động mạnh, không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ gặp xa xa, một đạo chói mắt kim quang phóng lên cao, thật xa liền có thể thấy vậy dành riêng cho kim phù tản ra mãnh liệt ánh sáng, hơn nữa có một cổ vô cùng là khí tức cường đại lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này đến gần. Đám người hoảng sợ, không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Không hổ là chiến thắng Lăng Long và Thẩm Thiên Cuồng thiên tài siêu cấp Tô Phách, lại trước thời hạn bọn họ lâu như vậy thời gian liền phát hiện tần băng đến. Hưu. Mấy hơi thở thời gian, theo một tiếng vô cùng là ngắn ngủi tiếng xé gió, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân. Người này đối với phổ thông, thuộc về ném ở trong đám người liền tìm ra được như vậy, nhưng mà hắn đến, nhất thời để cho chung quanh mọi người vây xem trong lòng căng thẳng. Tịch diệt thủ Tần Bang. Đông vực công nhận đệ nhất cao thủ, hắn tới. Chương 222, mất đi ý cảnh. Tần Bang tới, hơn nữa còn là mang kim phủ tới đây. Nói cách khác, hiện tại thu nhận học sinh khảo hạch tổng cộng 4 cái kim phủ, đã toàn bộ tụ tập với nhau. Một quả ở Tần Bang trong tay, ngoài ra 3 cái thì ở Tô Phách trong tay. Mọi người thấy lúc này Tô Phách trong mắt lửa đốt bước lên chiến ý, nghĩ đến mới vừa hắn hành động đã thực hiện, nhất thời chật vật nuốt nước miếng một cái. Cái này Tô Phách, không phải là muốn cầm tất cả kim phủ cũng cầm ở bên trong tay mình đi. Thật là điên cuồng ý niệm, thật là khí phách tác phong. Đang suy nghĩ, đám người liền nghe được xa xa truyền đến Tô Phách thanh âm nhàn nhạt. Tịch diệt thủ Tần Bang, nghe đại danh đã lâu, vừa vặn một quả cuối cùng kim phủ ở bên trong tay ngươi, ngươi là tự giác đưa tới cho ta đâu, vẫn là chờ ta ngược ngươi sau đó, mình đi lên cầm. Thiên! Là thật! Tô Phách thật dự định một người độc tài 4 cái kim phủ. Tất cả mọi người trong lòng gần như muốn thân. Ngâm lên tiếng. Trong sân. Tần Bang nghe Tô Phách mà nói, quét nhìn chung quanh một vòng. Thấy quỳ một chân trên đất, khoe miệng trào máu lăng long cùng với ngực lom xuống, cả người mất sức miễn cưỡng ngồi dậy Thẩm Thiên Cuồng sau đó, khiếp đôi mắt một cái, nói rõ ràng. Xem ra lăng long và Thẩm Thiên Cuồng đều bị ngươi đánh bại, thảo nào ngươi có lớn như vậy tự tin, nhưng là chỉ bằng cái này ngươi liền muốn khiêu chiến ta, ngươi sợ không phải ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Thần Bang khỏe miệng lộ ra một chút khinh thường. Nếu như ta nói, lăng long và Thẩm Thiên Cuồng liên thủ cũng để không được ta một nửa thực lực, ngươi tin không tin? Ta tin. Tô Phách nhàn nhạt nói. À. Tần Bang nheo mắt, tựa hồ có chút bất ngờ Tô Phách trả lời như thế xác định, nhưng là một giây kế tiếp Tô Phách nói, cho dù là Tần Bang tốt đẹp lòng dạ cũng không khỏi nổi cơn giận dữ. Bất quá nếu như ta nói, ta đối phó ngươi cũng chưa dùng tới một nửa thực lực, ngươi tin không tin? Tô Phách khoan thai nói. Cơ mờ nở. Phách lối. Tần Bang lỗ mũi đều phải khí hoài, hắn còn không có gặp qua ở trước mặt hắn cũng lớn lối như vậy người. Được, rất tốt. Nếu còn thừa lại 3 cái kim phủ đều ở đây ngươi nơi này, vậy ta liền. Chớ ép ép. Tần Bang lời còn chưa nói hết, Tô Phách thần sắc một nghiêm túc, một đạo bạo liệt gậy gộc hóa thành một đầu bạo hổ mãnh xông về Tần Bang. Cái máng. Một cỗ hất khí ngay tức thì từ Tần Bang ngược bay lên, hắn cảm giác được mình thật là xem kẻ ngu, bị trước mắt cái thằng nhóc này nắm mũi dẫn đi hết mấy bước. Tự tìm cái chết. Tần Bang sắc mặt tâm trầm, hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, một cổ khí tức vô hình từ trong tay bốc lên. Sau đó một đạo vô hình chập chờn lặng yên không tiếng động đụng vào bắt cọp tay không trên mình. Mắt thường có thể gặp, bắt cọp tay không ở mấy hơi thở thời gian nhanh chóng biến mất không gặp. Tô Phách híp đôi mắt một cái, ở bắt cọp tay không bị biến mất vậy ngay tức thì, trong lòng như vậy mất đi hơi thở cảm giác buộc phát rõ ràng. Đây là mất đi ý cảnh. Tần Bang cười nhạt gật đầu kiến thức không tệ, ta ý cảnh có thể hóa giải vạn vật, tự nhiên vậy bao gồm chân nguyên, ngươi công kích đối với ta không dùng, ta trời xanh liền đứng ở chỗ bất bại. Vậy cũng chưa chắc. Tô Phách ánh mắt đông lại một cái. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức đáng sợ từ Tô Phách trong cơ thể tản mắt ra, Tô Phách nhắc tới gậy kim cô. Một gậy yếu ớt đập tới. Vô ngân tụ nguyên công, tầng thứ 3, gấp đôi chân nguyên tổng số biên độ tăng trưởng bùng nổ. Hống. Đồ sộ đại khủng bố, giống như thực chất hạt vương bạo hổ dương ra miệng to như chậu máu từ Tô Phách trong cơ thể gầm thét ra, mang như bài sơn đảo hải đáng sợ hùng uy, khí thế hào hùng xông về Tần Bang. Ta nói, vô dụng. Tần Bang mỉm cười lắc đầu, đưa tay mở ra, mất đi vạn vật hơi thở xuất hiện lần nữa, tựa như hắc động tới, biến mất hết thảy, nhân diệt hết thảy. Chương 223, ta muốn bại ngươi, hiện tại là được. Đồ sộ đại khủng bố, giống như thực chất hạt vương bạo hổ hung hăng đụng vào vô hình mất đi ý cảnh trên, và mới vừa như nhau, hạt vương bạo hổ ở lặng yên không tiếng động biến mất. Bắt đầu lại từ đầu, sau đó là thân thể, cái đuôi. Bỏ mặc hạt vương bạo hổ dễ rủa như thế nào. Cuối cùng cũng không trốn thoát bị nhân diệt kết quả, trực tiếp ở cách Tần Bang trước mặt một trượng phạm vi toàn bộ biến mất không gặp. Người ý cảnh rất xuất sắc, đáng tiếc trình độ lĩnh nộ còn chưa đủ. Tần Bang nhàn nhạt lắc đầu một cái, đưa tay phải ra nhắm thẳng vào Tô Phách, hờ hững nói. Ta là sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi tuyệt vọng đi. Lời nói vừa dứt, Tần Bang cả người khí thế bỗng nhiên một lít, quát khẽ lên tiếng. Mất đi. Vâng. Nháy mắt tức thì. Tần Bang trước mặt không gian đều tựa hồ rung động. Hư không như nước giống vậy gợn sóng phập phồng, cấp tốc về phía trước lan tràn thời gian, trên đất hạt cát, hòn đá thời gian đảo mắt liền biến mất không gặp, mặt đất trực tiếp biến thành trống rỗng động màu đen. tâm thần mọi người đều chấn động. Mỗi cái người trong mắt cũng toát ra không thể tin ánh sáng. Từ Tô Phách một quyền thiếu chút nữa đem ảo cảnh hư không đánh bể, Tần Bang một chiêu này trực tiếp đem ảo cảnh hư không cho nhân diệt thông suốt, hơn nữa hoàn toàn. Thật là mạnh. Không hổ là đông vực trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Tần Bang chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo nhìn sắp bị mất đi ý cảnh bao phủ Tô Phách, nhàn nhạt nói. Nếu như lại cho ngươi một năm nửa năm thời gian, nói không chừng ngươi có thể vượt qua ta, đáng tiếc, hiện tại ngươi không được. Chọn hắn ta, thì phải bỏ ra giá thế thảm. À, phải không? Tô Phách lời, hắn ánh mắt đổi được sắc bén, nhìn Tần Bang từng chữ từng câu mở miệng. Một năm nửa năm thời gian, quá dài. Ta muốn bại ngươi. Ngày hôm nay, ngươi liền thất bại không thể nghi ngờ. Vâng. Một cổ phách khí tuyệt luân hơi thở từ Tô Phách bên trong thân thể bộc phát ra. Tô Phách chậm rãi ngẩng đầu, giống như cự long đang thức tỉnh, sau đó tiến lên đột nhiên bước ra một cước. Ẩm. Nặng nề đạp trên đất. Mặt đất ở chấn động. Nơi này đồng thời. Một đạo trang đang uy nghiêm thật lớn thanh âm mộ nhiên từ Tô Phách trong miệng bùng nổ. Trên đời không có tuyệt đối vô địch tồn tại, nói cho cùng, vẫn là ta lực công kích không đủ nguyên nhân thôi. Vậy hiện tại, thì như thế nào? Đại thành, hạt vương bạo hổ quân ý. Cộng thêm. Vô ngân tụ nguyên công, thứ tầng 5, 4 lần chân nguyên tổng số bùng nổ. Hống. Một tiếng chân thiên gầm thét. Ở đám người kinh hãi muốn chết ánh mắt dưới, Tô Phách sau lưng có to lớn bóng mở ở dâng lên. Một đầu vô cùng to lớn hạt vương bạo hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân cao 10 trượng, thân thể dài mấy chục trượng, che khuất bầu trời. Một đôi hổ mâu vô cùng băng lãnh, nhìn đám người mang là máu cuồng bạo sát ý. Sau lưng đuôi hổ bị một cây đếm trượng dài đuôi bò cạp thay thế, đuôi bò cạp đổ gai lóe lên khiếp người sắc bén, để cho người kinh hồn bạt vía. Con bà nó, cái này Tô Phách còn giấu giếm thực lực. Chơi ạ, kinh khủng như vậy hạt vương bạo hổ ý cảnh, đây là viên mãn sao? Không. Là Tô Phách dùng bí kỹ biên độ tăng trưởng, đáng sợ, ít nhất 4 lần lực lượng mạnh. Giờ khắc này, Thần Bang sắc mặt biến, còn không đợi hắn phản ứng. Đi. Tô Phách lãnh đạm chỉ một cái phía trước. Kinh khủng hạt vương bạo hổ nổi giận gầm lên một tiếng, mang một cổ không thể địch nổi gió lốc lớn cuộn sạch hướng Tần Bang. Ken két ken két ken két. Kéo ra mảng lớn ảo cảnh hư không bị biến dạng, lộ ra sâu đậm màu đen không gian. Đâm đầu vào vô hình mất đi ý cảnh, ở nơi này cổ hào hùng lực lượng dưới, bị dễ như bỡn vỡ ra tới. Không thể nào. Tần Bang tức giận quát to một tiếng, ngay sau đó liền bị kinh khủng hạt vương bạo hổ hung hãn đụng vào trên mình. Phốc 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 phốc. Tần Bang ngay tức thì bay rất ra ngoài. Máu tươi như suối phun vậy phốc phốc từ miệng của hắn bên trong phun ra ngoài. Toàn trường ngây người như phỗng. Chương 224, 4 cái kim phủ. Cái này. Tần Bang đánh bại. Đám người ngơ ngác nhìn Tần Bang từ không trung rơi xuống, chật vật không chịu nổi một tay nhờ, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Ở ngực hắn, một phiến máu thịt mơ hồ, khoe miệng đỏ thấm máu tí tách như cũ ở chảy xuống. Giờ phút này. Tất cả mọi người có một loại tựa như ảo mộng, phảng phất mộng cảnh cảm giác. Tần Bang xuất đạo tới nay, trăm trận trăm thắng, một đường hát vang, chưa bao giờ hưởng qua thua trận, hắn mất đi ý cảnh dễ như bỡn, không thể địch nổi. Vốn cho là, hắn ở đông vực trong thế hệ trẻ đã là vô địch đại danh tử. Cho dù là hạng nhì lăng long đều không đạt tới hắn 1/3. Nhưng mà hiện tại, Tần Bang nhưng đánh bại. Bại bởi một cái tên chưa từng có ai biết đến, cũng không biết từ nơi nào nhô ra một cái 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp thiên tài Tô Phách. Không. Cái này Tô Phách làm sao có thể coi là thiên tài, cợt mờ nở, nhất định chính là yêu nhân, quái vật. Đáng sợ cực kỳ. 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp võ giả, làm sao có thể có như thế thực lực cường đại ạ? Linh hồn lực vượt xa cùng thể. Lực lượng vượt xa cùng thể. Chân nguyên bùng nổ, chân nguyên độ tinh thuần vượt xa cùng thể. Mấu chốt đứng đó ngộ phương diện xét vẫn là vượt xa cùng thể. Nhìn so bọn họ cũng nhỏ rất nhiều, địa cấp hạ phẩm võ ký đều đang đại thành ý cảnh. Lao. Bất kỳ một người nào võ giả, có Tô Phách một loại trong đó, không có bất kỳ bất ngờ chính là thiên tài. Nhưng là Tô Phách nhưng toàn bộ có, nói Tô Phách là ông trời con riêng, ai dám xách lên dị nghị. Quá đặc biệt nói chuyện vớ vẩn đi. Mọi người đã sâu đặc bị Tô Phách mạnh rung động đến không nói. Hù hù. Đây là, Tần Bang không nhịn được ho khan mấy cái, hù đi ra ngoài đều là máu, hắn bị thương rất nặng, máu tươi trên mặt đất cũng tích ra một giọt nước nhỏ hoa, nhìn như xúc mục kinh tâm. Tô Phách nhàn nhạt đi tới Tần Bang trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói. Đồ đâu, giao ra đi. Tần Bang đưa tay từ giữa hông móc ra kim quang loẹ loẹ kim phủ, ném cho Tô Phách, cố nén đau đớn từ dưới đất đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Phách nói, cảm ơn. Hắn cảm ơn Tô Phách dân không giết. Mặc dù quy tắc có nói, không thể ác ý chí tàn, đánh chết đối thủ. nhưng là cao thủ đối chiến, biến ảo vô thường, liền không cẩn thận, dùng được tuyệt chiêu tới đều là mình nắm trong tay không tốt, lỡ tay giết chết đối phương vậy là có thể sự việc. Tô Phách cuối cùng một côn, để cho hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Tô Phách hoàn toàn có thể thuận thế giết mình, nhưng ở giây phút sau cùng, thu liễm một bộ phận chân nguyên, mới để cho Tần Bàng nhặt hồi một cái mạng. Tô Phách nhận lấy kim phủ, thưởng thức liền một lát, tùy ý gật đầu. Đến đây Tô Phách trong tay, đã có toàn bộ 4 cái kim phủ. Làm hắn cầm 4 cái kim phủ cũng thả trong bàn tay mặt thời điểm, vậy kim quang sáng chói tỏa ra 4 phương 8 hướng một bức bức hâm mộ đến chết rõ vẻ mặt. Nhưng là, không có một người ghen tị. Bởi vì Tô Phách biểu hiện, đã đem bọn họ tất cả đều chinh phục. Mới lên đông vực đệ nhất cao thủ, Tô Phách thực tới danh quy. Đỉnh cấp chiến đấu đã kết thúc. Đám người rất an ý lặng lẽ tứ tán chạy đi, cũng không có tại chỗ bùng nổ chiến đấu. Nói nhảm. Bọn họ lại không đốc. Bây giờ chỗ này đông vực trước 4 cao thủ đều ở đây. Mặc dù tốt xem Tần Bang, Lang Long, Thẩm Thiên cùng 3 người bởi vì thương thế quá nặng không có quá chiến đấu lớn lực, cũng đừng quên, cái đó vô cùng tàn nhẫn người nhìn như thật giống như một chút việc cũng không có. Nếu là bọn họ ở chỗ này đánh nhau, để cho cái đó người tàn nhẫn tỉnh ngộ hoặc là khó chịu, cầm bọn họ cũng đoạt làm thế nào. Đến lúc đó, bọn họ liền khóc đều không chỗ để khóc. Chương 225, khảo hạch kết thúc, Cao Cư đứng đầu bảng. 3 tiếng đến. Khảo hạch kết thúc. Tất cả mọi người đều bị Vân Phong huyễn trận bắn ra ngoài. Sau khi đi ra, mọi người ánh mắt cũng không kềm hãm được nhìn về phía quảng trường một phương hướng. Bên kia có một cái quần áo đen lạnh lùng thanh niên đứng thẳng như tùng vậy đứng. Hắn chính là Tô Phách. Cho đến bây giờ, trong mắt bọn họ vẻ rung động cũng chưa có hoàn toàn tàn đi, trong lòng như cũ đang kích động. Tô Phách cường thế đuổi giết Đông Đằng ở phía trước, sau đó lấy khều một cái hai, một quyền đánh bại Thẩm Thiên Cuồng, một côn đánh bại Lăng Long, cuối cùng triển lộ vô cùng năng lực thực lực, thế như trẻ che chiến thắng Tần Bang. Đủ loại hình ảnh, đám người hồi tưởng lại, đầu óc đều tựa như vo ve vang lên, đó là loại choáng váng cảm giác. Vậy mấy chiến Tô Phách triển lộ ra thiên phú và thực lực, đã vượt ra khỏi bọn họ có thể tưởng tượng cực hạn. Hơn nữa, Tô Phách vẫn là 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tu vi. Nếu như hắn tấn thăng đến cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp sau đó, vậy thì sẽ như thế nào mạnh mẽ? Đám người không dám tưởng tượng. Thiên phú như yêu. Năng lực như yêu. Linh hồn lực như yêu. Lực lượng như yêu. Cái này Tô Phách chính là một cái triệt triệt để yêu người ta. Quá điên cuồng, 18 tuổi đông vực trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Có người thiếu chút nữa muốn kích động thân. Ngâm lên tiếng. Đúng vậy, hơn nữa hắn còn không phải là giống vậy đông vực trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Khóa trước tới, đông vực hạng trước mấy cao thủ thực lực thật ra thì không kém nhiều, hạng thứ 3 hoặc là thứ 4 coi như đơn độc không đánh lại thứ nhất, nhưng mà cộng lại kém không nhiều đủ rồi. Vốn là lần này ra một cái Tần Bang có thể khều một cái hai, chính là một cái ngoại lệ, nhưng mà không nghĩ tới lại ra một cái hơn nữa biến thái Tô Phách. Người nọ nói tới chỗ này, dưới con mắt ý thức nhìn cách đó không xa vậy đạo màu đen lạnh lùng thanh niên hình bóng một mắt, khàn giọng nói. Đây là hoàn toàn khắp mọi mặt nghiền ép, ta thậm chí có một cái suy đoán. Bây giờ Tô Phách, nếu như đột phá tu vi đến cựu tinh đại tông sư cảnh sơ kỳ, Tần Bang, Lang Long, Thẩm Thiên Cuồng, Đông Đằng 4 người liên thủ công kích không biết có thể hay không và hắn đánh ngang tay. Bên cạnh một người trầm giọng nói, lần này đông vực đệ nhất cao thủ, sợ là từ trước tới nay tuổi tác một cái nhỏ nhất đi. Đúng vậy, thật sự là quá mạnh mẽ, từ đây hắn chính là ta thần tượng. Trên trận tất cả tinh anh bảng lên thiên tài, từng cái nhìn Tô Phách, trong ánh mắt đầy áp sùng kính, ngưỡng mộ, kính sợ và bội phục. Coi như là những thứ khác võ phủ các cao tầng, lúc này vậy từng cái thán phục nhìn Tô Phách tên yêu nghiệt này quật khởi, lắc đầu chắt lưỡi không dứt. Lúc này Tô Phách, chính là quảng trường ánh mắt trung tâm, hắn con gậy sắt liền đứng lặng lặng, nhưng khó hiểu có một loại ánh sáng chói mắt làm cho không người nào có thể bức thị. Được, thu nhận học sinh khảo hạch đến đây kết thúc, mọi người đem riêng mình thu hoạch lấy ra đánh giá thành tích. Lần này hạng trước 36 tên đến 10 tên lấy được Lôi Long Tông ngoại môn đệ tử tư cách. Trước 10 đến thứ 5 lấy được đệ tử nội môn tư cách, trước 4 lấy được đệ tử nòng cốt tư cách. Dĩ nhiên cái này là tư cách, có một tháng thời kỳ khảo sát khảo hạch hợp cách sau đó, mới sẽ chính thức trở thành chính thức. Đây là, Lôi Long Tông thu nhận học sinh quan khảo hạch Đường Cầm trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Trong lúc nói chuyện, nàng sâu đậm nhìn Tô Phách một mắt, trong mắt là không thèm che giấu vẻ tán thưởng. Tô Phách biểu hiện nàng đều thấy ở trong mắt, dù là lấy nàng tiên thiên cảnh hậu kỳ tâm cảnh. Đều cảm thấy một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tu vi đoạt được Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch thứ nhất, loại chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này Tô Phách coi như là khai sáng khơi dòng. Không lâu lắm, hạch coi là liền hoàn thành. Không ra ý liệu. Tô Phách lấy 3.865 cái độc tài 1/3 tổng bạc phù số lượng điểm tích lũy cao cư đứng đầu bảng. Chương 226, 4 khen thưởng. Tô Phách, đầu tiên chúc mừng ngươi lấy được được khảo hạch thứ nhất. Đường Cầm mỉm cười nhìn trong đám người Tô Phách, tiếp tục nói. Còn có ngươi một người độc chiếm 4 cái kim phù, dựa theo quy định, lần này Lôi Long Tông hạ rút ban thưởng toàn bộ quy ngươi tất cả. Kiện thứ nhất là huyền cấp tuyệt phẩm bảo khí, kiện thứ hai là huyền cấp thượng phẩm nhẫn giáp. Kiện thứ ba là gia tăng thối cốt tỷ lệ cực phẩm 10 cấp linh vận đan một chai, thứ tư kiện là 500 khối trung phẩm chân nguyên thạch. Thí ti. May là trong lòng biết Lôi Long Tông bút tích sẽ không quá nhỏ, bất quá mọi người đang biết được chân chính khen thưởng sau đó, vẫn không kềm hãm được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bảo khí cũng không xem công pháp võ kỹ, mỗi người bọn họ võ phủ đều có huyền cấp tuyệt phẩm thậm chí cấp hạ phẩm. Đông vực luyện khí sư trình độ phổ biến không bằng luyện đan sư, thế tục có thể chế tạo tốt nhất bảo khí bất quá là huyền cấp trung phẩm thôi. Nhuyễn giáp chế tạo độ khó tỷ võ khí lớn, huyền cấp thượng phẩm nhuyễn giáp giá trị đủ có thể so với huyền cấp tuyệt phẩm bảo khí. Chỉ là cái này hai kiện bảo bối liền giá trị không thể lường được. Rất nhiều người nghe nước miếng đều phải chảy ra. Còn có vậy gia tăng thối cốt tỷ lệ cực phẩm 10 cấp linh vận đan. Đan dược cấp 10. Thế tục căn bản không có thể tìm ra. Hơn nữa cựu tinh đại tông sư đỉnh cấp sau đó chính là thối cốt kỳ. Mọi người đều biết, người lớn tổng cộng có xương 206 khối. Bao gồm thân thể cốt 51 khối, xương sọ 29 khối, trên chi cốt 64 khối và nửa người dưới cốt 62 khối. Thối cốt kỳ chính là đối với cả thân xương tiến hành rèn luyện. Thời gian thực lực không hề sẽ tăng cường quá nhiều, nhưng là đây là tiến vào hậu thiên cảnh cần thiết đường. Mà thối cốt kỳ rèn luyện xương số lượng, vô cùng đại trình độ ảnh hưởng đột phá hậu thiên cảnh sau thực lực. Vậy thiên tài có thể thối cốt 36 khối trở lên, thiên tài đứng đầu có thể thối cốt 72 khối trở lên. Yêu nghiệt cấp thiên tài có thể thối cốt 108 khối trở lên. Nghe nói yêu nghiệt cấp thiên tài mặt trên còn có chân chính thiên kiêu cấp thiên tài, có thể thối cốt 168 khối trở lên. Còn như có thể hoàn mỹ thối cốt toàn thân 206 cục xương người, căn bản lại không tồn tại. Chỉ ít, ở bọn họ mấy ngàn năm điển tịch ghi lại bên trong, chưa nhìn thấy qua như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá lời tuy như vậy. Nhưng nếu như có thể đạt được tăng lên thối cốt tỷ lệ cực phẩm linh vận đan mà nói, vô căn cứ hơn rèn luyện mấy khối xương đầu, tiến vào hậu thiên cảnh sau thực lực cũng không phải là tăng thêm một chút hai điểm như thế đơn giản. Sau cùng 500 khối trung phẩm chân nguyên thạch, mặc dù giá trị không bằng trước mặt ba dạng, có thể cùng dạng vượt xa tưởng tượng của mọi người. 500 khối trung phẩm chân nguyên thạch đổi coi là thành hạ phẩm, đó chính là 5.000 khối hạ phẩm chân nguyên thạch à. Bọn họ có vài người bên trong đời này cộng lại phỏng đoán còn không có dùng như thế nhiều chân nguyên thạch. Đại nhân, hơi chờ một tí. Ngay tại Đường Cầm nói xong, dự định phân phát tưởng thưởng thời điểm, Tô Phách đông nhiên mở miệng nói. Thế nào? Đường Cầm hỏi. Sau đó, mày liêu giật mình, nàng thấy Tô Phách đem trong tay một quả kim phù đặt ở một bên Tần Cửu Nguyệt tay nhỏ bé bên trong. Đại nhân, ta trong đó một quả kim phù vốn chính là thay Tần Sư tỷ bảo quản, cho nên hiện tại vật quy nguyên chủ, hẳn không có không tuân theo quy định đi. Gặp Đường Cầm gật đầu, Tô Phách quay đầu nhìn Tần Cửu Nguyệt xinh đẹp nũng nịu gò má, mỉm cười nói. Tần Sư tỷ, ngươi sẽ dùng cái này cái kim phù đi đổi vậy có thể gia tăng thối cốt tỷ lệ 10 cấp linh vận đan đi, cái đó đối với ngươi trợ giúp hẳn lớn nhất. Linh vận đan, gia tăng thối cốt tỷ lệ, cũng chính là trình độ nhất định tăng lên thiên phú. Tân Cửu Nguyệt mặc dù trên thế tục là thiên chi kiêu nữ, nhưng mà nếu như vào Lôi Long Tông, ưu thế cũng chưa có lớn như vậy. Nhưng mà Tô Sư Đệ, lấy ngươi thiên tư phỏng đoán rất nhanh liền đến thối cốt thời kỳ, hơn nữa có linh vận đan, thối cốt hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói không chừng có thể hơn rèn luyện mấy khối xương đầu. Tần Cửu Nguyệt nóng nảy, không muốn. Tô Phách cười một tiếng, trong mắt lộ ra tuyệt đối tự tin và thô bạo, nhàn nhạt nói. Ta Tô Phách nếu như thối cốt còn phải dựa vào đan dược phụ trợ, vậy ta còn tu cái gì võ, theo đuổi cái gì võ đạo đỉnh cấp. Chương 227, Thánh Nữ Điện Hạ muốn gặp ngươi. Bên cạnh đám người nghe được câu này thân thể tất cả đều hung hãn chấn động một cái. Ánh mắt nhìn về phía Tô Phách không khỏi tràn đầy không cách nào nói kính nể và sùng bái. Nếu như là mấy ngày trước Tô Phách như thế nói, nhất định sẽ bị người khác miệt thị, khinh bỉ, nói hắn của ngông, không biết tự lượng sức mình. Nhưng là hiện tại, không có một người trong đầu có như vậy ý tưởng. Rất đơn giản. Bởi vì hắn là Tô Phách. Là trăm năm qua trẻ tuổi nhất đông vực đệ nhất cao thủ. Là tại chỗ tất cả người công nhận đông vực mạnh nhất thiên tài. Được. Đường Cầm mắt đẹp dâng lên một chút thành tựu xuất sắc, chút nào không keo kiệt ngay trước mọi người khen. Dựa theo Tô Phách yêu cầu. Sau cùng linh vận đan giao ở Tần Cửu Nguyệt trên tay. Mà hiện tại Tần Cửu Nguyệt cũng biết Tô Phách vì sao sẽ làm như vậy. Cái này linh vận đan, đối với Tô Phách hiệu quả tốt hơn, nhưng mà Tô Phách vì tăng lên tư chất của nàng, cam nguyện nhường cho nàng. Tâm hồn thiếu nữ cảm kích đồng thời, Tô Phách đối với nàng tốt, nàng sâu đậm nhớ ở trong lòng. Tốt lắm, thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn đến đây kết thúc, đạt được Lôi Long Tông trúng tuyển tư cách trước 36 vị tinh anh bảng thiên tài, cũng có thể đi trước trở về. Một tháng sau đó, nên đón thời kỳ khảo sát khiêu chiến, sau khi thông qua sẽ thành là đệ tử chính thức. Cũng nghe rõ chưa? Rõ ràng. Mọi người đều là đáp lại. Tô Phách, ngươi lưu một tí. Ngay tại tất cả khu võ phủ cũng chuẩn bị đi trở về phủ lúc đó, Đường Cầm tựa hồ nhận được tin tức gì, mắt đẹp trước mắt, mắt nhìn Tô Phách phương hướng, mở miệng nói. Ừ, ta lưu lại. Tô Phách dừng chân một cái, có chút nghi ngờ, chợt gật đầu một cái được. Bốn phía nhất thời truyền tới ánh mắt hâm mộ. Lúc này, đơn độc để cho Tô Phách lưu lại, dùng ngón chân đầu nghĩ cũng biết, nhất định là có chuyện thật tốt muốn phát sinh. Thật là người so người tức chết người, không thể so, không thể so. Ha ha ha, tốt đồ nhi, vậy chúng ta liền đi trước. Tiêu Bạo mặt mũi hồng hào cười lớn vô vỗ Tô Phách bả vai, sau đó được thời đắc y dẫn Vân Mộng Võ phủ mọi người rời đi quảng trường. Đại nhân, còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Gặp mọi người đều đi, Tô Phách xoay người nhìn Đường Cầm, đúng mực hành lễ nói. Đường Cầm mỉm cười, sau đó ném cái kế tiếp sức nặng bom. Chớ vội, Tô Phách ngươi trước tiên ở Lôi Long Thành ở tạm, 10 ngày sau, ta Lôi Long Tông Thánh Nữ Điện Hạ, muốn gặp ngươi. Ừ, Lôi Long Tông Thánh Nữ muốn gặp ta. Tô Phách thần sắc hơi ngẩn ra, có cái loại này danh hiệu, ở Lôi Long Tông nhất định là rất lớn nhân vật, vô duyên vô cớ gặp hắn cái loại này tiểu lâu la làm gì. Hắn hiện tại hiện ra thiên tư mặc dù đã có 102 thiên hạ, nhưng chỉ là trên thế tục trong đó thôi. Lôi Long Tông bên trong, hắn như vậy thiên tài chắc hẳn cũng là không thiếu. Ha ha, Tô Phách, suy nghĩ nhiều ngươi liền không cần suy nghĩ, đến lúc đó tự nhiên liền biết. Xem Tô Phách dáng vẻ, Đường Cầm đoán chừng Tô Phách còn không biết Đường Nhược Hy là Lôi Long Tông thánh nữ đi, vừa nói liền danh mánh trước nháy mắt một cái. Được rồi. Tô Phách có chút không giải thích được, nhưng vẫn đồng ý. Vừa vặn, 10 ngày thời gian, hắn còn có thể tăng lên củng cố một tí thực lực. Mà Tô Phách không biết là, ở Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn kết thúc ngày thứ hai, Tô Phách chiến tích liền bị người truyền giao liền đi ra ngoài, lấy một loại gió cuốn mây tan tư thái điên cuồng cuộn sạch hướng toàn bộ đông vực tất cả khu. Tinh anh bảng cao thủ lớn sao bài. Tuổi gần 18, 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tu vi tuyệt thế thiên tài Tô Phách thế như trẻ che đánh bại đông vực 4 đại cao thủ, du ngoạn thứ nhất. Toàn bộ đông vực giang hồ một phiến xôn xao. Sau đó là khiếp sợ, tiếp theo hoàn toàn sôi trào lên. Chương 228, náo động thiên hạ. Đông vực 4 đại cao thủ mạnh bao nhiêu? Đặc biệt là đệ nhất tịch diệt thủ Tân Bang, từng bị dự là hậu thiên cảnh giới người thứ nhất. Nhưng mà hắn lại có thể cũng không địch tu vi thấp một cái đại cảnh giới Tô Phách. Như vậy Tô Phách kết quả có đáng sợ dường nào? Mà có ban đầu may mắn mắt thấy Tô Phách và đông vực 4 đại cao thủ đối chiến tràng diện một số võ giả, lại là trắng trợn thổi phồng mình nghe thấy. Thậm chí còn phiên bản sau khi nghe tới, Tô Phách biến thành một cái chiến vô bất thắng, chỉ một cái diệt Tần Bang siêu cấp yêu nghiệt. Mấy ngày sau, Tiêu Bạo, Hồ Đan Thanh mấy người cũng trở về võ phủ chủ Bạch Hoa dẫn rất nhiều Vân Mộng võ phủ đệ tử ở cửa nghênh đón. Dẫu sao, Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn đối với Vân Mộng võ phủ mà nói có thể nói là một đại sự, nếu như có đệ tử bị chọn nhập Lôi Long Tông, bọn họ Vân Mộng võ phủ chỗ tốt căn bản không thiếu được. Nếu là thành tích vượt trội nói, vậy thì càng không cần phải nói. Vệ Bưu, Tần Cửu Nguyệt thành công lấy được Lôi Long Tông ngoại môn đệ tử tư cách, để cho Bạch Hoa cảm thấy vui vẻ yên tâm, đám người đệ tử cũng đều nhảy cẫng hoan hô. Nhưng mà một giây kế tiếp, khi biết được Tô Phách hướng nhìn bằng nửa con mắt, đại sát tứ phương, đánh bại rất nhiều cao thủ bao gồm đông vực 4 đại cao thủ, trở thành đông vực trẻ tuổi một đời người thứ nhất hơn nữa đoạt được Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch thủ khoa tin tức từ Tiêu Bạo trong miệng nói ra lúc đó. Không chỉ Bạch Hoa sợ ngây người, đồng hành rất nhiều võ phủ trưởng lão, đệ tử nòng cốt, nội phủ đệ tử, còn có ngoại phủ các đệ tử hoàn toàn đều sợ ngây người. Đông vực trẻ tuổi một đời người thứ nhất, đoạt được Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch thủ lĩnh. Bất kỳ hạng nào, đều đủ để tái nhập phong võ quốc sử sách. Ở chỗ này trước, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, đông vực 18 nước võ phủ thực lực hạng đội sổ Vân Mộng võ phủ, lại sẽ có đệ tử dòm ngó ngôi báo thứ nhất. Chính là trước 10 cũng chưa từng có. Quá kinh người. Bạch Hoa há miệng một cái ba, mấy lần muốn nói, nhưng Thủy Chung không cách nào bình phục nội tâm kích động và ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí còn không nói ra lời. Tô Phách dòm ngó ngôi báo tin tức rất nhanh vậy truyền đến hoàng cung. Phong võ quốc hoàng đế đều chấn động được thiếu chút nữa từ ngai vàng té xuống, nghe nói sau đó phong võ quốc hoàng đế cao hứng 3 ngày 3 đêm không có ngủ. Không chỉ như vậy, Phong Võ Quốc hoàng đế còn tuyên bố gián chính thức dinh báo, đem liên quan tới Tô Phách đủ loại sự tích toàn bộ sai người ghi xuống, sau đó thông báo cả nước. Sau đó mấy ngày, ở Vân Mộng Võ Phủ, bất kể là đệ tử mới vẫn là đệ tử cũ, dù là đã từng bị Tô Phách ngược qua các đệ tử đều không ngừng ở hưng phấn thảo luận tin tức này. Có thể cùng Tô Phách cái này cùng yêu nghiệt nhân vật cùng chô ở một cái võ phủ, là bọn họ cảm giác đặc biệt vinh hạnh và tự hào sự việc. Một số năm bọn họ lão liền sau đó, đều có thể hướng bọn tử tôn thổi phồng. Năm đó Gia Gia ở Vân Mộng Võ Phủ thời điểm, đã từng và đông vực thiên tài xuất sắc nhất là đồng môn. Nhất là mới vừa vào Vân Mộng Võ Phủ không lâu tiểu sư muội cửa, nghị luận dậy Tô Phách tới từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đem Tô Phách coi thành mình vĩ đại nhất thần tượng, thậm chí là tình nhân trong ngộng. Phong Võ Thành ở giữa Tô thị gia tộc, vậy cơ hồ là đồng thời nhận được tin tức. Làm đạt được Tô Phách dòm ngó ngôi báo đông vực trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ, cũng lại đạt được Lôi Long Tông đệ tử nòng cốt tư cách tin tức sau đó, toàn bộ Tô thị gia tộc sôi trào. Tô Phách trọng tình trọng nghĩa, điểm này bọn họ có thể cảm giác được. Hiện tại Tô Phách đạt tới cao như vậy thành tựu, vậy thì đồng nghĩa với Tô thị gia tộc tương hội tại tương lai ít nhất trăm năm trong thời gian ngày càng đi lên, thậm chí có thể nhảy một cái trở thành Phong Võ Quốc trước mấy gia tộc lớn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tô gia gia chủ cũng sẽ ầm ĩ cười to. Tô Phách phụ mẫu bị làm tổ tông vậy cung. Mà ở Tô gia, mỗi một người làm cũng vì vậy lấy được nặng trĩu bao lì xì. Bọn họ biết, có thể được những thứ này, đều là bởi vì Tô gia gia một cái Tô Phách Tô thiếu gia, những thứ này đều là vị này chuyển kỳ Tô Phách thiếu gia mang cho bọn hắn. Chương 229, 200 liền rút ra, lôi long thân thể. Ngay tại Tô Phách bị vô số giang hồ khách miệng miệng truyền tụng thời gian. Lôi Long Thành. Một nhà tiểu lầu phong khách. Tô Phách trong lòng không hề bận tâm xếp chân ngồi dưới đất tính tọa trên bồ đoàn, ở trước mặt hắn, đặt vào ba kiểu đồ. Một chuôi sắc bén nghệ ngại lợi kiếm, một kiện nhẹ nhàng lóe mông lung bạch quang nhuyễn giáp, cùng với một cái màu trắng túi. Những thứ này không phải cái khác, chính là Tô Phách lần này Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch lấy được ba dạng khen thưởng. Huyền Thiên Đại Lục, võ giả 70% sử dụng đao kiếm. Là lấy lần này huyền cấp tuyệt phẩm bảo khí khen thưởng là một chuôi bảo kiếm. Bất quá Đường Cẩm cùng Tô Phách đề cập tới, cùng Tô Phách đi Lôi Long Tông có thể đi luyện khí các bảo khố đổi lấy cùng đẳng cấp cái khác bảo khí, nói thí dụ như côn. Tô Phách bề ngoài gật đầu đáp ứng, trong lòng lại không có ý nghĩ này. Dù là Lôi Long Tông cho hắn cấp bảo khí côn vừa có thể như thế nào, như cũng không đạt tới hắn như ý kim cô đồng một phần vạn. Đem vũ khí và nhuyễn giáp trước thu vào. Mới vừa Tô Phách thử thả tại lòng bàn tay qua. Huyền cấp tuyệt phẩm và huyền cấp thượng phẩm vũ khí và nhuyễn giáp lại có thể chỉ có thể thu lại 10.000 điểm cường hóa điểm, thật là bấy cha. Dẫu sao, đổi coi là một tí giá trị. Huyền cấp tuyệt phẩm vũ khí và huyền cấp thượng phẩm phần mềm trên thế tục thế giới có giá cả vô giá, cầm đi bán ít nhất bán cái mấy ngàn hạ phẩm chân nguyên thạch. Một khối hạ phẩm chân nguyên thạch 20 điểm cường hóa điểm, mấy ngàn khối chính là mấy chục ngàn cường hóa điểm, rõ ràng so đơn thuần thu lại muốn hợp coi là hơn. Tạm thời không thèm nghĩ nữa cái này. Tô Phách đưa mắt đặt ở sau cùng màu trắng trong túi. Mở ra vừa thấy. Bên trong tinh quang chói lọi, xây lên rất nhiều xem đá cội vậy lớn nhỏ đá, mỗi một khối đá bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, đập vào mặt liền có loại nhàn nhạt cảm giác sảng khoái. 500 khối trung phẩm chân nguyên thạch. Tô Phách khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười nhàn nhạt. Có thể, một khối trung phẩm chân nguyên thạch 200 điểm cường hóa điểm, tổng cộng 100.000 điểm cường hóa điểm. Suy nghĩ một chút. Tô Phách phân ra 100 khối trung phẩm chân nguyên thạch thu lại chuẩn bị dùng để quay số, còn thừa lại 400 khối tạm thời thu vào. Dẫu sao, nếu như Tô Phách dùng để thăng tu vi nói, lập tức đoán chừng có thể lên giọng cửu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp. Mấy ngày thời gian, bước ngang qua một cái cảnh giới lớn. Như vậy đi ra ngoài phỏng đoán muốn hủ chết vô số người. Mà qua mấy ngày hắn thì phải gặp cái đó Lôi Long Tông thánh nữ, nàng đối với mình tư liệu hẳn nhược chỉ trường, cho dù là thiên tài đi nữa người. Mấy ngày ngắn ngủi cũng không khả năng trực tiếp tăng vọt một cái cảnh giới lớn. Hơn nữa còn là 8 sao đến cửu tinh. Chẳng lẽ còn nói là giác ngộ. Lôi Long Tông cao tầng cũng không phải là xem hạ hàng như vậy tốt như vậy lừa dối. Vì để đạt được an toàn, ở Tô Phách không có nhất định năng lực tự vệ trước, vẫn là hơi khiêm tốn một ít tốt lắm, để tránh bị bắt đi làm chuột bạch nhỏ thái mỏng nghiên cứu. 100 khối trung phẩm chân nguyên thạch toàn bộ thu lại, cường hóa điểm bá nhiều hơn 20.000. Tô Phách không do dự. Lãnh đạm trong lòng quá khẽ. Mở 200 liền rút ra. Tích tích. Cường hóa điểm 2000, quay số mở 200 liền rút ra. Chúc mừng ký chủ, ngươi cái gì vậy không rút được. Chúc mừng ký chủ, năng lực 30 điểm. Chúc mừng ký chủ, lực lượng 28 điểm. Chúc mừng ký chủ, thể chất 23 điểm. Chúc mừng ký chủ, năng lực 26 điểm. Linh hồn lực 23 điểm. năng lực 28 điểm. Năng lực 21 điểm. Lực lượng 25 điểm. Ngươi cái gì vậy không rút được. Linh hồn lực 30 điểm. Tô Phách nhắm mắt lại, cảm thụ trong đầu hệ thống âm thanh nhắc nhở không ngừng tích tích vang lên. Nơi này đồng thời. Theo năng lực, linh hồn lực, thể chất, lực lượng gia tăng, một loại không cách nào nói rõ cảm giác tràn ngập ở hắn bên trong thân thể. Thể xác cường độ tăng cường, lực lượng tăng cường, đầu đổi dỗi danh linh, cảm giác đổi được trong sạch. Tích tích. Chúc mừng ký chủ, rút được huyết mạch, lôi long thân thể. Cho đến một khắc cuối cùng, một đạo cùng người khác bất đồng âm thanh nhắc nhở xuất hiện ở Tô Phách đầu góc. Chương 230, Thánh nữ đến. Ừ. Tô Phách cặp mắt đống nhiên mở ra, một đạo tinh quang ngay tức thì thoáng qua. Lôi long thân thể. Nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, hắn rút được lôi long thân thể huyết mạch. Còn không cùng Tô Phách suy nghĩ nhiều. Ở Tô Phách phía trên đỉnh đầu hư không, vô hình xuất hiện một cái màu vàng kim vòng xoáy. Vòng xoáy cũng không lớn, chỉ có một trượng chu vi, nhưng mà bên trong lại có kinh khủng hơi thở ở sinh thành, có vô số sấm sét tựa hồ ở nảy sinh. Đây là... Tô Phách ngẩng đầu nhìn cái này kim sấm sét màu vàng vòng xoáy, trong lòng kinh nghi không chừng. K. Một đạo to lớn lôi đình lực mộ nhiên từ kim sấm sét màu vàng trong vòng xoáy chui ra, trong phảng phất, to đại khủng bố lôi đình lực bên trong phảng phất có một cái màu vàng kim hình rồng sinh vật. Tốc độ kia mau đến mức tận cùng, Tô Phách căn bản cũng không có phản ứng kịp. Trực tiếp xông vào Tô Phách trong thân thể. Hừ. Tô Phách rên lên một tiếng, thân thể chấn động một cái, lại trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh. Ca. 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 Sau đó, màu vàng kim trong vòng xoáy lôi đình lực không ngừng sinh thành, kéo dài rơi xuống, toàn bộ lạc ở Tô Phách trên mình. Quỷ dị chính là, bị như vậy bao kinh khủng lôi đình lực đánh vào, đã ngất đi không có chút nào phòng bị Tô Phách, trên mình lại có thể không có vết thương gì sinh ra. Hơn nữa vô hình. Hắn hơi thở vậy đang phát sinh biến hóa. Phảng phất ở sửa đổi. Cái này một tí chính là 10 ngày thời gian. Kim sấm sét màu vàng vòng xoáy biến mất không gặp, Tô Phách vậy sâu kín tỉnh lại. Tăng. Vừa tỉnh lại, Tô Phách ngay tức thì từ dưới đất nhảy, chân nguyên ở mình trong cơ thể nhanh chóng chạy qua. Ừ. Thật giống như không có gì thay đổi. Tô Phách mặc dù đã hôn mê, nhưng là bằng vào cường đại linh hồn lực, đối với ngoại giới cùng với mình bên trong thân thể cảm giác vẫn là nhất định có tiếp thu. Hắn cảm giác mình thân thể khỏe xem có biến hóa gì, nhưng lại thật giống như không có gì không giống nhau địa phương. Tô Phách hơi nhíu mày, điều ra thuộc tính bảng điều khiển. Ký chủ, Tô Phách. Cảnh giới tu vi, 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Tu luyện công pháp, Cửu Dương thần công, 3720, huyền cấp tuyệt phẩm Vô Ngân tụ nguyên công 57, xoắn ốc bát hoang sức lực 26. Vũ khí, Như Ý kim cô đồng. Võ kỹ, nhân cấp cao phẩm Đại Hoang phục ma côn, huyền cấp cao phẩm Lôi quang huyền thân bộ. Địa cấp hạ phẩm hạt vương bạo hổ côn. Ý cảnh, đại hoang côn ý, viên mãn, lôi quang bức ý, viên mãn, hạt vương bạo hổ côn ý, đại thành. Thiên phú, đan đạo tinh thông, nâng cao 50% thành đan trước tiên, nâng cao 50% thành đan số lượng, nâng cao 50% thành đan phẩm chất. Bí kỹ, địa ngục mắt, tầng thứ tư. Huyết mạch, lôi long thân thể. Cường hóa điểm, 80 điểm. Quay số, 100 điểm cường hóa điểm, có thể tiến hành một lần quay số. Không gian cất đồ, 30M3. Thuộc tính bảng điều khiển không có quá biến hóa lớn, chỉ là xuất hiện huyết mạch một phần bố cáo, phía sau là lôi long thân thể. Lôi long thân thể, có đặc thù gì sao? Cảm giác lực lượng, thể chất, cảm giác, chân nguyên độ tinh thuần, tu vi cùng thật giống như cũng không có gia tăng đều là trước quay số sau. Kỳ quái, làm lớn như vậy động tĩnh, lại trễ nải ta 10 ngày thời gian, không có lý do cái gì hiệu quả đều không đi. Tô Phách chán hiện lên một hàng hắc tuyến. Lại dùng linh hồn lực tìm tòi một lát, không có phát hiện, Tô Phách cũng chỉ xóa bỏ. Dẫu sao, huyết mạch là xác xác thật thật ở bảng điều khiển lên, sau này có lẽ hiệu quả sẽ thể hiện ra. Tô Phách âm thầm nghĩ, liền lại nữa lo ngại. Bá. Ngay tại lúc này, một đạo hỏa quang ở Tô Phách trước mặt nổ tung. La Đường cầm truyền âm phụ truyền âm. Tô Phách, ta Lôi Long Tông Thánh Nữ Điện Hạ đã đến, tới Lôi Long Thành quảng trường lớn. Chương 231, đệ tử nòng cốt. Lôi Long Tông Thánh Nữ đến sao? Tô Phách hơi ngẩn ra, sau đó cũng không trì hoãn, trực tiếp trả phòng đi Lôi Long Thành quảng trường lớn. Một nén hương thời gian sau, Tô Phách nhìn đứng trước mặt người đẹp, có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn tỉnh. Tiền bối, là ngươi? Là ta, thế nào, Tô Phách, là không nghĩ tới sao? Đường Nhược Hy nhàn nhạt cười nói. Lúc này Đường Nhược Hy thân mặc một bộ quanh co màu vàng mông tiên quần, vóc người ngạo nhân, mỏng như cánh ve kim sa tơ mang từ sau hông lôi ra, nhẹ nhàng tự nhiên, vờn theo chiều gió. Một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc quản thành kế, mặt tuyệt mỹ bảng mang một chút trong trẻo lạnh lùng, thân hình cao quý ung dung, giống như thần trên trời nữ không thèm chú ý đến ba cánh. Hơn nữa Tô Phách có một loại cảm giác, bây giờ Đường Nhược Hy khí tức cả người tựa hồ so bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lúc đó, muốn càng thêm không đoán ra. Có chút, chỉ là tạm thời không dám xác định thôi. Tô Phách cười một tiếng, hướng về phía Đường Nhược Hy thi lễ một cái. Tô Phách ở Hắc Long di tích bên kia, cũng biết Đường Nhược Hy thân phận không tầm thường, dẫu sao đó là một loại trời xanh khí chất cao quý, người bình thường là tuyệt đối không có. Kết hợp với Lôi Long Tông thánh nữ không giải thích được muốn gặp mình, nghĩ tới nghĩ lui, khả năng lớn nhất cũng chỉ có cái này một loại. Đường Nhược Hy ánh mắt ở Tô Phách trên mình trên dưới quét mắt nhiều lần, cuối cùng hài lòng gật gật đầu nói. Tô Phách, ngươi ở Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch lên biểu hiện, ta đều đã nghe Cầm tỷ nói, rất tốt. Nghe nói ngươi mới 18 tuổi rưỡi, vào võ phủ không tới nửa năm đúng không? Ừ, đúng vậy. Tô Phách gật đầu một cái loại này căn bản tư liệu, Lôi Long Tông muốn biết, mình như thế nào đi nữa giấu giếm đều vô dụng. Rất tốt. Đường Nhược Hy mỉm cười mở miệng không tới nửa năm thì có như thủy chuẩn này, lúc ấy ta đây là mắt vụt về, không nghĩ tới ngươi vượt quá luyện thể lợi hại, những phương diện khác càng xuất sắc hơn. Tiền bối, quá khen. Tô Phách đúng mực nói. Ngươi cũng không cần quá độ tự khiêm nhường, tin đồn nói ngươi Tô Phách nhưng mà một cái phách lối, cuồng ngông, duy ngã độc tôn tính tình đâu, ha ha. Tô Phách âm thầm không nói, thầm nghĩ ta nếu là ở ngươi trước mặt phách lối, ngươi không đập chết ta đều có điểm kỳ quái. Bất quá lời này hắn khẳng định là sẽ không nói. Đối với người xử sự phương diện, Tô Phách có mình một bộ quy tắc. Đường Nhược Hy mới vừa cũng là đùa giỡn, gặp Tô Phách không trả lời, vậy không thèm để ý, ngay sau đó nhìn Tô Phách nghiêm mặt nói. Sở dĩ muốn cho ngươi cùng 10 ngày, một là ta tu vi đang làm tiến một bước củng cố, hai là ngươi tư liệu ta sửa sang lại giao cho ta sứ tôn, cũng chính là Lôi Long Tông tông chủ. Đường Nhược Hy cũng không rõ ràng, mình vì sao phải cùng Tô Phách giải thích như thế rõ ràng. Vậy không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói. Đi qua lão nhân gia nàng khảo hạch, nàng đồng ý ngươi trực tiếp trở thành ta Lôi Long Tông đệ tử nòng cốt. Cái gì? Tô Phách ngẩn ra, trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Đó không phải là nói. Ừ, nói cách khác, ngươi không cần xem những người khác như vậy, một tháng sau lại trải qua tư cách khảo hạch. Đa tạ tiền bối. Tô Phách thoáng thi lễ, hắn biết, trong này nhất định là có Đường Nhược Hy một phần công lao. Cứ việc Tô Phách không sợ bất kỳ khảo hạch, nhưng người khác xuất lực. Cảm ơn cũng là cần thiết. Đường Nhược Hy mỉm cười còn kêu ta tiền bối. Tô Phách dừng một tí, hởi mở nói, Tô Phách gặp qua sư tỷ. Ừ. Đường Nhược Hy cười đáp một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, đối với Tô Phách ngoắc tay nói. Tốt lắm, bây giờ nói tránh sự, tới Tô Phách, ngươi tới đây ngồi xuống, ta khảo sát ngươi một chút Lôi Nguyên khí độ phù hợp, có nhiều ít. Chương 232, Đường Nhược Hy khiếp sợ. Khảo sát Lôi Nguyên khí độ phù hợp. Tô Phách hơi ngẩn ra. Ngay sau đó gật đầu một cái, ngồi xếp bằng ở liền Đường Nhược Hy trước người. Phỏng đoán đây là chính thức trở thành Lôi Long Tông đệ tử sau đó, mỗi cái người đều phải khảo nghiệm câu. Thân thể thả ung dung, giữ hô hấp đều đều, không muốn tận lực vận chuyển chân nguyên, làm được tâm bình khí hỏa. Đường Nhược Hy nhẹ nhàng mở miệng, vừa nói liền dắt Tô Phách tay, khép hờ mắt đẹp, tỉ mỉ cảm giác Tô Phách trong cơ thể ẩn bên trong lôi hệ gen. Huyền Thiên Đại Lục, mỗi cái người vừa sinh ra, trong cơ thể liền ẩn chứa tất cả loại nguyên tố gen. Vậy dưới tình huống, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành gen sẽ phong phú một chút, hệ gió, lôi hệ những thứ này gen sẽ hy ít một chút. Muốn tu tập Lôi Long Tông công pháp, như vậy lôi hệ gen càng phong phú tự nhiên hiệu quả lại càng xuất sắc. Không biết là không phải trời khí có chút nóng bỏng nguyên nhân, Đường Nhược Hy ngồi dưới đất lâu, trên mình nhỏ ra đổ mồ hôi, buộc vòng quanh nửa người trên độ cong hoàn mỹ. Tô Phách không lưu dấu vết rời đi tầm mắt, nhìn sang một bên. Dẫu sao hắn giàu gì là huyết khí phương cương người đàn ông. Loại chuyện này nếu là một không chú ý rất dễ dàng đều xấu, như vậy nhất định để cho cái này mới vừa biết sư tỷ lưu lại ấn tượng xấu. Bất quá Đường Nhược Hy trên người có cổ dễ ngửi mùi, gần dưới khoảng cách, dù là Tô Phách ý chí kiên định, cũng có một cái chớp mắt như vậy giữa thất thường. Nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần. Ngay tại lúc này, Tô Phách đống nhiên cảm giác Đường Nhược Hy nắm mình bàn tay trắng trợn căng thẳng, sau đó liền nghe được một tiếng thét kinh hãi. Ta trời, cấp 9 cực hạn độ phù hợp. Chuyện gì xảy ra? Tô Phách nghi ngờ mở mắt, nhưng đúng dịp thấy Đường Nhược Hy nuối rộng ra đôi môi đỏ thắm, mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Thế nào, sư tỷ? À, ngại quá, thất thố. Đường Nhược Hy rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình hành động không ổn, mặt đẹp không khỏi đỏ một tí, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, một đôi mắt đẹp lần nữa nhìn chằm chằm Tô Phách trên mặt. Cấp 9 cực hạn lôi độ phù hợp. Làm sao sẽ cao như vậy? Phải biết. Lôi Long Tông công pháp đối với lôi nguyên khí độ phù hợp yêu cầu vậy coi là 10 phần hà khắc, lôi nguyên khí độ phù hợp đạt tới tam phẩm mới có thể tu luyện lôi long tông công pháp. Cái này còn là phổ thông công pháp, muốn tu luyện hạch tâm công pháp, lôi nguyên khí độ phù hợp phải đạt tới cấp 5 trở lên. Nếu như liền tam phẩm lôi nguyên khí độ phù hợp cũng không có nói, tiến vào lôi long tông chỉ có thể tu luyện những công pháp khác, sau đó muốn có được trọng dụng, thì phải so với người khác bỏ ra gấp mấy lần cố gắng. Mà nàng bản thân thành tiểu đương thời lôi long tông thánh nữ, lôi hệ nguyên khí độ phù hợp cao đến nghịch thiên cấp 7 trên cùng. Cấp 7 thượng đẳng lôi hệ nguyên khí độ phù hợp cũng đã ở lôi long tông ngàn năm không gặp. Nếu là nàng lôi hệ nguyên khí độ phù hợp coi là nghịch thiên cấp, vậy tô phách cấp 9 cực hạn coi là cái gì? Nghịch thiên ở giữa chiến đấu cấp. Đường Nhược Hi mắt đẹp nhìn chằm chằm tô phách, ngực một hồi phập phồng, tâm trạng khó giản. Nếu như không phải là xác định tô phách là loài người, nàng cũng sẽ lấy là tô phách là trong truyền thuyết chân chính lôi long hóa thành hình người đây. Nhìn Đường Nhược Hi nhìn mình vừa ngạc nhiên mừng rỡ lại khiếp sợ, phảng phất thấy quái vật như vậy ánh mắt, tô phách trong lòng động một cái. Hắn có chút rõ ràng. Lôi long thân thể, chẳng lẽ tác dụng liền thể bây giờ chỗ này? Để cho mình có thể so với lôi long lôi độ phù hợp. Ta đi. Đây không phải là muốn trời cao. Tô phách hô hấp hơi chậm lại, có lôi long thân thể, đây chẳng phải là ý nghĩa, mình tu luyện lôi hệ công pháp đem sẽ có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Chương 233, lôi long thánh điện. Đường Nhược Hy miễn cưỡng chế trụ nội tâm kích động, mắt đẹp nhìn tô phách, nghiêm túc nói. Tô phách, ngươi chân nguyên độ tinh thuần cùng với ngưng độ dày vượt xa cùng thể, hơn nữa ở thể chất phía trên cũng có để cho người kinh dị địa phương. Ta muốn trừ ngươi thể chất đặc thù ngoài ra, vậy nhất định tu luyện qua loại nào đó công pháp cực phẩm. Mặc dù ta không biết công pháp kia là cái gì, nhưng là ta muốn nói là, ta lôi long tông đứng đầu lôi hệ công pháp, ở Đông Đại Lục, không hề sẽ bất kỳ công pháp nào kém. Lấy Đường Nhược Hy buộc phát thâm hậu tu vi, thêm nữa mới vừa khoảng cách gần dùng cảm giác thăm dò qua tô phách thân thể, tự nhiên phát hiện tô phách trên mình hết thảy không giống với thường nhân địa phương. Bất quá nàng cũng biết đây là tô phách người bí mật, không cần mở miệng hỏi cái gì. Dẫu sao, mỗi cái cường giả đều sẽ có riêng mình bí mật. Ừ, ta biết. Tô phách làm bộ như công nhận gật đầu một cái. Nhưng trong lòng thì buồn cười, hắn cửu dương thần công nhưng mà vô thượng thần võ công pháp. Mặc dù không biết vô thượng thần võ công pháp mạnh bao nhiêu, nhưng mà so trong truyền thuyết thiên cấp công pháp muốn châu là khẳng định. Lôi long tông công pháp lợi hại hơn nữa, sẽ vượt qua thiên cấp sao? Được, ngươi rõ ràng là được. Thấy tô phách một mặt công nhận hình dáng, Đường Nhược Hy khẽ mỉm cười. Bỏ mặc tô phách là giả đồng ý hay là thật đồng ý, đến khi hắn tu luyện bọn họ lôi long tông đứng đầu công pháp lúc đó, tự nhiên sẽ rõ ràng. Tô phách, nếu hiện tại ngươi đã là ta lôi long tông đệ tử nòng cốt, hơn nữa có vô cùng lôi hệ nguyên khí độ phù hợp, vậy ta phát hiện ở truyền ngươi cho ta lôi long tông hoạch tâm công pháp, lôi long thánh điển. Lôi long thánh điển là ta lôi long tông khai sơn tổ sư cơ duyên xảo hợp, ở đông vực một lôi long bí cảnh bên trong may mắn lấy được công pháp. Nghe nói là thượng cổ lôi long tộc lưu truyền xuống. Bất quá đáng tiếc là, công pháp nội dung có chút không lành lặn, phía sau một phần lớn không cách nào trả lại như cũ. Nếu không sợ là huyền thiên đại lục vậy mấy cái thánh địa cũng sẽ đỏ con mắt. Đường Nhược Hy vừa nói, liền nghĩ tới tô phách như yêu cấp 9 cực hạn lôi hệ độ phù hợp, trong lòng ngầm nói. Nếu là tin tức này truyền tới tông môn cao tầng, không biết sẽ đưa tới như thế nào náo động. Cái gì là thánh địa? Tô phách chân mày cao lại lôi long tông không phải thánh địa sao? Dĩ nhiên không phải, muốn trở thành thánh địa. Tông môn nhất định phải xuất hiện một vị vương cảnh cường giả đỉnh phong, lôi long tông trước mắt tu vi cao nhất cũng bất quá là toàn đan cực kỳ, liền vương cảnh cường giả cũng không có, chớ nói chi là vương cảnh đỉnh phong. Huyền thiên đại lục biết bao lớn, nghe nói ở đông đại lục bên ngoài cái khác đại lục, võ đạo phồn thịnh vượt xa đông đại lục, bên kia tông môn cường đại như tuyên sông cắt đếm. Ta lôi long tông có thể ở đông đại lục xưng hùng, đi ra ngoài có lẽ cũng chưa có xuất sắc như vậy, nếu như lôi long thánh điển không thiếu mất hơn nữa. Có lẽ còn có thể cùng những cái kia thánh địa ganh đua cao thấp. Đường Nhược Hy cười lắc đầu một cái, tựa hồ có chút thổn thức, sau đó nói tô phách, những thứ này, chờ ngươi lớn lên sau đó, tự nhiên cũng sẽ biết. Ừ, rõ ràng. Tô phách gật đầu. Tốt lắm, đây là lôi long thánh điển đệ nhất trọng ngọc giản, ngươi trước cẩn thận xem một lần, quen thuộc sau đó ta sẽ dẫn ngươi nhập môn, sau đó ngươi liền có thể tự chủ tu luyện. Đường Nhược Hy vừa nói từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một quả màu vàng kim ngọc giản. Đưa cho tô phách. Ngọc giản chế tạo thật là khó khăn vô cùng, cần công pháp này đại thành cường giả tiêu phí lớn tinh lực hoàn thành. Đường Nhược Hy mặc dù có thể mang theo người một bộ lôi long thánh điển ngọc giản tùy thời tu luyện hiểu, cũng là bởi vì là hắn thánh nữ địa vị. Chương 234, sấm sét hóa hình. Thấy tô phách nhận lấy ngọc giản, chuyên tâm dồn trí bắt đầu nghiên tập thời điểm, Đường Nhược Hy nhìn tô phách một mắt, liền đứng dậy lặng lẽ rời đi. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, trên mình ra một chút mồ hôi, đối với thích sạch sẽ Đường Nhược Hy mà nói, nàng trước dự định đi tắm. Dự đoán lấy Tô Phách năng lực, đoán chừng trong vòng nửa canh giờ liền có thể đem Lôi Long Thánh Điển tầng thứ nhất cho thuộc tới hơn nữa lý hiểu một ít nội dung. Mà lúc này, Tô Phách đã bị Lôi Long Thánh Điển nội dung hấp dẫn. Đây là một bộ võ kỹ, công pháp lẫn nhau vận dụng tổng hợp tính bí tịch, tầng thứ nhất liền ghi lại một cái bí thuật, đó chính là khống lôi thuật. Khống lôi thuật chủng loại phong phú. Có trực tiếp đem sấm sét tạo thành sấm sét khôi giáp, sấm sét hộ thuẫn, sấm sét trường mâu tới tiến hành công kích phòng ngự. Cũng có trực tiếp đem sấm sét lấy thủ đoạn đặc biệt phong ấn ở vũ khí hoặc là hộ giáp bên trong gia tăng uy năng, còn có đủ loại khống lôi thủ đoạn để cho Tô Phách mở rộng tầm mắt. Hơn nữa tu luyện Lôi Long Tông công pháp sau đó, trong cơ thể chân nguyên có thể đổi thành lôi hệ chân nguyên. Từng chiêu từng thức, sấm sét lóe lên. Mà lôi đình lực, chí cương chí dương. Phá một ít tàn định, vô căn cứ, dơ bẩn, u ám. Vừa vặn và Cửu Dương thần công hiệu quả tướng xứng đôi. Hai người kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, uy năng sợ không phải 112 như thế đơn giản. Võ giả cũng không thể trực tiếp đối với lôi đình lực cho đòi thì tới vung thì đi, cần thông qua chân nguyên môi giới tới khống chế lôi đình lực, từ đó đạt tới như cánh tay điều khiển ngón tay bước. Bất chi bất giác, Tô Phách mở mắt. Hắn cũng không có nhận ra được Đường Nhược Hy đã rời đi, mà là tự nói cái gì. Tiếp theo, Tô Phách hai tay khép lại, theo hắn chậm rãi đem hai tay kéo ra, một đạo kim sắc sấm sét xuất hiện ở hắn lòng bàn tay tới giữa. Theo bản năng Tô Phách cứ dựa theo Lôi Long Thánh Điển bên trong ghi lại pháp môn vận chuyển chân nguyên. Chỉ gặp, Tô Phách lòng bàn tay vậy đạo lôi đình bị hắn kéo ra, mặc dù bề ngoài đổi được nhỏ hết sức, nhưng mà sấm sét nhưng là càng ngày càng ngưng tụ, đến cuối cùng liền tựa như hóa thành thực chất. Không biết vì sao, Tô Phách cảm thấy, nguyên vốn phải là cuồng bạo lôi đình lực phá lệ dịu hiền, tựa như kéo mì sợi như nhau, tùy ý để cho hắn lôi kéo xoa nặn. Còn kém một chút xíu, Tô Phách kéo dài thúc dục chân nguyên trong cơ thể. Điều khiển trong tay sấm sét, cuối cùng màu vàng kia nhỏ dài sấm sét kéo dài tới một trượng dài, hóa thành một cán giống như thực chất hóa màu vàng trường mâu. Lôi đình lực thu liễm, cái này cần trượng rất nhiều trường mâu giống như thật vậy, ngón tay khẽ búng mâu cần, đều tựa như có thể nghe được từng tiếng thanh thúy kim loại kêu vang. Thành công! Tô Phách ánh mắt vui mừng, giơ tay lên ở giữa màu vàng trường mâu liền hướng về phía cách đó không xa ba người bao bọc lớn bằng to lớn cây bách chợt bắn tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng kia trường mâu nặng nề đập vào to lớn cây bách trên, trực tiếp đem đúng cây lớn đánh tan cảnh. Lưu lại đứt dễ chỗ, là một phiến nám đen dấu vết, đó là bị lôi đỉnh lực ngay tức thì nhiệt độ cao cho cháy. Mà lúc này, Đường Nhược Hy tắm xong tất trở về, vừa vặn liền nhìn thấy màn này. Nhìn màu vàng kia trường mâu nhanh như tia chớp quanh bạo ba người bao bọc lớn bằng cây lớn, Đường Nhược Hy một đôi mắt đẹp ngay tức thì trừng tròn xoe. Nếu không phải ở màu vàng trường mâu bên trong nàng cảm nhận được liền mãnh liệt lôi hệ nguyên khí, nàng cơ hồ lấy là màu vàng kia trường mâu là chân chính trường mâu vũ khí. Tô Phách, ngươi đã học biết sấm sét hóa mâu. Đường Nhược Hy thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nghĩ lúc đó mình mới vừa hiểu Lôi Long Thánh Điện, học biết sấm sét hóa mâu vậy dùng hơn nửa ngày thời gian, có thể Tô Phách lại có thể ở mình ra đi tắm công phu liền học biết. Theo lý thuyết Tô Phách năng lực hẳn là không bằng nàng, có thể tại sao biết cái này sao mau. Chương 235, năng lực như yêu. Ừ, hẳn đi. Tô Phách thấy Đường Nhược Hy trên gương mặt tươi cười vẻ khiếp sợ, biết mình dường như làm một món không được sự việc. Bất quá hắn Tô Phách làm việc, thường xuyên để cho người khiếp sợ, dù là người này là tiên thiên cảnh cao thủ, Tô Phách cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Sấm sét hóa mâu thật ra thì chính là đem năng lượng ngưng tụ thành thực chất. Tô Phách trong lòng bây giờ biết, hắn có thể như thế dễ dàng liền khống chế lôi đình lực, sợ là bởi vì lôi long thân thể duyên cớ. Cái này Lôi Long Thánh Điển nguyên bản thì hẳn là lôi long tộc cho lôi long tu luyện công pháp. Hắn hiện tại có lôi long thể chất, đối với sấm sét thân thiện độ dĩ nhiên là những người khác không cách nào so sánh. Người khác còn cần hoa hàng loạt thời gian cùng sấm sét giao tiếp, để cho sấm sét tiếp nhận mình, hoặc là dùng thực lực cường đại áp chế sấm sét. Tô Phách liền trực tiếp nhảy vọt qua cái này trình tự, tốc độ tu luyện có thể không mau sao. Đường Nhược Hy cực độ không nói. Cho tới nay, lấy nàng nghịch thiên năng lực, ở phương diện tu luyện, hoàn toàn không có đồng bối có thể cùng nàng so sánh. Nhưng mà hiện tại, nàng lại có thể bị một tên tiểu bối cho so không bằng. Nàng vốn cho là Tô Phách đoán chừng trong vòng nửa canh giờ liền có thể đem Lôi Long Thánh Điển tầng thứ nhất cho thuộc tới hơn nữa lý hiểu một ít nội dung, không ngờ ở gần nửa canh giờ liền trực tiếp chơi nổi lên sấm sét hóa hình. Lôi hệ độ phù hợp dù là cao hơn nữa, đối với công pháp lĩnh nộ cũng không có trợ giúp gì, điểm này nàng có thể tin chắc. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Đường Nhược Hy trong lòng nhảy chậm hơi đập, hít một hơi thật sâu, cho ra một cái kinh người nghe kết luận. Tô Phách năng lực so nàng cao hơn. hơn nữa cao không chỉ một điểm nửa điểm, có thể có gấp một gấp hai. Đường Nhược Hy, nàng dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn Tô Phách, trong lòng không biết cái gì tâm trạng. Yêu nghiệt à? Mỗi ngày bị người khác làm yêu nghiệt, hiện tại mình rốt cuộc cảm nhận được xem người khác là yêu nghiệt kết quả là cảm giác gì? Thật giống như rất bị đả kích. Bất quá đem Tô Phách nhanh như vậy học thành sấm sét hóa mâu đổ tội tại Tô Phách kinh khủng năng lực sau đó, bên trong lòng nàng ngược lại là dễ chịu hơn một ít. Nhưng tiếp theo phát sinh một loạt sự việc, thật là luôn mãi chấn động Đường Nhược Hy tâm hồn thiếu nữ. 15 phút sau đó, Tô Phách trong tay sấm sét biến ảo thành một kiện màu vàng khôi giáp. Lại qua 15 phút, màu vàng khôi giáp biến thành một cái màu vàng tấm thuẫn. Tiếp theo sau nửa giờ, màu vàng tấm thuẫn phanh nhiên nổ lên, hóa thành vạn thiên kim quang chói lọi phù văn thần bí ghé vào liền gậy kim cô trên, để cho nguyên bản màu đen gậy kim cô tựa như trùm lên một tầng kim quang. Xem tới nơi này, Đường Nhược Hy cảm giác mình có chút chết lặng. Trên gương mặt tươi cười không có bất kỳ biểu tình gì, thật giống như còn có chút ngông. Cái này năng lực, thật là không phải là loài người cũng có thể có. Nàng trước thật giống như có nói, để cho Tô Phách trước xem ngọc giản, thuần thục sau đó dẫn Tô Phách nhập môn, cho Tô Phách phô bình kế tiếp con đường tu luyện, bây giờ suy nghĩ một chút, đây có nàng chuyện gì sao? Tô Phách làm cũng so nàng ban đầu còn xuất sắc hơn. Mấy giờ sau khi đi qua, Tô Phách trên căn bản nắm giữ khống lôi thuật. Đường Nhược Hy nhẹ phun một ngụm trọc khí, mỉm cười nói. Rất tốt, Tô Phách, xem như vậy, hai tháng sau đó, Đông Đại Lục còn lại 6 tông tới ta Lôi Long Tông tụ họp, ngươi cũng có thể đi lên lộ mấy tay. Đông Đại Lục còn lại 6 tông. Tô Phách nhíu mắt. Ừ, Đông Đại Lục thất đại võ học tông môn, Kim Long Tông, Mộc Long Tông, Thủy Long Tông, Hỏa Long Tông, Thổ Long Tông, Phong Long Tông, Lôi Long Tông. Mỗi 3 năm tụ họp một chút trao đổi, thời gian nhưng mà hội tụ Đông Đại Lục trẻ tuổi đồng lứa tông môn rất nhiều thiên tài đệ tử. Có thể nói là toàn bộ Đông Đại Lục trẻ tuổi một đời 3 năm một lần võ học thịnh thế. Chương 236, tựa như thấy vô số cường hóa điểm. 2 tháng sau đó, có rất nhiều trẻ tuổi một đời đứng đầu tông môn đệ tử, biết võ trao đổi. Tô Phách vừa nghe, ánh mắt lập tức liền sáng. Lần này trừ theo thông lệ biết võ trao đổi bên ngoài, còn muốn thương lượng một đại sự, chuyện này ngươi hẳn rõ ràng, là liên quan tới Hắc Long Tông. Trong lúc nói chuyện, tựa hồ thấy được Tô Phách trong mắt chiến ý, Đường Nhược Hy cười một tiếng. Ha ha, Tô Phách, ngươi có cái loại này chiến ý và lòng tin là tốt, bất quá cái kế tiếp 3 năm mới là ngươi sân khấu, lần này ngươi liền đi lên lộ mấy tay, lộ ra một tí thiên phú là được. Vì sao? Tô Phách nhíu mày. Võ học của ngươi thiên phú tuyệt đối che phủ quần hùng, bất quá 2 tháng thời gian vẫn là quá ngắn. Tới đây biết võ tông môn thiên tài đứng đầu đệ tử tuổi tác đều là 25 tuổi trở xuống, nhưng mà thực lực cao nhất, có thể sẽ có vậy tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ thực lực nha. Đường Nhược Hy biết Tô Phách chiến lực không tầm thường, bất quá hiện tại tối đa cùng giống vậy hậu thiên sơ kỳ võ giả so chiêu một chút thôi. 2 tháng thời gian, trưởng thành đến và vậy tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ so chiêu. Suy nghĩ một chút cũng không thể. Cho nên nàng mới nói, cái kế tiếp 3 năm mới là Tô Phách sân khấu. Dẫu sao, lấy Tô Phách tư chất, 3 năm sau đó, thực lực tuyệt đối là biến hóa long trời lỡ đất. Ừ. Đối diện Tô Phách thân thể chấn động một cái, cặp mắt không tự chủ toát ra một đoàn sạch bóng. Có thực lực có thể so với vậy tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ tông môn thiên tài đệ tử. Nếu quả thật là như vậy, vậy đối với Tô Phách mà nói, khiêu chiến độ khó tương đối lớn à. Bất quá lại nghĩ đến. Mình nếu như cộng thêm 2 tháng thời gian, ước chừng tu luyện hơn nửa năm thời gian, là có thể và như vậy cường giả giao thủ nói, suy nghĩ một chút cũng để cho hắn cả người tuyến thượng thận kích thích tố tăng vọt, cơn sóng trong lòng dâng trào. 3 năm thời gian quá dài, hắn chẳng muốn các loại, vậy không chờ nổi. Xem ra, cái này 2 tháng thời gian, hắn cần rất nhiều cường hóa điểm, rất nhiều. Thấy Tô Phách tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định dáng vẻ, Đường Nhược Hy lắc đầu một cái được rồi, đã như vậy, vậy. Nàng lời còn chưa nói hết. Đồng nhiên, một đạo truyền âm phủ ánh lửa ở trước mặt hai người nổ tung, sau đó Đường Nhược Hy liền hơi nhíu lên chân mày. Thế nào, sư tỷ? Tô Phách mở miệng hỏi nói. Đường Nhược Hy trong trẻo lạnh lùng nói, đông vực tất cả khu mấy cái dãy núi rừng rậm buộc phát lớn thú triều, đang hướng một ít quốc gia thành trì đánh vào. Loại chuyện này mỗi mấy năm liền sẽ phát sinh, bất quá lần này phát sinh thời gian thật trùng hợp, đang đụng vào Đông Đại Lục 3 năm một lần võ học tông môn trao đổi đại hội. Hiện tại bên trong tông môn cao cấp đệ tử vì ứng đối biết võ cùng với tiếp theo rất có thể bùng nổ Hắc Long Tông đánh lén chiến, có bế quan tiềm tu, có ra cửa lịch luyện, mà đệ tử cấp thấp đối mặt lớn thú triều lại không có ích gì. Ừ, thú triều tới. Tô Phách tâm tư ngay tức thì hoạt lạc. Thật sự là muốn buồn ngủ, thì có người đưa gối. Một sóng thú triều có nhiều ít dị thú. ít thì mấy ngàn, lâu thì hơn 10 ngàn, lại hơn đâu, mười mấy vạ. Tà thiên! Nếu là toàn bộ liền chết, thật là có nhiều ít cường hóa điểm. Vừa nghĩ như thế, Tô Phách tựa như thấy được phương xa có vô số cường hóa điểm ở hướng hắn vây tay. Vì vậy, Tô Phách vội vàng nói. Sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, ta trước hết đi gần tới thú triều bùng nổ thành trì đi chi viện. Tô Phách, một mình ngươi bây giờ đi qua. Nếu không ta trước cho ngươi an bài mấy người sư huynh sư tỷ đi, cùng đi. Đường Nhược Hy có chút không yên lòng nói. Dẫu sao Tô Phách thiên tư kinh tài tuyệt diễm, là một cái năng lực vượt xa ông trời của nàng mới, nếu như lớn lên tuyệt đối là tông môn mạnh có lực trung lưu chỉ trụ. Nếu như một thân một mình đi qua, đối mặt cỡ nhỏ thú triều còn khá một chút, nếu là cỡ lớn thú triều, 10 cái Tô Phách cũng không đính dụng, đến lúc đó chạy cũng chạy không thoát. Yên tâm đi, sư tỷ, ta Tô Phách muốn đi, chính là thú triều, nó không ngăn được ta. Đây là, Tô Phách nhàn nhạt mở miệng nói. Đường Nhược Hy thân thể mềm mại run lên, mắt đẹp sâu đậm nhìn thô bạo tự tin Tô Phách một mắt, mỉm cười nói. Được, vậy ngươi đi trước đi. Sau này ta sẽ tận lực an bài Lôi Long Tông đệ tử đi các nơi thú triều bùng nổ điểm. Chương 237, siêu cấp lớn thú triều. Phong Võ Quốc. Thú triều đột nhiên bùng nổ tin tức, đến hiện tại đã cuộn sạch liền đúng quốc gia. Phong Võ Quốc trong phạm vi, phàm là tiếp giáp dãy núi rừng rậm thành phố, tất cả đều là lo lắng đề phòng. Bởi vì, khu đông thật bất hạnh gặp được trăm năm khó khăn được một gặp siêu cấp lớn thú triều. Từ lớn sớm ngày hôm trước đến hiện tại, một mực có chung quanh quốc gia thành trì ở lớn trong thú triều bị hủy diệt tin tức truyền tới. Đặc biệt là Phong Võ Quốc nước láng giềng Hàn Nguyệt Quốc. Bởi vì hắn càng đến gần dị thú sơn mạch, mà đưa đến nhiều thành trì đã sinh linh đổ thán. Thú triều quá mạnh, một ít phổ thông thành trì biên phòng căn bản là không phòng giữ được. Phong Võ Quốc so với Hàn Nguyệt Quốc ngược lại là may mắn rất nhiều, chỉ có số ít mấy tòa thành trì khoảng cách dị thú sơn mạch hơi gần một chút. Bất quá nói may mắn là may mắn, nói bất hạnh vận cũng là bất hạnh vận. Vậy số ít mấy tòa đến gần dãy núi rừng rậm, thì có quốc đô Phong Võ Thành. Từ thú triều buộc phát ra mới đến trước mắt mới ngưng, đã có 3-4 ngày thời gian, Phong Võ Thành sớm liền tiến vào đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nếu như dị thú sơn mạch chỗ sâu dị thú từ mới bắt đầu thì có hướng Phong Võ Thành đánh nói, hiện tại có rất lớn có khả năng sắp đến gần Phong Võ Thành bên bờ vùng. Khắp thành binh lính tướng lãnh cũng rất khẩn trương. Ở biên ải trấn thủ đại quân, lúc này đang nhanh chóng trở về. Bất quá đại quân hành quân tốc độ làm sao có thể so với thú triều tốc độ. Cho nên tại đại quân đến trước khi tới, Phong Võ Thành vẫn là cần dựa vào bọn họ chống đỡ. Nếu như là bình thường mấy năm một lần tiểu quy mô thú triều, bọn họ ngược lại không làm sao lo lắng. Nhưng là nghe nói lần này thú triều chưa từng có tuyệt hậu, bọn họ có thể ngăn cản được sao? Cùng đại quân tới đây tiếp viện thời điểm, sợ không phải cửa thành đều bị dị thú đạp bằng. Ở như vậy dưới tình huống, bên trong thành có một ít người bởi vì nội tâm sợ hãi, mang theo gia tộc tài bảo vàng bạc, ra khỏi thành chạy thoát thân. Bất quá loại chuyện này, cỡ nhỏ gia tộc có thể làm như vậy, nhưng gia tộc lớn muốn buông tha bọn họ kinh doanh nhiều năm căn cơ, tổn thất liền quá lớn. Thêm nữa, một cái gia tộc lớn, nhân khẩu nhỏ thì mấy trăm, lâu thì hơn ngàn, trong đó phần lớn vẫn là không có võ lực người bình thường. Ở chung quanh thú triều bùng nổ dưới tình huống, nhiều người như vậy muốn đi tới vùng lân cận an toàn thành phố, nói dễ vậy sao? Lúc này, Phong Võ Thành hoàng cung. Thú triều còn bao lâu mới đến? Vân Mộng Võ Phủ Tiêu Bạo trưởng lão, Bạch Hoa Phủ chủ các người lúc nào bế quan đi ra? Đại điện vị trí đầu não ngai vàng bên trên, một người mặc hoàng kim long bào người đàn ông trung niên sắc mặt căng thẳng trầm giọng nói. Cái này sẽ hoàng đế Lý Thanh bên trong tim có chút im lặng. Cái này thú triều bùng nổ quá không phải lúc, hơn nữa còn là trăm năm khó gặp lớn thú triều. Thêm tới lại đụng phải, Tiêu Bạo, Bạch Hoa hai cái Phong Võ Thành hậu thiên cảnh đỉnh cấp đứng đầu chiến lược tiến vào bế quan trạng thái. Trước mấy ngày hoàng đế Lý Thanh trong lòng vẫn là rất hưng phấn, bọn họ Phong Võ Quốc gia tuyệt thế thiên tài Tô Phách, đoạt được Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch tuyển chọn thứ nhất, Lôi Long Tông ban thưởng nhiều tài nguyên xuống. Tiêu Bạo và Bạch Hoa vậy vì vậy lấy được rất nhiều chỗ tốt, bế quan thử nghiệm đánh vào tiên thiên cảnh. Nếu như thành công, như vậy Phong Võ Quốc thì có tiên thiên cảnh cao thủ, sợ là quốc tế địa vị trực tiếp nhảy vọt tới đông vực 18 nước thứ nhất. Nhưng mà hiện tại hết lần này tới lần khác đụng phải cái này tra sự, có thể không buồn rầu sao? Phong Võ Quốc hậu thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ cũng chỉ có Tiêu Bạo và Bạch Hoa, bọn họ bế quan đánh vào tiên thiên cảnh, nguy hiểm trùng trùng, tuyệt đối là không thể quấy nhiễu. Không có cái này hai đại chiến lực, hoàng cung mạnh nhất lính cấm vệ thống lĩnh chỉ có hậu thiên cảnh hậu kỳ, Vân Mộng Võ Phủ vậy chỉ có một cái hậu thiên cảnh hậu kỳ trưởng lão. Cái khác 7-8 cái Phong Võ Quốc sau thiên võ người, tu vi cũng chỉ có hậu thiên kỳ trung kỳ và sơ kỳ. Nhìn như hậu thiên kỳ cao thủ thật giống như thật nhiều. Nhưng đối mặt đại quy mô thú triều, đứng đầu chiến lực nhưng là trọng yếu nhất. Cái này 7-8 cái hậu thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ võ giả nếu như đụng phải có thể so với hậu thiên cảnh đỉnh cấp cấp 10 đỉnh cấp dị thú, sợ là cho người khác nhét không đủ để nhét kẻ răng. Làm thế nào? Chương 238, Tô Phách trở về. Hoàng đế Lý Thanh có chút hoảng. Nhưng là hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra, dẫu sao là vua của một nước, nếu như hắn cũng rối loạn trận cước, người phía dưới liền dễ dàng hơn lòng người bàng hoàng. Nghe Lý Thanh câu hỏi, phía dưới một vị người mặc bạch sam, khuôn mặt thanh quắc ông già mở miệng nói. Bệ hạ, dựa theo thú triều tiến về phía trước tốc độ và chung quanh quốc gia thành trì gặp gỡ trạng thái tới xem, tối đa một ngày thời gian, hẳn sẽ tới đạt chúng ta Phong Võ Thành. Còn như Tiêu trưởng lão và Bạch Hoa phủ chủ, Vân Mộng Võ phủ đệ tử đi bế quan nhìn rồi, tin tức truyền tới, hai người cũng tạm thời không có động tĩnh gì, phỏng đoán còn muốn một đoạn thời gian. Nói chuyện ông già, chính là Vân Mộng Võ phủ đàn các trưởng lão Hồ Đan Thành. Hắn thành tiểu Tô Phách đại sư phụ cùng với Phong Võ quốc thứ nhất luyện đan sư, hắn địa vị cao, liền hoàng đế đều sẽ đối hắn lễ kính tương gia. Như vậy à? Lý Thanh chân mày cau lại. Tại chỗ còn có rất nhiều Phong Võ quốc gia tộc lớn tộc trưởng, nghe được Hồ Đan Thanh như thế một nói, trong lòng không khỏi có chút lo âu. Tiêu Bạo là Phong Võ quốc đệ nhất cao thủ, Bạch Hoa đứng sau Tiêu Bạo. Ở thời khắc mấu chốt này, mất đi hai cái cột trụ, đối với mọi người đả kích không thể bảo là chừng mực. Nếu không phải bọn họ ra đại nghiệp đại, căn cơ đều ở đây Phong Võ Thành, nói không chừng hiện tại đã sớm đóng gói bỏ chạy. Đồng nhiên, một đạo truyền âm phủ ánh lửa ở Hoàng đế Lý Thanh trước mặt nổ tung, sau đó Lý Thanh trực tiếp cao hứng từ trên ngai vàng đứng lên. Thế nào, bệ hạ? Có người không rõ ràng. Phong Võ Thành biên phòng truyền tới tin tức, ta Phong Võ quốc đệ nhất thiên tài Tô Phách, trước mắt đã tới Phong Võ Thành Nam Kinh. Lý Thanh căng thẳng thần sắc thư giãn, mang theo nụ cười. Cái gì? Tô Phách trở về. Phía dưới mọi người vừa nghe, đều là tâm thần chấn động một cái. Ở giờ phút quan trọng này, bất kỳ một cái tin tốt cũng có thể phấn chấn nhân tâm. Mặc dù Tô Phách một thực lực cá nhân mạnh hơn nữa, vậy không quá có thể xử lý xong đại quy mô thú triều mang tới tai nạn, nhưng tóm lại hắn trở về, liền cho người mang tới một phần hy vọng. Đúng rồi, bệ hạ, Tô Phách trở về, bên người còn không có những cao thủ khác. Một lâm gia tộc dài con ngươi bỗng nhiên vừa chuyển, hỏi ra đám người muốn biết nhất vấn đề. Những người khác giờ khắc này, cũng dựng lỗ tai lên. Dẫu sao bọn họ là biết Tô Phách ở Lôi Long Tông thu nhận học sinh khảo hạch sau khi kết thúc, bị Lôi Long Tông đại nhân một độc lưu lại, chắc hẳn đối với Tô Phách rất là coi trọng. Như vậy thứ nhất, Tô Phách trở về tiếp viện mình quốc gia, rất có thể có đi theo Lôi Long Tông cao thủ. Lý Thanh vẻ mặt sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, biên phòng tin tức chỉ là nói Tô Phách trở về, ngược lại là không có sách những người khác. Không có những người khác sao? Mọi người vừa nghe, trên mặt cứng lại. Lâm gia tộc dài miễn cưỡng cười cười nói không có ai vậy không có sao, dẫu sao Tô Phách có thể đoạt được đông vực trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cao thủ danh hiệu, thực lực khẳng định không tầm thường, coi như là một lớn chiến lược. Đám người nói không thất vọng là giả. Lần này thú triều quy mô chưa từng có tuyệt hậu, bạo phát nói không chừng lấy mười mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn tính toán, một người quá nhỏ bé, sợ rằng đối với thú triều khó mà có ảnh hưởng gì. Đi thôi, không nói ta Phong Võ quốc đệ nhất thiên tài quang vinh trở về. Thêm nữa khi lấy được Lôi Long Tông cao tầng coi trọng dưới tình huống, hôm nay quốc gia gặp nạn, hắn như cũ hỏa tốc chạy tới, lấy thân phạm hiểm, vô luận như thế nào, ta cũng là muốn gặp vị này quốc gia nhân vật anh hùng. Lý Thanh vung tay lên, hạ lệnh. Đám người lĩnh mệnh, sau đó ở Lý Thanh dưới sự hướng dẫn, liên can Phong Võ quốc tầng trên nhân sĩ tất cả đều đi Phong Võ thành Nam Kinh. Chương 239, Hoàng đế gặp nhau. Tô Phách trở về tin tức, ở Hoàng đế Lý Thanh cố ý tuyên truyền hạ. Xem thủy triều vậy thật nhanh truyền khắp toàn bộ Phong Võ Thành. Mà một đoạn thời gian gần đây, Tô Phách tên chữ có thể nói nhà nhà đều biết, vang khắp cả nước. Phố lớn hẻm nhỏ coi như là phổ thông nhân dân đều biết, bọn họ Phong Võ quốc ra một cái tuyệt thế thiên tài, đem Phong Võ quốc vận nước từng bước nâng cao, náo động 18 nước. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ không biết Tô Phách có thể ở đại quy mô trong thú triều có tác dụng gì. Nhưng là bọn họ biết, Tô Phách là bọn họ Phong Võ quốc trăm năm khó khăn được vừa ra tuyệt thế thiên tài. Siêu cấp cường giả. Tô Phách trở về, trong vô hình, thì cho bọn họ một cổ tín nhiệm. Có một loại tinh thần trụ trở về cảm giác. Nhất thời. Ở xế chiều hôm đó, đi ra ngoài chạy trối chết ít người 80-90 hơn. Thậm chí, có chút đã chạy đi một khoảng cách, nghe nói Tô Phách trở về người, lần nữa vui vẻ chạy trở lại. Lúc này, khoảng cách Phong Võ thành Nam Kinh cửa không xa dinh trong đại viện. Một đạo thân mặc màu đen sức lực trang, mặt mũi lạnh lùng thanh niên chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ. Người này dáng dấp không hề tuấn mỹ, nhưng là hắn ngũ quan kiên nghị, giữa trán mơ hồ có một cổ bỏ ta hắn ai, duy ngã độc tôn thô bạo. Mơ hồ, trên mình tản ra như có như không trầm ổn như lúc, như núi bất động khí thế, tràn đầy người đàn ông cương ngạnh và kiên nghị. Người này chính là Tô Phách. Từ hắn đi tới Phong Võ Thành Nam Kinh sau đó, lập tức kinh động Nam Kinh biên phòng cao nhất tướng lãnh, hắn cung kính an bài Tô Phách ở nơi này phủ đệ nghỉ ngơi. Sau đó Tô Phách nhận được Hoàng đế Lý Thanh muốn đi qua gặp hắn tin tức, liền ngốc tại chỗ yên tĩnh chờ. Không lâu lắm, cửa đại viện liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ gặp một người mặc rồng màu vàng bảo, chân đạp kim long loa, cả người tản ra uy nghiêm cao quý hơi thở trung niên to lớn nam tử dẫn đầu sai bước đi tới. Vừa thấy gặp Tô Phách, liền sang sảng cười nói. Ha ha, vị này chính là chúng ta Phong Võ quốc đệ nhất thiên tài Tô Phách Tô anh hùng đi, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, nhất phái khí vũ hiên ngang, nhân trùng chi long hình dáng. Nhìn người tới trang điểm, Tô Phách cũng biết tới là ai. Hơi không người một cái, lễ phép co theo nói, bệ hạ quá khen, anh hùng không dám làm, Tô Phách ở chỗ này trước gặp qua bệ hạ. Được, được, Tô Phách ngươi không cần đa lễ. Lý Thanh nhẹ phun một ngụm trọc khí, trong lòng nguyên bản hơi có vẻ thấp thỏm tim vậy buông xuống rất nhiều. Xem Tô Phách tuổi như vậy, chính là trẻ tuổi khí thịnh thời điểm. Hơn nữa Tô Phách vô cùng thiên phú, thực lực kinh người lại lấy được Lôi Long Tông cao tầng coi trọng, liền khó tránh khỏi sẽ có một cổ ngạo khí. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cái này Tô Phách vẫn là vô cùng hiểu được lễ phép. Dẫu sao, nếu quả thật đang coi như, Tô Phách địa vị không hề so Lý Thanh kém nhiều ít, thấy hắn căn bản không cần hành lễ, nếu là trở thành Lôi Long Tông đệ tử nòng cốt, ngược lại, hắn đều phải không người chào đón. Dĩ nhiên trước mắt Lý Thanh còn không biết Tô Phách đã trở thành Lôi Long Tông đệ tử nòng cốt, còn lấy là Tô Phách và Tần Cửu Nguyệt bọn họ như nhau, có một tháng khảo hạch kỳ hạn. Kế Lý Thanh sau đó, những người khác tiếp theo cũng nối đuôi đi vào. Tô Phách gặp qua gia chủ. Tô Phách tự nhiên nhận được Tô gia tộc trưởng, trong ấn tượng có nhiều lần ở họp thường niên bên trong gặp qua. Mà vốn tới lấy Tô Hoán địa vị, là không có tư cách cùng hoàng đế cùng với cái khác gia tộc lớn tộc trưởng đồng hành, hết thảy đều là nhờ Tô Phách phúc. Thấy Tô Phách đối với mình cũng hành lễ, Tô Hoán nhất thời luống cuống. Liên vội vàng tiến lên một bước, đỡ Tô Phách thoáng hạ cong thân thể, gấp giọng nói. Tô Hiền Chất, ngươi mau mời dậy. Ngươi lễ này tiết ta có thể không chịu nổi hả? Địch! Hiện tại Tô Phách nhưng mà gia tộc hắn đại gia. Hắn làm sao có thể để cho đại gia cùng hắn thi lễ đâu? Chương 240, sinh tồn cuộc chiến. Đối với Tô Hoán thái độ, Tô Phách từ chối cho ý kiến. Hắn võ đạo chi tâm chính là không thẹn chủ tâm. Làm hắn chuyện phải làm là được. Cuối cùng, Tô Phách nhìn thấy Hồ Đan Thanh, và Hồ Đan Thanh sau khi hành lễ, liền thân thể thẳng tắp, sắc mặt lần nữa đổi được đạm mạc. Còn lại những cái kia Phong Võ Thành gia tộc lớn tộc trưởng thấy vậy, dám cũng không dám thả một cái, từng cái cung kính đứng ở một bên. Bệ hạ, ta Phong Võ quốc vùng lần cận thành chỉ có xuất hiện thú triều sao? Tô Phách nghe nói khu đông bùng nổ lớn thú triều, Hàn Nguyệt quốc có chừng mấy tòa thành chỉ cũng thất thủ, một đường vội vã chạy tới, thì đối với chung quanh tình huống còn không quá rõ. Trước mắt còn không, ta Phong Võ quốc không thể so với Hàn Nguyệt quốc, đại đa số thành trì đều ở đây thủ phủ, khoảng cách dãy núi rừng rậm cũng khá xa. Chỉ có số ít mấy tòa bao gồm Phong Võ thành ở bên trong thành trì, hơi đến gần dị thú sơn mạch, dựa theo thời gian suy tính, tối đa một ngày, dị thú đại quân đem hiện. Hoàng đế Lý Thanh thở dài nói, ở khu đông, Hàn Nguyệt quốc và Phong Võ quốc vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, hôm nay gặp thảm dị thú hãm hại, không khỏi cho người một loại bầu bí thương nhau cảm giác. Tối đa một ngày sau. Tô Phách gật đầu một cái, khá tốt, mình ngược lại là tới kịp thời. Đúng vậy, tối đa một ngày. Lý Thanh mở miệng bất quá có Hàn Nguyệt quốc một ít thành trì hòa hoãn, ta phương đã kịp phản ứng, hơn nữa trong thời gian ngắn tiến hành an bài chiến lược, tin tưởng chỉ cần lại cho chút thời gian, liền. Mới vừa nói. Một đạo hỏa quang ngay tại Lý Thanh trước mặt sáng lên, đây là tới từ Phong Võ thành Nam Kinh biên phòng tướng lãnh truyền âm phủ. Nghe được truyền âm sau đó, Lý Thanh sắc mặt lập tức liền biến. Thế nào, bệ hạ? Đám người mơ hồ có dự cảm xấu. Quả nhiên. Lý Thanh hít thở sâu một tí, trịnh trọng nói, thú triều tới, lính tuần phòng đã ở đường chân trời bên bờ vùng thấy được bầy dị thú, chỉ cần nửa giờ, dị thú liền sẽ đánh vào Phong Võ thành. Nhanh như vậy. Đám người thất kinh. Vốn cho là còn có thể để cho bọn họ hơn chút thời gian làm an bài. Tình huống như thế nào? Tô Phách trầm giọng nói. Khoảng cách hơi xa, lính tuần phòng thực lực có hạn. Không có quá thấy rõ ràng số lượng có nhiều ít. Bất quá đã biết tới đây, mạnh nhất dị thú là cấp 9. Cũng chính là tương đương với võ giả cựu tinh đại tông sư Tu Vi. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thứ nhất xong thì có cấp 9 dị thú xuất hiện, vậy phía sau tuyệt đối sẽ xuất hiện hậu thiên cảnh thực lực cấp 10 dị thú. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền mau đi qua đi, lão phu đã an bài Vân Mộng võ phủ đệ tử đi trước chi viện. Hồ Đan Thanh ở vừa lên tiếng nói. Ừ, vậy thì không thể tốt hơn nữa, có Vân Mộng Võ Phủ mấy trăm cái tinh anh võ giả trợ giúp, quân đội áp lực sẽ thiếu rất nhiều. Lý Thanh gật đầu một cái, sau đó nhìn Tô Phách một mắt. Được, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tô Phách gật đầu, dứt khoát nói. Ở Phong Võ Thành Nam Kinh phía Bắc 1.5 km chỗ, đang là quân đội quân coi giữ trú đóng địa phương. Lúc này, đã gần mùa đông, mặt đất khí lạnh lên cao, gió nhỏ thổi đều có chút giá rét. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Phía dưới 40.000 quân coi giữ tướng sĩ đã vải thật là lớn trận, chờ đợi tiếp theo một phen thảm thiết chiến đấu. Cờ xí tung bay, vù vù vang dội. Mấy chục ngàn trôi hiện lên hàn quang xung kích đao kiếm tôn lên một phiến nghiêm nghị ý. Tất cả tướng sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, chân đạp mặt đất, cả người tản ra một cổ thấy chết không sờn khí thế. Đây không phải là một tràng tranh đoạt người khác lãnh thổ hoặc là đơn thuần bảo vệ hoàng quyền chiến đấu. Ở bọn họ sau lưng chỗ ở tòa thành thị này, có bọn họ phụ mẫu, có bọn họ đứa nhỏ. Đây là một tràng sinh tồn cuộc chiến. Hơn nữa, ở bọn họ trong lòng, thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một đạo lạnh lùng cao ngất bóng người. Mỗi khi nghĩ đến đạo thân ảnh này, giống như mang cho bọn họ vô cùng lực lượng và hy vọng. Bởi vì, anh hùng, trở về. Chương 241, tín ngưỡng. Đến khi Tô Phách đoàn người đi tới tiền tuyến thời điểm, đưa tới tiền tuyến oanh động to lớn. Có thể khoảng cách gần thấy Tô Phách, cái này truyền lưu ở giữa bọn họ nhân vật truyền kỳ, để cho đám người toàn cũng hết sức hưng phấn. Nếu không phải dị thú trước mặt, nguy cơ đang nhanh chóng đến gần, không biết sẽ phát sinh cái gì xôn xao. Trong quân mấy chục ngàn các tướng sĩ nhìn Tô Phách cũng là một mặt kích động, cầm vũ khí tay cũng đang khẽ run. Quân! Người sùng bái cường giả! Không nghi ngờ chút nào, Tô Phách chính là trong lòng bọn họ siêu cấp cường giả. Chớ nói chi là, nguyên bản cũng đã đem Tô Phách làm thần tượng Vân Mộng Võ Phủ rất nhiều các đệ tử. Một ít si mê nữ đệ tử, cũng sắp hôn mê bất tỉnh. Trong chốc lát, cho dù là Hoàng đế Lý Thanh Uy Phong, đều bị Tô Phách ép xuống, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tô Phách trên mình. Đối với lần này, Lý Thanh âm thầm hết ý kiến một tí, bất quá không hề tức giận. Có cái gì tốt khí sao, nếu như không có Tô Phách, bọn họ Phong Võ Quốc cũng sẽ không ở đông vực 18 trong nước gấu đứng lên. Như vậy thiên tài, Lý Thanh ôm chặt bắp đuổi còn không kịp đây. Đừng nói Lý Thanh không có đế hoàng uy nghiêm. Đến Tô Phách tầng thứ này, sau này tiến vào tiên thiên cảnh là ván đã đóng thuyền sự việc. Tiên thiên cảnh cường giả trên thế tục giới giống như siêu cấp đạn hạt nhân pháo vậy tồn tại, hắn một cái nho nhỏ thế tục quốc gia đế hoàng lại coi là cái gì. Tô Phách cùng Tần Cựu Nguyệt, Vệ Bưu đưa tiệc nhỏ liền một tí, sau đó cùng cái khác Vân Mộng Võ Phủ đám người lên tiếng chào hỏi, đám người liền căn cứ chỉ thị. Mỗi người đi đối ứng chiến điểm vị trí, chờ đợi dị thú đến. Tô Phách đứng ở quân đội tiền tuyến nhất. Đây là hắn yêu cầu. Hiện trường trong đó, trừ vậy mấy cái hậu thiên cảnh trưởng lão cùng với ngự lâm quân thống lĩnh, thực lực là thuộc hắn mạnh nhất. Dĩ nhiên, nếu như hắn dự định bùng nổ thực lực, đem không gian cất đồ bên trong còn thừa lại 400 khối trung phẩm chân nguyên thạch cũng dùng hết nói. Vậy là nói không chừng. Hơn nữa ở trong thú triều, chết dị thú đều có thể trở thành hắn cường hóa điểm, chỉ cần Tô Phách bảo đảm mình không chết. Hắn ở trong thú triều đem sẽ có được không cách nào tưởng tượng thu hoạch. Bất quá vạn bất đắc dĩ, hắn chẳng muốn ngay trước mọi người bại lộ hệ thống bí mật, dự định sau đó thần không biết quỷ không hay, thu lại tất cả dị thú thi thể. Đây là một lần to lớn cơ duyên. Lúc này, Tô Phách chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn phía trước. Phong Võ Quốc là nhà hắn nước, cái gọi là dị thú muốn xông vào Phong Võ Thành, trước hết qua hắn cửa ải này. Tô Phách thần sắc lãnh đạm, mặt mũi bình thản như nước. Cả người tản ra một cổ trầm ổn như lúc, như núi bất động hơi thở, đứng tại chỗ liền tựa như một cây định hải thần châm vậy. Đám người không kềm hãm được yên lòng. Bọn họ có loại cảm giác. Phảng phất có Tô Phách ở đây, bọn họ thật giống như sẽ không sợ. Loại cảm giác này, cho dù là mấy vị khác hậu thiên cảnh cao thủ toàn bộ cộng lại, cũng không có Tô Phách tới như thế mãnh liệt. Tô sư đệ, tốt khốc. Cách đó không xa, Tần Cửu Nguyệt ánh mắt không tự chủ nhìn sang. Nhìn Tô Phách vậy mờ mịt bình tĩnh bóng người mắt đẹp thành tựu xuất sắc liền liền. Còn như cái khác võ phủ nữ đệ tử, cũng thiếu chút nữa mê say. Các nam đệ tử vậy từng cái được Tô Phách vô hình khích lệ, tiêu trừ khẩn trương, chiến ý ngẩng cao. Hoàng đế Lý Thanh xa xa nhìn, không khỏi than thầm, nhân trung chi long, phong hoa tuyệt đại. Liền hắn đều có cổ hào giác, ở nơi này chưa từng có tuyệt hậu lớn thú triều tới để gặp, chỉ dựa vào Tô Phách một người, thì có thể thay đổi chiến cuộc. Thiên! Ta đây là điên rồi sao? Tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Lý Thanh lập tức lắc đầu một cái. Bọn họ một đường sinh cơ, chỉ có kiên trì đến biên giới đại quân đến mới được à? Mọi người ở đây thoáng phân thần thời điểm, còi báo động chói tai kéo vang. Giọt. Tất cả người tâm thần chấn động một cái. Thú triều tới. Chương 242, các ngươi, nhìn chính là. Chân trời, xuất hiện một hồi loáng thoáng bóng người màu đen. Bóng đen kia lúc ban đầu chỉ có côn trùng nhỏ vậy lớn nhỏ, chỉ bất quá mười mấy hơi thở thời gian sau đó, khuôn mặt dữ tợn dị thú liền cho thấy bọn chúng thân hình. Xuất hiện trước nhất, chính là dị thú trong đó tốc độ nhanh nhất phi hành dị thú, một mắt quét tới, số lượng không dưới mấy ngàn chỉ. Chỉ có mấy ngàn phi hành dị thú, phần lớn chỉ là cấp 5 trở xuống, thực lực cao nhất chỉ có mấy con cấp 9, không vấn đề lớn lao gì. Tô Phách trong lòng rõ ràng, càng dị thú cường đại lại càng ở dãy núi rừng rậm chỗ sâu, hơn nữa dị thú ở dãy núi trong rừng rậm, căn bản đều là từng bước phương phân tán sinh tồn. Là lấy thú triều bùng nổ, bất đồng bầy thú đánh vào sẽ có thời gian kẽ hở. Ban đầu chỉ là khai vị món, về sau càng ngày sẽ càng lợi hại, cái này ngược lại là cho Tô Phách trổ mã cơ hội. Nếu không ban đầu sẽ để cho Tô Phách đối mặt ùn ùn kéo đến cấp 9 dị thú thậm chí cấp 10 dị thú, dù là hắn thực lực mạnh hơn nữa, sức khôi phục khá hơn nữa, cũng là sập tiệm mệnh. Cung tiễn thủ, ném xạ thủ chuẩn bị. Theo quân giữ thành thống lĩnh một tiếng quát to, trên chiến trường gần ngàn ném xạ thủ đội ngũ và mấy ngàn cung tiễn thủ đội ngũ lúc này vẻ mặt một banh, xúc thế đại phát. Những võ giả khác cùng với các tướng sĩ cũng đều từng cái nắm chắc vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Chậm. Đây là, nhưng có một đạo thanh lãng mang một chút thanh âm đạm mạc vang lên bên tai mọi người. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, thân hình rối rít chấn động một cái, người nói chuyện, là Tô Phách. Thế nào, Tô Phách đại nhân? Bởi vì Tô Phách thân phận đặc thù, quân giữ thành thống lĩnh không tốt không ngừng kêu kỳ danh, liền quan lấy đại nhân chức vụ tỏ vẻ tôn kính. Thứ nhất sóng, các người xem hí là được, ta một người có thể giải quyết. Tô Phách thản nhiên nói, phong võ thành binh lực có hạn, vật liệu có hạn, mỗi cái thân thể con người lực cũng có giới hạn, mà thú triều nhiều vô số kể, một sóng so một sóng mạnh mẽ. Ở không biết thú triều có mấy đợt dưới tình huống, có thể để cho đám người khắp mọi mặt tiết kiệm một tí, liền dễ dàng hơn ứng đối sau nhóm lớn dị thú cùng triều. Dẫu sao, Tô Phách vậy chỉ là một người thôi, sau đó đối mặt đếm lấy vạn kế thậm chí mấy trăm ngàn kế bầy dị thú, hắn vậy phòng không tới. Khi đó liền cần dựa vào mọi người lực lượng đem dị thú ngăn cản ở cửa thành bên ngoài, mới phải để cho hắn niềm vui tràn trề giết thông khoái. Cái gì? Nhưng mà Tô Phách vừa dứt lời, đám người liền mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tô Phách đại nhân hắn muốn một cái người giải quyết mấy ngàn đầu phi hành dị thú. Cái này cố được tới đây sao? Dị thú lại không thể xếp hàng để cho hắn giết. Cái này? Quân giữ thành thống lĩnh có chút chần chờ, hắn cảm giác có chút hoang đường. Nhưng mà cự tuyệt Tô Phách, hắn lại sợ Tô Phách không thích. Đến lúc đó chen ép nhắm vào mình, nhưng mà không cự tuyệt, loại chuyện này lại là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hắn đang chuẩn bị xin phép một tí hoàng đế Lý Thanh lúc đó, nhưng thấy Tô Phách khỏe miệng lộ ra một chút cuồng tà độ cong. Chậm rãi quét nhìn chung quanh một vòng, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Ta Tô Phách phải làm sự việc, cũng chưa có không làm được, các ngươi. Nhìn chính là. Vâng. Trong lúc nói chuyện, một cổ ngập trời huyết khí từ Tô Phách trong cơ thể ầm ầm ra, do như núi lửa bộc phát. Thẳng sông lên trời cao. Trong nháy mắt, quần quận khí huyết lực đều tựa hồ đem mây trên trời đóa cho trôi lên một lớp đỏ sắc. Được. Thật là cường đại khí huyết. Giờ khắc này, tất cả người vẻ mặt không khỏi kinh hãi, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua có ai trong cơ thể có như vậy huyết khí nồng nặc, thật giống như thịnh vượng lò lửa vậy đang hừng hực cháy. Như thế cường đại khí huyết lực, sợ là liền giống vậy hậu thiên kỳ luyện thể cường giả, cũng không đạt tới đi. Chương 243, nhất kích tối mạng. Vân Ngộng Võ Phủ bên trong, mới vừa gia nhập 7 sao đại sư cảnh, thành là đệ tử nòng cốt luyện thể thiên tài Kim Cương, nhìn Tô Phách phảng phất bốc cháy hình bóng, tràn đầy rung động và kính ngưỡng tình. Ngắn ngủi hơn một tháng không gặp, Tô Phách thể thuật sợ là đến một người vô cùng là kinh khủng bước đi. Thấy tất cả mọi người rung động đến không nói ra lời, Tô Phách lánh đạm quay đầu, nhìn về phía sắp đến phi hành bầy dị thú. Dị thú hung ác là máu, tốt huyết khí lực. Tô Phách hắn hiện tại cả người đều tựa như biến thành huyết tương ngưng tụ thành thân thể. Hơn nữa cửu dương chân nguyên vậy phụ thêm hùng hậu sinh mạng hơi thở, ở dị thú trong mắt, không khác nào trên đời nhất mỹ vị thức ăn. Lúc này Tô Phách, giống như trong đêm tối một cái đom đóm, là như vậy rõ nét, sáng như vậy lệ, những người khác giống như hạt cát vậy, không có chút nào cảm giác tồn tại. Nhất thời, phi hành bầy dị thú cửa náo động, đỏ tươi con ngươi gắt gao theo dõi Tô Phách, toàn bộ điên cuồng vào tới. Rắc, một đầu thực lực tương đương với vậy cửu tinh đại tông sư cảnh hậu kỳ con quạ đen dẫn đầu vào tới. Móng đuốt sắc bén không kịp đợi chụp vào Tô Phách đỉnh đầu, muốn đem câu đi. Tô Phách sắc mặt lãnh đạm, ngón trỏ động một cái, một cổ to lớn sấm sét màu vàng chùm ánh sáng như laser vậy, trực tiếp không vào con quạ đen trong cơ thể. Rắc. Chỉ nghe được con quạ đen dương ra miệng lớn, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó thân thể chấn động một cái, thất khiếu chảy máu từ không trung rất rơi xuống, hung hăng nện xuống đất, té ra hàng loạt nám đen nội tạng mảnh vỡ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Sớm ở con quạ đen bị lôi đình lực đánh trúng thời điểm, nó nội bộ ngũ tạng lục phủ liền ngay tức thì bị cháy thành than. Chết! Chết! Đám người trợn to hai mắt, tương đương với vậy cửu tinh đại tông sư cảnh hậu kỳ con quạ đen liền chết như vậy. Còn không cùng đám người kịp phản ứng, chỉ nghe được liên tiếp hưu 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 hưu, tiếng kêu to. Từng đạo sấm sét màu vàng chùm ánh sáng không ngừng từ Tô Phách trong tay xuất hiện. Tô Phách mười ngón tay bắn liên tục, sắc mặt trầm ổn, thân hình tự nhiên. Mà mỗi một đạo sấm sét màu vàng chùm ánh sáng liền sẽ chính xác không có vào đập vào mặt tất cả loại phi hành dị thú. Những cái kia lúc trước còn cuồng mãnh hung ác nhào tới phi hành dị thú, bị những thứ này sấm sét màu vàng chùm ánh sáng đánh trúng sau đó, toàn bộ đều xem con diều đứt dây vậy, cả người co quắp, miệng trào máu từ không trung chồng rơi xuống. Ước chừng mấy chục cái hô hấp thời gian, dẫn đầu mười mấy con cấp 8, cấp 9 dị thú, liền chết hơn nửa, phía sau lính quèn không biết chết liền nhiều ít. Còn dư lại hai con cấp 9 phi hành dị thú đỏ thắm con người thoáng qua vẻ kinh hoàng, thấy tình thế không ổn xoay người bỏ chạy. Tô Phách ánh mắt lạnh như băng, đưa tay chính là hai đạo sấm sét màu vàng chùm ánh sáng thẳng đuổi theo. Vành! Vành! Hai tiếng nổ vang, vậy hai đầu phi hành dị thú kêu thảm bước vào cái khác phi hành dị thú theo gót, hung hãn nện xuống đất. Bởi vì trốn cao độ quá cao, cái này đập một cái này hai đầu phi hành dị thú trực tiếp biến thành hai than thịt nát. Nhìn trước mắt cái này thật giống như tàn sắt giống vậy cảnh tượng, cùng với sau đó té được tan xương nát thịt hai cái cấp 9 phi hành dị thú, đám người trong chốc lát không dám tin tưởng. Cái này, như thế nhiều phi hành dị thú, mới nhiều ít thời gian, liền chết như vậy nhiều. Cấp 9 phi hành dị thú đều chết sạch. Tô Phách từ đầu đến cuối, liền vũ khí cũng không có ra, người cũng không có động, chỉ là đánh ra từng đạo sấm sét màu vàng chùm ánh sáng. Một đạo sấm sét màu vàng chùm ánh sáng trong nháy mắt giết một đầu phi hành dị thú. Bỏ mặc tới chính là đẳng cấp gì, đều là nhất kích toi mạng. Cái này, đây chính là Tô Phách đại nhân thực lực sao? Đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Chương 244, chân chính chiến đấu. Lệ, lệ. Mười mấy con dẫn đầu cấp 8 cấp 9 phi hành dị thú đều bị Tô Phách sau khi diệt, trên bầu trời còn sót lại trăm ngàn chỉ cấp thấp phi hành dị thú nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vậy toàn bộ quay đầu dự định chạy trốn. Ngăn lại chúng. Tô Phách ánh mắt đông lại một cái. Lãnh đạm phân phó nói, những thứ này phi hành dị thú một khi phân tán ra, hắn liền không tốt như vậy giết, dẫu sao lôi đỉnh lực phạm vi công kích vẫn là có nhất định hạn độ. Mà đây chút phi hành dị thú chỉ là đánh tiên phong, không lâu sau đất liền dị thú đánh tới, mới tính là chân chính đại chiến. Đến lúc đó những thứ này phi hành dị thú lần nữa hao tổn trở lại, sẽ cho những người khác, đặc biệt là tu vi không cao binh lính tạo thành rất phiền phải lớn, lúc này chính là đánh đau cho rớt xuống nước thời điểm, có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít. Tô đại nhân. Lúc này, Tô Phách thực lực đã sớm chinh phục đám người. Hắn nói giống như quân lệnh vậy. Rất nhiều binh lính cũng không có đi qua quân giữ thành thống lĩnh chỉ thị, liền tất cả đều cao giọng kêu. Đi hắn muội thống lĩnh, mới vừa lại nghi ngờ Tô Phách đại nhân. Có rất nhiều binh lính trong lòng, không tự chủ lóe lên cái ý nghĩ này. Hiu 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 hiu. Ném xạ thủ và cung tiễn thủ toàn bộ hành động, có năng lực đối phó phi hành dị thú các võ giả cũng đều hành động. Trên bầu trời nhất thời trải rộng nhiều bén mũi tên, cây lao cùng với đủ loại chân nguyên sóng trùng kích. Tô Phách cũng không có nhàn rỗi, trong tay sấm sét màu vàng chùm ánh sáng nhanh chóng đánh ra, chuyển cửa bắn về phía trước mắt thực lực mạnh nhất cấp 6 cấp 7 phi hành dị thú. Còn như cái khác cấp 6 trở xuống, hắn không có để ý, giao cho người khác là được. Phốc 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 phốc. Các loại các dạng phi hành dị thú xem mưa rơi vậy từ không trung kêu thảm chồng rơi xuống, trong chốc lát máu tươi tung tóe, thịt vụn tung tóe. Mấy ngàn đầu phi hành dị thú ào ào tới, cuối cùng sợ hãi kêu chạy trốn cũng chỉ còn lại có mấy chục đầu. Cơ hồ tương đương với tiêu diệt hết. Mà Tô Phách một người, liền chém giết 80-90. Chiến tích huy hoàng, không thể địch nổi. Đám người hít sâu một hơi, đây chính là bọn họ phong vo quốc trăm năm khó khăn được vừa ra tuyệt thế thiên tài à. Hắn nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Chính là như thế thô bạo. Lúc này... Mới vừa cái đó đối với Tô Phách nói thiếu chút nữa xách lên chất vấn quân giữ thành thống lĩnh, cái này sẽ sắc mặt lúng túng thẹn thùng khô cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tô Phách đại nhân, ta... Không sao. Hắn vừa định phải nói xin lỗi, Tô Phách liền nhàn nhạt vây tay cắt đứt hắn chuẩn bị ứng chiến. À! Quân giữ thành thống lĩnh sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng. Những người còn lại cũng đều nghi hoặc nhìn về phía liền Tô Phách. Chỉ có mấy cái vân mộng võ phủ hậu thiên cảnh trưởng lão cùng với lính cấm vệ thống lĩnh mấy người. Rồi rít thân thể chấn động một cái. Sau đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Phách. bọn họ vậy cảm thấy phía trước mặt đất chấn động, rõ ràng có đại quy mô dị thú tại chiều bên này đánh vào. Nhưng mà, cái này Tô Phách lại có thể cùng bọn họ cảm giác thời gian tướng không kém nhiều ít. Ta thiên! Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tô Phách 18 sao tông sư cảnh đỉnh cấp à, cảm giác này cũng nhanh có thể so với hậu thiên cảnh cao thủ. Còn không cùng bọn họ suy nghĩ nhiều. Xa xa kinh khủng tiếng gào thét, xuất hiện. Hống! Hống! Đất liền dị thú tới. Chân chính chiến đấu mới tính chính thức đánh vang. Dẫu sao, trên đất dị thú so bầu trời dị thú không muốn biết nhiều nhiều ít. Ùng ùng. Mấy chục ngàn dị thú cuồng bạo lao nhanh tới, thối om om một phiến. Lao nhanh thanh âm giống như sấm rền bản cồn cồn vang dội, liền mặt đất cũng run rẩy. Chương 245, giết, giết. Đánh vào ở trước mặt nhất là từng cái giỏi về tập kích bất ngờ cuồng hóa huyết lang, thực lực cấp 3 đến cấp 6 không cùng. Chúng khạc đầu lưỡi đỏ thắm trên đất chạy như điên, trắng nếu răng nhọn răng nanh lộ ở miệng bên ngoài, xanh biết sâu thẳm ánh mắt tràn đầy nóng nảy là huyết sát lục dục vọng. Đó là một loại dã thú trời xanh biến dạng thân thể địch nhân máu tanh dục vọng. Chúng lao nhanh tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở thời gian, liền và đại quân khoảng cách kéo gần chỉ còn lại một dặm. Tô Phách khẽ to mày. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ như thế nào tìm thời cơ thu lại dị thú thi thể đây. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể đến lúc đó hơn nữa. Chuẩn bị tác chiến. Thấy cuồng hóa huyết lang nhóm buộc phát đến gần, Tô Phách lánh đạm quá to. Nhận được. Tất cả người ngẩng đầu lớn tiếng đáp lại, cái đó quân giữ thành thống lĩnh vậy cứng cổ lớn tiếng đồng ý. Sau đó hắn xoay người đối với quân đội phương hướng, hô lớn. Trọng thuật binh, trường thương binh nghe lệnh, bày vậy cá trận. Oanh oanh oanh. Theo quân lệnh xuống, người mặc nặng trên 50kg giáp trọng thuẫn binh vác lên mấy trăm cân nặng thuẫn lớn bài mấy bước đi tới phía trước, nặng nghề đem tấm thuẫn đánh vào trên đất. Mà trường thương binh tốc độ lại là không chậm, ở trọng thuẫn binh làm xong phòng vệ thời điểm, đã đem thân thể giúp lại hai cái trọng thuẫn binh tới giữa, đem trong tay nhọn súng trường dọc theo hai cái tấm thuẫn tới giữa khe hở cắm đi ra ngoài. Từng hàng tấm thuẫn chặt chẽ nối tiếp, từ xa nhìn lại thì thật tựa như màu đen vậy cá vậy. Nháy mắt tức thì, toàn bộ phòng ngự quân sự liền tạo thành xong. Một cổ phong phú trầm ổn thở mạnh nhập ngũ trong trận sinh ra, hắn khí thế không kém chút nào mấy chục ngàn dị thú lao nhanh đánh vào. Đây chính là quân đội cường đại địa phương. Tô Phách coi như thực lực cao hơn nữa, dù là dùng mới vừa chiêu đó, cũng không khả năng một người đem mấy vạn thú triều cản đánh ở, dẫu sao số lượng quá nhiều. Mà mấy vạn tướng sĩ, dùng bọn họ khôi giáp và máu thịt xây dựng thành phòng ngự pháo đài sau đó, liền có thể làm được. Ngao! 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 Cuồng hóa huyết lang lần nữa đánh sâu vào mấy trăm mét, nhưng từng cái kêu thảm rối rít ngã nhào trên đất. Chúng đạp phải các tướng sĩ chôn ở trong đất tóm thu kẹp. Đang cấp tốc chạy nhanh bên trong, một khi ngã xuống đất, cũng rất dễ dàng tạo thành tai nạn, tất cả ngã nhào cuồng hóa huyết lang trực tiếp bị phía sau mãnh liệt cuồng hóa huyết lang đại quân đạp được máu thịt mơ hồ. Bất quá bởi vì thời gian vội vàng, tóm thu kẹp các tướng sĩ vậy chuẩn bị không nhiều, ở cuồng hóa huyết lang nhóm tổn thất hơn ngàn con sau đó, chúng rốt cuộc vọt tới quân sự trước mặt. Bành 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 thịt. Nhiều cuồng hóa huyết lang nặng nghề đụng vào trọng thuẫn bên trên, cao tốc cộng thêm cuồng hóa huyết lang vốn là lực lượng, trực tiếp đem một ít không gánh nổi trọng thuẫn binh cho đỉnh bay. Thương trận, gai. Hơn 10.000 trường thương binh, 10.000 sắc bén súng trường cùng trong chốc lát liền hung hãn từ tấm thuẫn kẽ hở bên trong đâm ra, đang đâm xuyên qua cuồng hóa huyết lang nhược điểm trên bụng. Một gai vừa thu lại tới giữa, máu bao tô bắn, máu thịt răng rùa, cuồng hóa huyết lang kêu thảm thiết liền liền. Các binh lính chiến lược cá nhân có lẽ không cao, nhưng là tại trang bị phụ trợ và trận pháp dưới sự phối hợp, bọn họ lại có thể đánh ra vượt xa thực lực bản thân gấp mấy lần đáng sợ tổn thương. Đi! Tô Phách hai tròng mắt thoáng qua một đạo lệ quang, rút ra gậy kim cô, run một cái côn thân, trực tiếp từ trong quân doanh sông lên đâm ra ngoài. Tân Cửu Nguyệt, Vệ Bưu, Ôn Thiên Vũ, Kim Cương cùng với cái khác Vân Mộng Võ Phủ, Hoàng gia vệ đội và tất cả đại gia tộc các võ giả cũng đều từng cái sông ra ngoài. Bao gồm tất cả gia tộc lớn có tu vi tộc trưởng, lúc này vậy thân chức sĩ tốt. Đến nơi này loại sinh tử tồn vong thời khắc, không có một người lùi bước. Chương 246, Đại sát tứ phương. Mấy cái hậu thiên cảnh cao thủ một người một ngựa. Trong tay đao kiếm duệ quang nhiều lần tránh, từng đạo sắc bén chân nguyên trùm ánh sáng gai đánh ra, mỗi một lần huy kích, cũng có thể mang theo mảng lớn máu tươi tùy ý phun ra. Hậu thiên cảnh tu vi buộc phát ra, cứ việc bọn họ dùng là không sở trường quần công đao pháp kiếm pháp. Nhưng mà mấy hơi thở tới giữa, mấy chục đầu cấp 6 trở xuống cuồng hóa huyết lang liền ngã xuống trong vũng máu. Đám người liền liền thán phục, không hổ là hậu thiên cảnh cao thủ, như vậy giết địch tốc độ thật là khủng bố. Mấy cái này hậu thiên cảnh cao thủ, vậy có chút đắc ý. Nhưng mà bọn họ lơ đãng đưa mắt quét cách đó không xa Tô Phách một mắt lúc đó, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ gặp Tô Phách chân phải đột nhiên một đạp mặt đất, cả người phóng lên cao, nhanh như tia chớp đi tới cuồng hóa huyết lang nhóm bầu trời, hai tay cầm to lớn gậy kim cô, sau đó gậy kim cô như đạn đại bác vậy ầm ầm nện xuống. Ầm. Theo một đạo đinh thai nhức góc nặng vang, gậy kim cô nơi rơi chi địa, chu vi ba trượng mấy chục đầu cuồng hóa huyết lang toàn bộ bị chấn miệng phun máu tươi. Hoành Tảo Thiên Quân, lấy mình là trung tâm, gậy kim cô vạch ra một cái thật to trăng tròn, kinh khủng côn thân run sức lực chỗ đi qua, cuồng hóa huyết lang cứng rắn thân thể cũng giống như túi máu vậy vỡ ra. Chỉ là một hơi thở thời gian, mười mấy hai mươi đầu cuồng hóa huyết lang liền bị mất mạng tại chỗ. Tô Phách bước chân động một cái, lập tức xuất hiện ở chiến trường một bên khác, lần nữa đảo qua, lại là mười mấy đầu cuồng hóa huyết lang toi mạng. Hoành Tảo Thiên Quân, gió cuốn mây tan. Tô Phách một đường chém giết, mỗi lần ra tay đều là phạm vi lớn công kích côn chiêu, trong tay hắn gậy kim cô tựa như cùng ở trong biển máu sôi trào dao long màu đen, trôi đi qua, chảy máu trôi chảy. Côn, là trăm binh tổ, trời xanh chính là quần chiến mà sống. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có cường đại sức chịu đựng, hùng hậu chân nguyên và liên tục không ngừng sức khôi phục, mới có thể chống đỡ như vậy kinh khủng giết địch tốc độ. Bất quá cái này mấy giờ, đối với tu tập Cửu Dương Thần Công Tô Phách mà nói, một chút vấn đề cũng không có. Hắn huyết khí thịnh vượng như lò lửa hừng hực cháy, mỗi một lần hà hơi phun ra khí lưu cũng phảng phất một cái trường xà trên không trung vang vọng thật lâu. Cũng cho ta chết. Tô Phách thần sắc lạnh lùng, gậy kim cô liền liền quét sạch. Vô số cuồng hóa huyết lang máu tươi tùy ý bắn tung tóe ở Tô Phách trên mình, hắn cả người bắp thịt đều bị máu loãng nhuộm đỏ bừng, bắp thịt trên từng cái gân xanh nổi lên, nhìn như xem từng cái đỏ thắm con run vậy cong. Vành, vành, vành. Tô Phách hướng nhìn bằng nửa con mắt, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, một đường thế không thể đỡ. Ở hắn quanh thân vùng lân cận 10 trượng trong phạm vi, đều là một phiến vùng chân không. Đến cuối cùng, liền dị thú cũng không dám nhích tới gần, một khi đến gần, chính là chết. Nam, cái máng, như thế mạnh. Hắn không mệt mỏi sao? Vượt qua đám người thấy đờ ra, vậy mấy cái hậu thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ thậm chí hậu kỳ các võ giả cũng thấy đờ ra. Cuồng hóa huyết lang mặc dù thực lực không thế nào, nhưng mà hắn lực phòng ngự không thể khinh thường. Giống vậy tám cửu tinh võ giả, muốn thật nhiều chém chết chúng, đều phải tốn phí không thiếu khí lực. Cho dù là hậu thiên kỳ võ giả, ở số lượng như vậy đông đảo cuồng hóa huyết lang nhóm, vì giữ thể lực và chân nguyên, cũng không dám như vậy điên cuồng giết hại. Hoàng đế Lý Thanh đứng ở quân đội phía sau, nhìn một màn này, không nhịn được đối với bên người Hồ Đan Thanh mở miệng nói. Hồ trưởng lão, Tô Phách đệ tử này, ngươi thu thật đúng là đáng giá, như vậy anh tài, quả thật có bữa tiêu dung mạo. Hồ Đan Thanh cười không nói, lẳng lặng nhìn Tô Phách như sát thần dáng thế, ở trong bầy dị thú đại sát tứ phương. Đồng nhiên, lòng hắn bên trong máy động, trận mắt nhìn từ bầy dị thú chỗ sâu nhanh chóng hướng Tô Phách xông tới một đạo màu đen bóng mờ. Cái máng. Đó là cấp 10 dị thú, hắc giao cự mãng. Chương 247, cấp 10 dị thú hắc giao cự mãng. Thân thể dài mười mấy 20 trượng hắc giao cự mãng, thân thể so trăm năm cây lớn còn muốn khỏe mạnh. Trên mình mỗi một khối màu đen miếng vậy cũng có thể so với thuẫn giáp binh dùng to lớn tấm thuẫn. Sắc bén răng nanh hành vi như trường mâu, miệng to như chậu máu một tấm, cũng đủ để nuốt hạ một con voi to. Mặc dù cái này hắc giao cự mãng ở cấp 10 dị thú bên trong đội sổ, nhưng thực lực vậy có thể so với giống vậy hậu thiên sơ kỳ võ giả. Lúc này, nó điên cuồng hướng Tô Phách vọt tới, nhất thời để cho mọi người thất kinh thất sắc. Tô Phách đại nhân, Tô Phách, chú ý. Đám người lớn tiếng sợ hãi kêu, Tô Phách xông quá sâu. Tô Phách, đó là cấp 10 dị thú, ngươi mau trở lại, giao cho chúng ta liền tốt. Cách Tô Phách gần đây một Vân Mộng võ phủ hậu thiên cảnh trung kỳ trưởng lão cầm đao nhanh chóng chạy tới, một bên tới đây, vừa mở miệng lớn tiếng nói. Không sao. Tô Phách nhàn nhạt mở miệng, nhìn điên cuồng vọt tới hắc giao cự mãng, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Có thể so với vậy hậu thiên cảnh sơ kỳ cao thủ hắc giao cự mãng, không đáng để lo. Bình bịch bịch. Tô Phách trường côn càn quét, đập nổ quanh thân cuồng hóa huyết lang từng cái đầu sói sau đó, liền liền nói trong tay gậy kim cô, hướng hắc giao cự mãng xông thẳng tới. Tô Phách, chú ý à. Phía sau truy đuổi chạy tới Vân Ngộng võ phủ trưởng lão lảo đảo một cái, trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới Tô Phách lại liền trực tiếp lên. Mọi người khác vậy mỗi cái không khỏi khiếp sợ. Không ít người một trái tim lập tức liền xách lên. Đặc biệt là những cái kia các tướng sĩ cùng với nhìn xa xa phổ thông nhân dân, bọn họ căn bản không rõ ràng Tô Phách thực lực cực hạn ở đâu. Đối với bọn họ mà nói, đông vực trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, dẫn phong võ quốc đi về phía quốc tế cường quốc những thứ này danh tiếng, để cho Tô Phách vô căn cứ ở bọn họ trong lòng gieo cường đại đại danh tử. Bất quá lúc này mắt thấy Tô Phách một người xông về kinh khủng kia hắc giao cự mãng, đám người vẫn là không nhịn được nín thở. tê tê. Hắc giao cự mãng phát ra một hồi chói tai hí, thật nhanh đến gần Tô Phách, to lớn cái đuôi tựa như cùng roi thép như nhau hung hãn hướng Tô Phách quất tới đây. Suy, tiếng xe do bén nhọn, giống như thép đao vạch qua thủy tinh. Tô Phách sắc mặt bình tĩnh, không tránh không tránh, nhắc tới gậy kim cô liền hướng hắc giao cự mãng roi thép vậy đuôi to đập tới. Hắc giao cự mãng đỏ tươi thú đồng lộ ra nhân tính hóa rêu cận. Một giây kế tiếp, roi thép đuôi to liền cùng gậy kim cô nặng nề đụng vào nhau. Phịch đích một tiếng nặng vang. Ở đám người ánh mắt khiếp sợ hạ, hắc giao cự mãng to lớn kia sắt thép đuôi to trên, giữ bao trùm cứng rắn màu đen miếng vảy, đông toàn bộ nổ bể ra, đúng cái đuôi trực tiếp máu thịt mơ hồ. Tê tê. Hắc giao cự mãng nhất thời phát ra thê lương hí, rắn trên đầu bộ mặt diễn cảm bởi vì đau đớn ngay tức thì trở nên có chút vằn mẹo. Phần phật. Hắc giao cự mãng tức giận vạn phần, đột nhiên dương ra miệng lớn, hướng về phía Tô Phách liền phun ra một mảng lớn nọc độc. Nọc độc mới vừa phun ra, liền trên không trung ngay tức thì vùng tán, tựa như cùng mưa xối xả chuyển dạ vậy, không chỗ có thể tránh. Cái này nọc độc không chỉ có kịch độc vô cùng, hơn nữa mang mãnh liệt tính ăn mòn. Coi như là sắt thép tiếp xúc, không dưới mấy giây liền sẽ biến thành một bãi nước thép. Tô Phách, ta tới, mau lui lại. Đây là... Sau lưng hậu thiên cảnh trung kỳ Vân Ngộng võ phủ trưởng lao khó khăn lắm chạy tới, đang muốn bổ ra đao chiêu đem nọc độc bổ ra. Nhưng gặp Tô Phách trưởng côn run một cái, điện quang màu vàng gào thét ra. Đùng 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 đùng. Ở mây đen răng đầy ngày âm u, sấm sét màu vàng lực trên không trung lộ vẻ được hơn nữa sáng chói lóa mắt. Vậy gần người nọc độc trực tiếp bị lôi đình lực cho điện tiêu tán. Oeng. Tô Phách cả người bùng nổ sấm sét màu vàng, run một cái gậy kim cô, ầm ầm nhảy lên. Liền hướng hắc giao cự mãng to lớn đầu rắn đập xuống. Điện quang lóng lánh. Lúc này Tô Phách hoành nhảy giữa không trung, ở màu xám cho mây đen dưới do như sấm chiến thần hạ phàm. Hắn thần sắc lãnh đạm, há mồm nhàn nhạt nói: "Chết." Ngay đầu một gậy. Chương 248: Tiêu diệt. Ầm. Một gậy này mang mở bia nước đá lực lượng kinh khủng. Hắc giao cự mãng đỏ thám thú đồng vạn phần hoảng sợ, nguy cơ sinh tử dưới, nhanh chóng muốn sau né tránh. Nhưng mà đầu rắn mới vừa di động mấy thước khoảng cách, gậy kim cô đã ầm ầm nện xuống. Trong nháy mắt, hắc giao cự mãng nhà nhỏ vậy lớn nửa đầu rắn nổ bể ra, màu trắng óc sen lẫn máu tươi đỏ thấm như suối phun vậy tứ tán phun ra mở. Rắc. Hắc giao cự mãng ngửa mặt lên trời thảm thiết hí, thê thảm tiếng hí vang động núi sông, vang khắp bốn phương. Ùng ùng. To lớn cảm giác đau đớn, để cho hắc giao cự mãng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, đôi rắn khổng lồ qua loa ở bốn phương mặt đất đánh. Bốn phía dị thú không biết bị đập chết nhiều ít chỉ. Tô Phách né qua mười mấy ngoài trượng, lãnh đạm nhìn hắc giao cự mãng sau cùng sắp chết vùng ấy. Lúc này, hắn cả người đẫm máu, tóc dài màu đen bù xù trên vai trên, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, tay cầm to lớn gậy sắt màu đen đâm trên đất, tựa như cùng một tôn tuyệt thế sắt thần hạ xuống thế gian, thế không thể đỡ. Mấy chục ngàn quân sĩ ngơ ngác mang xa xa, phát sinh trước mắt một màn để cho bọn họ đều không cách nào nói. Mười mấy hai mươi trượng chăn lớn mang còn sót lại nửa cái đầu, ngửa mặt lên trời thê lương hí dài, máu vẩy bầu trời mênh mông. Cái này cùng tình cảnh để cho người nhìn chân thực quá mức rung động nhân tâm. Đến khi hắc giao cự mãng vùng vẫy chốc lát, từ từ bất động thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng hung hăng giật mình. Thắng. Tô Phách thắng. Vân Mộng võ phủ mấy cái hậu thiên cảnh trưởng lão cùng với hoàng cung lính cấm vệ thống lĩnh mấy người gương mặt coi, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được lau một cái không thể tin. Bọn họ biết Tô Phách là tuyệt thế thiên tài, vượt cấp sức chiến đấu không tầm thường. Nhưng mà coi là thật khi thấy 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp tu vi, là có thể đem cấp 10 dị thú hắc giao cự mãng liền thời điểm chết, trong lòng bọn họ không nhịn được hiện lên lau một cái rung động và thán phục. Quá mạnh mẽ. Đây chính là đông vực trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài phong thái sao. Hắc giao cự mãng vừa chết, cuồng hóa huyết lang cùng dị thú thế công lập tức giống như chậm lại, cuối cùng tính cách tượng trưng điên cuồng hét lên mánh phát mấy vòng sau đó. Lại có thể giống như thủy triều vậy nhanh chóng lui đi. Ha ha, lui. Bầy sói lui. Chúng ta thắng, chúng ta giữ được. Trời, giữ được, ha ha ha. Rất miễn cưỡng chĩa vào mấy chục ngàn cuồng hóa huyết lang đến gần nửa canh giờ đánh vào, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi bọn quân sĩ mắt thấy bầy sói thối lui, nhất thời bạo phát ra một phiến kích động hoan hô. Cung tiễn thủ còn ở phía xa bắn tên, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, không có đi truy đuổi. Không nói giờ phút này bọn họ kiệt sức. Thể lực mau đến cực hạn, coi như là thể lực hoàn hảo thời điểm, bọn họ vậy không theo đuổi hết tốc lực thối lui cuồng hóa huyết lang. Tiên tuyến nhất một ít võ giả vậy đều nhất nhất trở về, lau mồ hôi trên trán một cái nước, trên mặt vậy mang nụ cười. Đến khi Tô Phách có gậy sắt màu đen chậm rãi lúc trở lại, đám người không kềm hãm được dừng bước. Bọn họ từng cái dùng sùng bái, ngưỡng mộ, cặp mắt kính nể nhìn Tô Phách. Đặc biệt là vậy mấy chục ngàn quân sĩ, trong mắt lóe cuồng nhiệt hào quang, nhìn Tô Phách giống như nhìn thượng đế như nhau. Cái này một sóng chiến đấu, trừ trước khi đi giết chết 80-90 gần 3.000 phi hành dị thú, sau đó Tô Phách một người giết chết cuồng hóa huyết lang liền có mấy ngàn đầu, trong đó còn không thiếu mười mấy đầu cấp 9 dị thú, cuối cùng lại là tiêu diệt một cái cấp 10 dị thú hắc giao cự mãng. Những thứ khác mấy trăm vị võ giả tất cả người cộng lại, cũng mới khó khăn lắm và Tô Phách ngang hàng. Cái này cùng chiến tích, hạng huy hoàng. Tô Phách cường đại kia thể lực, cường đại sức khôi phục, tiếp liền không ngừng quần công năng lực, để cho đám người người miễn cưỡng thán phục. Chương 249, giấy lên hy vọng. Thứ nhất sóng kết thúc chiến đấu, kiểm kê thương vong. Các binh lính tổn thất 7-800, trọng thương 300, bị thương nhẹ 500. Cấp thấp võ giả tổn thất mười mấy, trọng thương 20 mấy, cao cấp võ giả không có tổn thất, bị thương nhẹ 3 cái. Cái này con số thương vong, đã rất lý tưởng. Dẫu sao đám người người miễn cưỡng chĩa vào mấy chục ngàn dị thú cuồng chiều gần nửa canh giờ thời gian. Trận đầu cáo tiệp, phong võ thành quân coi giữ khí thế bạo tăng, mỗi cái nhân tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng. Bữa ăn tối 10 phần phong phú, tất cả gia tộc lớn từng cái cầm ra thịt ngon tốt món, khao thưởng đám người. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, không thể uống rượu, các tướng sĩ lấy nước thay rượu, cũng là ăn kinh khủng. Ở trong yến hội, bọn quân sĩ mồm năm miệng 10, bàn luận sôi nổi. Mỗi người bọn họ cơ hồ đều đang bàn luận xế chiều hôm nay loạn chiến bên trong Tô Phách một người một ngựa, tay cầm gậy sắt xông vào mấy vạn bầy sói, đại sát tứ phương cảnh tượng. Đang bình thường bọn quân sĩ xem ra, cái này cùng cảnh tượng nhất định chính là chiến thần hạ phàm, quá mức truyền kỳ. Tô tộc trưởng, các ngươi Tô gia sợ là phải ra một vị thiên cổ lưu danh siêu cấp cường giả à? Bữa ăn tối sau đó, hoàng đế Lý Thanh sắc mặt hòa ái hướng về phía Tô gia tộc dài Tô Hoàn nói: "Ha ha, đều là Tô Phách có bản lĩnh." Chúng ta Tô gia không làm gì, ngược lại là dính không thiếu quang. Tô gia tộc dài Tô Hoán thụ sủng nhược kinh không người hành lễ nói. Lời tuy như thế nói, bất quá Tô Phách là Tô gia đệ tử là không chạy khỏi, hơn nữa Tô Phách người này trọng tình trọng nghĩa, các ngươi Tô gia coi như là thật có phúc, ha ha. Lý Thanh mở miệng cười. Trung quanh những thứ khác gia tộc lớn tộc trưởng đều là một mặt hâm mộ nhìn Tô Hoán. Tô gia ra một cái Tô Phách, trực tiếp từ trong lưu đích gia tộc nhảy một cái lên cao là phong võ quốc gia tộc lớn. Cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Hiện tại liền hoàng đế Lý Thanh cũng đối với Tô Hoán trong thái độ tốt. Mà theo Tô Phách uy thế càng ngày càng thịnh, Tô gia địa vị vượt qua bọn họ cũng là thời gian lên vấn đề. Điều này không khỏi làm cho người hâm mộ và ghen tị ạ. Tô gia rất tốt giải thích, cái gì là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Tại sao bọn họ cũng chưa có cái loại này nghịch thiên chó vận đây? Nếu là cho gia tộc bọn họ ra cái Tô Phách vậy tuyệt mới, bọn họ nguyện ý mỗi ngày quỷ đốt nhang cao bái tổ tông ạ. Biên giới đại quân đã lên đường mấy ngày nữa liền có thể đạt tới Tà Phong Võ Thành. Ngày hôm nay Tô Phách một người giết được dị thú số lượng liền chiếm toàn quân giết địch tổng số 10%, mà cao cấp dị thú có 5-6 thành đô là Tô Phách giết chết. Hắn thể lực và sức khôi phục quá biến thái, vậy gậy sắt màu đen ở trong tay hắn, phảng phất có uy năng lớn lao. Một cái càn quét sẽ chết mười mấy con dị thú. Chậc chậc. Ngày hôm nay ta phía dưới vậy mấy cái hậu thiên cảnh tướng quân thống lĩnh, đầu ngọn gió đều bị Tô Phách đắp lên. Bây giờ nhìn lại, có Tô Phách cái này mạnh có lực sinh lực quân gia nhập, chúng ta có lẽ thủ được, chờ đợi biên giới đại quân đến. Hoàng đế Lý Thanh trong lúc nói chuyện, ánh mắt không tự chủ nhìn Tô Phách bế quan trong doanh trướng vậy đầu bắn ra ấm áp ánh nến, tâm tình thật tốt. Những người còn lại giờ phút này vậy nhìn về phía Tô Phách bế quan liều trại, cơn sóng trong lòng phập phồng, trong lòng dấy lên không thiếu hy vọng. Nhưng mà, đám người cũng không biết là, nguyên lấy là đang bế quan Tô Phách, vậy hiện lên ánh nến trong doanh trướng, nhưng là không có một bóng người. Nếu như giờ khắc này, người cố ý đi phong võ thành Nam Kinh bên ngoài mấy dặm cẩn thận quan sát, liền có thể thấy, nửa đêm bên trong, có một đạo thân ảnh màu đen tựa như dung nhập vào ở trong đêm tối, như quỷ mị vậy nhanh chóng được cướp. Mà ở địa phương hắn đi qua, những cái kia chất đống ở cả vùng đất vô số dị thú thi thể, đang lặng yên không tiếng động biến mất không gặp. Chương 250, 300.000 cường hóa điểm. Ban đêm giờ hợi, một tòa tinh xảo trại lính lều vải bên trong, ánh nến sáng tắt không chừng lóe lên. Lúc này, đã có một đạo thân mặc màu đen sức lực trang, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên ngồi xếp bằng ở đơn sơ trên giường. Tiêu phí nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc thần không biết quỷ không hay đem trên chiến trường tất cả dị thú thi thể toàn bộ hồi tịch thu. Tô Phách cười nhạt, đưa tay chiêu ra thuộc tính bảng điều khiển. Ký chủ, Tô Phách. Cảnh giới tu vi, 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp. Tu luyện công pháp, Cửu Dương thần công, 3720, huyền cấp tuyệt phẩm vô ngân tụ nguyên công 57, xoắn ốc bát hoang sức lực 26. Lôi Long Thánh Điển 1. Vũ khí, Như Ý Kim Cô Đồng. Võ kỹ, nhân cấp cao phẩm Đại Hoang Phục Ma Côn, huyền cấp cao phẩm lôi quang huyễn thân bộ, địa cấp hạ phẩm hạt vương bạo hổ côn. Ý cảnh, đại hoang côn ý, viên mãn, lôi quang bức ý, viên mãn, hạt vương bạo hổ côn ý, đại thành. Thiên phú, đan đạo tinh thông, nâng cao 50% thành đan trước tiên, nâng cao 50% thành đan số lượng, nâng cao 50% thành đan phẩm chất. Bí kỹ, địa ngục mắt, tầng thứ tư. Huyết mạch, lôi long thân thể. Cường hóa điểm, 306.200 điểm. Quay số, 100 điểm cường hóa điểm, có thể tiến hành một lần quay số. Không gian cất đồ, 30M3. Thu về sấp xỉ vạn chỉ dị thú thi thể, trực tiếp phá 300.000 cường hóa điểm. Nếu không có chút dị thú thi thể không lành lặn nghiêm trọng, cường hóa điểm chắc hẳn còn muốn tốt biết bao mấy thành. Giờ phút này, dù là Tô Phách nội tâm trầm ổn, cũng không khỏi có chút kích động. Đây là lần đầu tiên, thấy nhiều như vậy cường hóa điểm. Thật có thể coi là, một lần giàu đột ngột. Tô Phách hít sâu một cái. Mấy tức sau đó, đem nội tâm kích động tình bình phục lại, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Theo sau này thực lực mình càng ngày càng mạnh, cái loại này số lượng cường hóa điểm, vậy sẽ thành được thường gặp. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Phách không do dự, trực tiếp ở cảnh giới tu vi phía sau số điểm chừng mấy lần. Dẫu sao sau đó đối mặt thú triều sẽ càng cường đại hơn, hiện giai đoạn thực lực sợ là không đủ dùng. Tích tích. Tu vi tăng lên tới võ giả cựu tinh đại tông sư cảnh sơ kỳ, cường hóa điểm 28500. Tích tích. Tu vi tăng lên tới võ giả cựu tinh đại tông sư cảnh trung kỳ, cường hóa điểm 31500. Tích tích. Tu vi tăng lên tới võ giả cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp, cường hóa điểm 45000. Từng cổ một cường đại dòng nước gấm không ngừng ở Tô Phách trong cơ thể chạy qua. Liên thăng 4 cảnh giới, từ 8 sao tông sư cảnh đỉnh cấp nhảy đến cựu tinh đại tông sư cảnh đỉnh cấp, cái này thăng cấp tốc độ thật là trên đời có 102. Tô Phách cười nhạt, nhìn xuống cường hóa điểm, còn có 166.800 điểm. Làm hắn theo bản năng như cũ ở cảnh giới tu vi phía sau số điểm đi lên thời điểm. Đồng nhiên, một cái không giống với dĩ vãng âm thanh nhắc nhở xuất hiện ở Tô Phách đầu óc. Tích tích. Ký chủ đem tiến vào thối cốt kỳ.